Chương 920, trấn sát Lý Mạch. Núi lửa hoạt động bên trong. Trong hư không tiểu côn trùng cảm nhận được tràn đầy cảm giác nguy cơ, tựa như loạn động, bốn phía cuồn bay. Vô luận là thiên đạo chi lực vẫn là chúa tể chi lực, những này tiểu côn trùng tất cả đều ẩn ẩn không dám đến gần, chỉ có thể toàn lực đốt lên Dạ Vương. Ta đi Dạ Vương tức giận đến không được, hữu trọng hậu kỳ lực lượng cuồng bạo phát tiết, đại thủ không ngừng đánh tan một đợt lại một đợt trùng triều. Ha 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 ha, phía dưới, Lý Mạch trước kia điên cuồng tiếng cười đột nhiên diễn biến thành kiệt lệ tiêu thảm, dường như chính chịu kịch liệt đau nhức. Nhục thân không ngừng nhiều sóng, tựa như hư thối sau quýt, huyết nhục hòa tan, bạch cốt bén nhọn đâm thủng da thịt, giữ tận bại lộ tại bên ngoài thân, cuối cùng hình thành trắng nếu xương vỏ ngoài đồng thời, này chỗ ngực mạch máu giữ tận hiện lộ, tựa như cầu long dễ cây chiếm cứ lại với nhau, chính giữa chỗ chính là khối kia chúa tể hư huyết đủ. Nguyên bản người bình thường hình Lý Mạch, triệt để hóa thành một cái như địa ngục các ma, xấu xí không chịu nổi nhiều song quái vật không biết là hư tiêu hao cỡ nào đại giới, những máu thịt kia bên trong ẩn chứa đại lượng bản vẹo bản nguyên chi lực, cùng quy củ châu đồng xuất một mạch, giờ phút này tản mát ra khí tức lại ẩn ẩn có chút cùng loại với ngày xưa chúa tể thần thật mạnh khí tức vượt sâu các đại năng kinh sợ không thôi, tất cả đều nhảy vọt đến tầng thứ hai, hoàn toàn không dám tới. Gần thời khắc này Lý Mạch, âm âm thậm chí tòa này núi lửa hoạt động, trong ngủ mê chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, xích cổ đều giống như cảm nhận được uy hiếp. Đây chính là vật bèo bản nguyên lực lượng sao? Lý Mạch giờ phút này thân cao 8 trượng, hình thái dữ tợn đáng sợ, một đôi tròng mắt màu xám tràn ngập hỗn loạn, nói chuyện cũng biến thành đứt quãng, thần trí mơ hồ. Thật mạnh a, thật mạnh a, đây chính là chúa tể cấp thủ đoạn, cách đó không xa, đầu kia đại hắc cầu đấu kỵ đến sắp phát cuồng, hận không được chính mình thay thế Lý Mạch, biến thành chúa tể hư chó, nhưng vào lúc này xoẹt một bôi rực rỡ kiếm mang đột nhiên đến thiên ngoại đánh tới. Lý Mạch chưa trang bước quá lâu, nhục thân trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, hiện lộ ra đại lượng buồn nôn huyết đủ. Cái này vượt sâu các đại năng càng thêm hoảng sợ biến sắc. Chỉ gặp mái vòm trên không, Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, tay cầm đoạn phách kiếm, bên ngoài thân thiêu đốt lên nghiệp hỏa, thiên đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn, như là thần linh. Một kiếm chặt đứt nuốt trường ẩn chứa vạn bẹo bản nguyên huyết đục Lý Mạch, này dưới thân màu đỏ sẫm nhiễu thịt đại địa đồng dạng bị kiếm thế chém ra một đường danh thật sâu khe, giống một cỗ dường như từ thời kỳ hoang cổ truyền đến thú giống đến trong hư không vang lên. Đây là chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, xích cổ gầm nhẹ đoạn phách kiếm sát phạt mạnh, dù là Giang Hiểu bây giờ cũng không phải là cựu trọng, phát huy không được cực hạn, có thể vẫn được sừng tụng cử thế vô song rầm rầm. Cùng lúc đó, những cái kia tiểu côn trùng dường như cảm nhận được xích cổ ý chí, không để ý sinh tử, như bị điên hướng phía Giang Hiểu vào tới. Ừ, Giang Hiểu nhíu mày, cẩn thận Dạ Vương bị cắn được quanh thân là tổn thương, những này tiểu côn trùng soạt nghiệp hỏa đột nhiên phụ lên một phương tiểu thiên địa. Giang Hiểu tuấn giật khuôn mặt lập tức bị ánh lửa chiếu sáng, đai lưng chọc ra về sau, tóc đen ở trong biển lửa tùy ý phất phới nghiệp hỏa như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, trực tiếp tại này quanh mình hóa thành một mảnh chói lọi biển lửa. Cái này một cực hạn năng lực, ẩn chứa đủ để đốt hết thế gian vạn vật khủng bố như thế, cho dù là không gian cũng bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, chôn vùi. Những cái kia tiểu côn trùng càng tất cả đều bị tiêu thành cho tàn. Đây là cỡ nào năng lực, ai những cái kia vực sâu đại năng đều nhìn ngốc, tâm thần rung động. Nhưng vào lúc này giống một đạo dữ tợn bóng đen đột nhiên xông phá chân trời, mang theo cuồng bạo gầm thét, đúng là trong chốc lát liền xông phá vô hạn thời không. Từ Lý Mạch chẳng biết lúc nào lại một tay bắt lấy Giang Hiểu cái cổ. Ban đầu thương thế biến mất không còn, thay vào đó chính là càng thêm cường đại nhiều sóng chi lực. Ầm ầm sau một khắc, Lý Mạch giữa năm ngón tay sinh ra bén nhọn cốt thứ, thật sâu đâm vào Giang Hiểu huyết nhục đồng thời, đem này xung kích tại ngọn núi phía trên. Núi lửa lắc lư không thôi. Xích cổ lần nữa phát ra trầm muộn tiếng gầm, đúng lúc này, Lý Mạch tàn bạo đồng tử chợt đỉnh chế hạ. Mình tay bắt hộ tiên hà một sợi hơi khói đến sau người hiện hiện, về sau huyền hóa hình thành huyền ý thanh niên, đôi trong mắt kia huyền hóa lấy ngàn vạn tinh quang. Này một tay nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lại thiêu đốt lên nghiệp hỏa, một phát bắt được Lý Mạch như dã thú đầu lâu. Quanh một cỗ càng thêm kịch liệt ngọn núi chấn động âm thanh ầm vang một phát. Thậm chí xích cổ thể nội đều bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, huyết lưu vỡ vụn, đen nhánh máu tươi bắn tung giống a cuồng bạo. Sau Lý Mạch tại nghiệp hỏa thiêu đốt hạ lần nữa phát ra đánh vỡ thiên khung tiếng kêu thảm thiết. Và sau một khắc, Giang Hiểu trở tay kéo cái kiếm hoa, đoạn phách kiếm mang theo sán lạn hào quang, thẳng tắp chui vào này thể nội, đem này đóng ở trên núi. Cái này cách đó không xa, Dạ Vương nhìn xem một màn này, hơi có chút xấu hổ. Giờ mới hiểu được chính mình suy nghĩ nhiều. Lấy Giang Hiểu thực lực hôm nay, chúa tể phía dưới sao có thể còn có đối thủ, trừ phi đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật xích cổ đến nỗi những cái kia vực sâu đại năng càng là sợ run tim mất mật. Cái này Bắc Minh Quỷ không khỏi cũng quá biến thái đi, không hổ là cấm khu chi chủ. Dù sao giết nhiều như vậy cựu trọng đại năng, ngay cả quỷ thần phụ cũng chết tại này trong tay. Có thể Lý Mạch không phải dựa vào chúa tể hư thủ đoạn, đám người cố nén e ngại, suy đoán lần này thao thiết đại hội đủ loại biến hóa. Đúng lúc này Dạ Vương, đi giết những xúc sinh này, ta tới đối phó đầu này hư chó săn. Giang Hiểu đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, cũng nhìn thấy Lý Mạch lại bắt đầu mới nhiêu sóng, có chút cùng loại quy củ châu lực lượng. Tốt, Dạ Vương vừa hưng phấn nhất miệng, có thể lập tức nhưng lại ánh mắt biến đổi, đại lượng tiểu côn trùng lại lần nữa chiều này bay tới. Thấy thế, Giang Hiểu liếc mắt về sau, con ngón đúng ra. Một sợi màu da cam nghiệp hỏa hóa thành hỏa long, về sau vờn quanh tại Dạ Vương quanh mình, xem như vì đó hộ tống. Ha ha ha, hảo thủ đoạn, Dạ Vương cười ha ha, lúc này mới có thể toàn thân tâm săn giết vượt sâu đại năng. Nếu bàn về thực lực, Dạ Vương chỉ kém Giang Hiểu một tia. Nhưng nghiệp liên chân hỏa đối với cái này chỗ tiểu côn trùng lực sát thương coi như quá lớn, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là nghiền ép tính chất. Không tốt, vừa loan gian, những cái kia vực sâu đại năng không nhìn bao lâu náo nhiệt, trong nháy mắt liền lâm vào lớn lao tuyệt vọng ở trong. Một đám xúc sinh thích ăn người, hôm nay lão tử đem miệng của các ngươi toàn diện đều cho xé dạ. Vương đối với vực sâu cừu hận khắc sâu tại thực chất bên trong, nếu không phải sợ hư rồi trước đây Giang Hiểu bắt giữ thiên sát quỷ kế hoạch. Đề cử dưới, ta gần nhất tại dùng đọc sách a, meo meo đọc cá hải lệ sách mưa nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh đã sớm hận không thể đem cái này buồn nôn thao thiết đại hội triệt để hủy hoại, chỉ trong chốc lát bá ba cây ngân châm chui vào hư không, về sau đột nhiên xuyên thủng mà ra, đánh thẳng dạ vương yếu hại. Có thể sau một khắc, dạ vương lại ánh mắt băng hàn, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, kia ba cây ngân châm liền mất đi lực lượng, bỗng dưng rơi xuống. Tử lão đầu này năng lực quá biến thái a, lập tức, một cái vực sâu đại năng tức hỗn hện, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Thiên lô hấp thu giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Dạ vương toàn thịnh phía dưới thậm chí có thể cùng chúa tể qua mấy tay, giờ phút này mặc dù nơi đây chừng hơn 10 cựu trọng đại năng, thương thế thảm trọng đồng thời, huyết tính đại phát, nhưng cũng trọng thương mấy cái cựu trọng đại năng. Vành chỉ gặp, cái này ăn mặc da dê cầu gầy còm lão đầu, lại một tay liền đánh vỡ di lạc quỷ đầu lâu. Phía sau lưng cũng thụ trọng thương. Một cái lớn chừng bàn tay, đen đỏ hai mặt nện ghé vào phía sau lưng chỗ, ác độc lực lượng tràn vào này thể nội. Đến giết thống khoái hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi cái này thao thiết đại hội, dạ vương cũng là không sợ, ngược lại đem kia ác độc chi lực hấp thu, chuyển hóa thành tự thân lực lượng, về sau giống như chiến thần, xông vào giữa đám người, đại sát tứ phương. Một bên khác, Lý Mạch lại lần nữa nhiều song tiến giai, nguyên bản đủ ám con người đột nhiên hiện lên một tia giữ tận sắc, lại trở tay một phát bắt được đoạn phách kiếm. Có thể sau một khắc xoẹt đoạn phách kiếm trực tiếp tản mát ra sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Lý Mạch đại thủ trong nháy mắt bị cắt chém biến thành một mịn, phát ra bén nhọn tiêu thảm. A a a a hư thế mà hoàn toàn nắm giữ viên kia quy củ châu mảnh vỡ lực lượng, Giang Hiểu đối với cái này Lý Mạch cũng không quá để ở trong lòng, mà là tự hỏi bàn cho đối phương cố lực lượng này phía sau chúa tể hư. Dù sao chỉ là tan một bộ phận bản mẹo bản nguyên khối thịt, như thế liền lệnh cái này vực sâu đại năng có được gần ẩn không thua gì dạ vương thực lực, bây giờ chúa tể hư, không thể không xưng là yêu nghiệt biến thái. Thật sự là phiền phức, Giang Hiểu thì thầm tự nói, khó trách lúc trước tên điên kia phí hết tâm tư cũng phải từ trong cơ thể ta cướp đi viên kia quy củ châu mảnh vỡ. Quy củ châu mạnh mẽ không cần chất vấn, thế gian vạn vật đều có quy củ, ràng buộc lấy hết thể đủ loại, có thể cùng số mệnh châu so sánh cao thấp. Bây giờ hắc hóa sau quy củ châu, càng diễn biến ra vực sâu, nuốt hết vạn giới, vạn mẹo bản nguyên càng đánh vỡ sinh cùng tử hạn chế, có thể khiến vực sâu quái vật không ngừng nhiều song tiến đến dai. Giống đúng lúc này, Lý Mạch bên ngoài thân sinh ra đại lượng đen nhánh đường vân, xương vỏ ngoài tựa như luyện ngục ma khải, liều đến bị đoạn phách kiếm cương ép xé rách nửa thân thể, nhưng vẫn là tránh thoát trói buộc. Giang Hiểu bên ngoài thân đồng thời sinh ra đại lượng hắc khí, hóa thành quỷ khải, một quyền mang theo dữ tợn gai ngược, cùng cái này Lý Mạch đối banh quyền. Khiến cho không nghĩ tới chính là, chính mình ngược lại là bị đánh cho bay ngược ra vừa đứt khoảng cách. Quả nhiên lại mạnh lên chút sao, Giang Hiểu lông mày ngưng lại, về sau lại phát hiện đối phương chỗ ngực kia đen nhánh khối thịt tiêu hao hơn phân nửa, nghĩ đến vô pháp làm được chân chính vô tận tiến hóa. Chết 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 chết, Lý Mạch đang vặn bẹo bản nguyên kích thích giới, càng thêm hỗn loạn vặn bẹo. Hoàn toàn không lo được sinh tử, đầy trong đầu chỉ muốn như thế nào đem cái này Bắc Minh quỷ xé thành hai nửa, sau đó chính miệng ăn hết. Quanh này nhục thân hiện ra kinh khủng uy áp, đem quanh mình không gian tính cả những cái kia tiểu côn trùng khuấy động ra một cái lỗ trống, về sau cấp tốc phóng tới Giang Hiểu. Giang Hiểu chỉ nắm chặt đoạn phách kiếm, thần sắc không thay đổi. Xoay một kiếm, kiếm quang rực rỡ, trực tiếp đem quái vật này xé vỡ thành hai mảnh, huyết nhục văng tung tóe giống a sau một khắc, Lý Mạch nhưng lại tại ngắn ngủi mấy tức gian khỏi hẳn, cuồng bạo gầm thét. Bá cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên biến mất tại này trong mắt giây lát, Lý Mạch hơi run lên. Ở đây, một đạo tùy ý tự nhiên âm thanh bỗng nhiên đến này trên không vang lên. Lý Mộ như dã thú đồng tử bỗng nhiên ngược lại co lại. Còn chưa kịp phản ứng, một con luyện ngục ma khải hạ đại thủ một phát bắt được này thân thể. Sau một khắc cầm ầm một đạo lệ quang như lưu tinh truy thiên, từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mang chi lực, ầm vang xung kích tại núi lửa mặt đất. Đại địa tầng tầng vỡ vụn, hiện lộ ra tinh hồng ghê tởm huyết đủ, mơ hồ không rõ. Những cái kia tiểu côn trùng đều giống như gặp kịch liệt đau nhức, xích cổ triệt để phát ra bén nhọn chói hai tiếng hét lớn, sắp thức tỉnh. Hoa đang cùng Dạ Vương chiến đấu cùng một chỗ vực sâu các đại năng khoa trương hơn trừng lớn hai mắt. Đây chính là Bắc Minh quỷ thực lực hôm nay núi lửa dưới đáy. Tại hoàn toàn mơ hồ huyết đục hồ sâu, một bộ suy bại vỡ tan thi thể bị chấn sát tại trong đó, tại này bên cạnh chúa tể hư còn không có tư cách ban cho ngươi có thể cùng bổn tọa chống lại thủ đoạn. Một cái huyền y buộc tóc thanh niên, tay cầm tiên kiếm, mở miệng như thế nói. Cái này sao có thể, cách đó không xa, một đầu ngay tại an đại hắc cẩu bị dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian tính toán thoát đi. Ừ, cùng lúc, Giang Hiểu con ngươi hở hững quét qua, ánh mắt rơi vào đầu này đại hắc cẩu bên trên. Chương 921, chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, nếu chỉ là cái nhìn này, kia đại hắc cẩu liền cùng cái khác nhiều song quái vật, không lọt nổi mắt xanh của Giang Hiểu, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Có thể, đại hắc cẩu lại bị dọa đến trực tiếp vận dụng năng lực, tính toán chạy trốn. Bá thiên địa thời gian lưu động trong nháy mắt liền bị Giang Hiểu phát giác được. Ừ, Giang Hiểu sững sờ, rõ ràng toát ra một chút vẻ kinh ngạc, năng lực này dường như chạy a một bên khác, kia đại hắc cẩu điên cuồng di chuyển bốn cái chân, một đường phi nước đại. May mà chính mình trước đây còn muốn ăn rơi cái kia nhìn như yếu đuối tóc dài nam tử, ai có thể muốn lấy được, Bắc Minh quỷ thế mà lại ngụy trang thành nhiều song quái vật, tham gia trận này thao thiết đại hội ở trong không đợi này chạy qua xa, một cái đại thủ lập tức liền tóm lấy đối phương đầu chó. Ngao ấu nguyên bản hung thần ác sát đại hắc cầu giờ phút này giống như là biến thành teddy, bác Minh quỷ đại nhân thời không pháp tắc Giang Hiểu cười híp mắt nhìn xem cái này đại hắc cầu, vi trần quỷ cái gì thời không pháp tắc cái gì vi trần quỷ, ta gọi tiểu hắc đại hắc cầu, dọa đến gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, miệng đầy răng nanh đều nứt đi ra, bác Minh quỷ đại nhân, thịt chó là thật không thể ăn, ta 500 năm không có tắm rửa qua, vẫn là đấu chỗ chó, còn có các loại bệnh truyền nhiễm, kéo xong phân còn chưa từng chùi đít không có việc gì. Giang Hiểu đạo, như vậy mới ướt mất miệng. Đại Hắc Cầu đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau một khắc Giang Hiểu cũng không cùng cái này Đại Hắc Cầu nói nhảm, trực tiếp bạo chết đối phương đầu chó, cũng gọi ra Luân Hồi Châu, đem này bản mệnh hồn thể hấp thu. Không nghĩ tới chuyến này thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Giang Hiểu không che giấu được vui sướng, về sau nhổ nước bọt đạo, thiên đạo cũng là có đủ kỳ hoa, Tô Thanh Thời không phát tắc mảnh vỡ thế mà bị con chó này hấp thu, vô luận là ngự linh sư năng lực, vẫn là quỷ vật năng lực, đều bắt nguồn từ thiên đạo ngàn vạn phát tắc. Thiên sát quỷ, vi trần quỷ, chuyến này thu hoạch quá lớn, Giang Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, bạn không nghĩ tới cái này thao thiết đại hội, thế mà mang cho mình lớn như thế cơ duyên. Tiếp xuống chính là những cái kia cựu trọng cấp đại năng sau một khắc, Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía đang cùng Dạ Vương run rẩy đám kia vực sâu đại năng, về sau đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này Giang Hiểu động tác đột ngột trì trệ. Vì cái gì một đạo giàu có từ tính âm thanh bỗng nhiên đến sau người băng lên. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đây hẳn là đánh chết Lý Mạch giờ phút này thế mà lại lần nữa đứng lên, này ngực khối kia đen nhánh khối thịt triệt để bị này hấp thu, nguyên bản như là dã thú điên cuồng biến mất không còn, thay vào đó chính là hư Giang Hiểu lại lần nữa gọi ra đoạn phách kiếm, lạnh lùng cười một tiếng, thủ đoạn ngược lại là một cái tiếp theo một cái, rất không tệ a. Giang Hiểu, Tô Bạch ý chí lại lần nữa nương tựa theo khối kia huyết nhục dáng lâm tại Lý Mạch trên thân, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây ha? Giang Hiểu chỉ nắm chặt đoạn phách kiếm, cảm thụ được ra đối phương khí tức cũng không mạnh, Lý Mạch thậm chí cũng không tính đối phương sứ giả, lần này càng chỉ có một cái vô cùng đơn giản hình chiếu. Chẳng lẽ là si nói cho ngươi sao? Tô Bạch dường như thêm chút suy nghĩ phiền, đạo, nghĩ đối ta xích cổ làm tay chân hư ta đại kế ngươi xích cổ. Giang Hiểu nhìn xem vẻ mặt máu thịt bè bét Lý Mạch, trong mắt đều là xem thường, cười nhạo nói, Tô Bạch cái này nhiều song quái vật sẽ không là ngươi sinh ra con trai đi. Thật sự là nghe vậy, Tô Bạch ngự khí hơi lên chút ba động, phát lạnh rất nhiều, ngươi liền nhất định phải cùng ta không chết không thôi đi. Giang Hiểu lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy làm thế nào ngươi ta ở giữa, bây giờ chẳng lẽ còn có toàn gia đoàn viên một màn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đây cũng là Tô Bạch đỗng nhiên nhìn về phía quanh mình xích cổ thế giới trong cơ thể, khoe miệng hơi cố lên, người ta ở giữa xác thực đã sớm nên không chết không thôi, đã như vậy, vậy ngươi có thể chuẩn bị đi chết, ngựa khí bình thản đến giống như là nói một kiện chuyện đương nhiên. Trùng hợp, Giang Hiểu thuận miệng nói, ta đang chuẩn bị nên như thế nào mới có thể để cho ngươi đi chết. Xóa bỏ ta Hải Nhi linh hồn, chiếm cứ ta Hải Nhi thân thể, bây giờ ngươi cái này đến từ vực sâu đầu nguồn quái vật, nên trả lại đây hết thảy. Tô Bạch nhìn xem Giang Hiểu, ngữ khí bình thản, đạo, liền lấy huyết nhục của ngươi thoải mái cái này xích cổ, về sau lại từ ta ăn hết xích cổ, trở về trở thành ta một bộ phận đi. Ha 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 ha, Giang Hiểu cười ha ha, tiếng cười chói tai, đạo, Tô Bạch, ngươi cũng xứng nói người khác là quái vật, ngươi kia Hải Nhi, nếu không phải bổn tọa Giang Lâm, chỉ sợ cũng sớm đã chết ở Tô gia cùng lệ quỷ ở giữa, ngươi trong lòng lại há có thể có nửa điểm tình cảm a? Nghe Tô Trạch nói, ngươi dường như rất để ý Tô. Tô Bạch hai mắt nhắm lại, tiết lộ ra một sát na lạnh như băng sắc cơ, nếu là nàng biết mình đủ kiểu chiếu cố thiếu niên, nhưng thật ra là một cái đến từ vực sâu đầu nguồn quái vật, Tô Bạch, ngươi cái tên điên này, có thể thật là đáng chết. Ta nghe vậy, Giang Hiểu ánh mắt băng hàn vô cùng, chạm tới bảy ngược. Lẫn nhau đều dùng đến tay nghiệt ngôn ngữ kích thích đối phương, hai bên tất cả đều cảm nhận được một loại nào đó khó mà nói rõ đau đớn. Ai mới thật sự là quái vật? Giang Hiểu đúng lúc này, Dạ Vương đột nhiên hô lớn, không muốn bị này kéo dài thời gian, đối phương ngay tại trên đường chạy tới. Nghe vậy, Giang Hiểu cái này mới phản ứng được, về sau niết miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, theo kịp sao Tô Bạch khí tức hỗn loạn ở dưới, lập tức lạnh như băng nói, nếu ta không đuổi kịp, vậy liền thuận thế đi tới số mệnh giới. Giang Hiểu, ngươi lại theo kịp sao? Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến. Cùng lúc đó, Tô Bạch lại không nói một lời, con mắt bên trong xen lẫn một chút vẻ trêu tức, dường như đã chắc chắn cục diện. Ừ, Giang Hiểu trong lòng chợt hiện dự cảm không ổn. Nhưng vào lúc này bành tại Giang Hiểu hơi có vẻ trong ánh mắt khiếp sợ, Tô Bạch bộ thân thể này lại tại chỗ tự bạo, tựa như bom băng liệt băng khắp nơi, dung hợp chúa tể tinh huyết đen nhánh khối thịt bay tứ tung, chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu càng thêm cảm thấy không thích hợp. Sau một khắc, hoa những cái kia tiểu côn trùng như bị điên hóa thành châu chấu bầy, chen chúc đánh tới, không tiếc đại giới gặm nuốt lấy vết đủ. Cùng lúc, kia đại lượng đen nhánh máu tươi chậm rãi chảy vào màu đỏ sẫm nhiễu thịt đại địa bên trong, tựa như bọt biển hút thu vào. Giống cả tòa núi lửa dường như chân chính sống đi qua, lại ẩn ẩn có tiếng thú gào vang lên, chấn nhiếp tâm thần, dường như một loại nào đó chuyện thần thoại xưa bên trong hồng hoang cổ thú. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xích cổ muốn thức tỉnh sao? Một bên khác, những cái kia vượt sâu các đại năng miễn cưỡng ép Dạ Vương một đầu, có thể thiệt vui chóng tàn, lập tức liền phát hiện cái này một dị biến. Không tốt, Giang Hiểu đột ngột cắn răng, áo nào nói, không nên do dự nên trực tiếp ăn kia Lý Mạch mới đúng. Tô Bạch thực tế được xưng tụng tính toán không bỏ sót khối kia giao cho Lý Mạch đen nhánh huyết đục, chỉ sợ tổng cộng có hai loại tác dụng. Một, tự nhiên là lệnh Lý Mạch có được đủ thực lực, cam đoan thao thiết đại hội không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hai, một khi thao thiết đại hội xuất hiện cường địch, vì để tránh cho kế hoạch thất bại, an đen nhánh khối thịt Lý Mạch sẽ trực tiếp làm đồ ăn, tỉnh lại xích cổ đáng chết. Giang Hiểu gấp nhíu mày, trước đây tâm thần không nên bị kia đại hắc cầu hấp dẫn mới đúng. Ầm ầm, đúng lúc này, tòa này núi lửa hoạt động đống nhiên ngăn không được chấn động, cải thiên hoán địa. Đéo thịt trạng phía dưới mặt đất, như có thương long tại bốn phía chui vào, kia là máu tươi ngay tại lưu chuyển dấu hiệu trong hư không, tiểu côn trùng càng thêm nóng nảy hóa, bắt đầu tùy ý công kích Giang Hiểu cùng một đám vực sâu đại năng. Đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiêu song quái vật, xích cổ, sắp thức tỉnh vô ngần trong vũ trụ. Cái kia khổng lồ như tinh cầu chân chính chúa tể cấp nhiêu song quái vật, tản ra không thua gì ngày xưa thần vật mèo hỗn loạn khí tức, chính tốc độ cao nhất đuổi đến thương giới. A a a a a, vực sâu các đại năng lập tức bị như đại dương tiểu côn trùng hoàn toàn vây quanh, các vị trí cơ thể đều bị gắn ướt, khó lòng phòng bị, giống như lăng trì, thực tế đau đớn khó nhịn. Ngay cả Dạ Vương cũng tương tự gặp kỳ biến. May mắn, trước đây Giang Hiểu lưu nghiệp hỏa vì đó giảm bớt đại bộ phận áp lực. Hoa những này cửu trọng cấp đại năng cũng là có thủ đoạn, dần dần vận dụng, đều đủ để dọn sạch một phương thiên địa, xóa bỏ không biết bao nhiêu tiểu côn trùng. Có thể, những cái kia tiểu côn trùng thi thể tại rơi xuống vào đại địa về sau, lại sẽ bị màu đỏ sẫm nhiễu thị thôn vệ, kia lít nha lít nhít trong lỗ thủng tắc không ngừng sinh ra càng nhiều tiểu côn trùng. Giang Hiểu cùng lúc đó, Dạ Vương không lo nổi những cái kia vực sâu đại năng, cưỡng ép giết ra một đường máu, đi vào Giang Hiểu trước mặt. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Vương có phần có chút khẩn trương, cái này xích cổ chính là sống sót trên vạn năm nhiêu song quái vật, gần với chỗ thể, một khi chân chính thức tỉnh, chúng ta coi như phiền phước. Dùng ngươi đoạn phách kiếm giết ra ngoài đi. Dạ Vương ngữ tốc cực nhanh, đồng thời không ngừng xuất thủ, chấn sát lấy giữa thiên địa càng thêm dày đặc trùng triều. Những này tiểu côn trùng đều gồm có thất trọng cấp thực lực, che trời lấp đất, ô ép một chút một mảnh, không biết số lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, tràn diện dọa người vô cùng. Không nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng. Cái gì? Dạ Vương lập tức hoang mang nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp Giang Hiểu hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký bỗng nhiên ảm đạm xuống, phiêu tán buộc tóc cũng một lần nữa rơi xuống, tuấn giật gương mặt, hơi có vẻ mấy phần yêu dị. Lưu lại. Giang Hiểu lạnh lùng nói, ta muốn cho Tô Bạch một kinh hỉ, đối phương nghĩ lấy cái này xích cổ, khôi phục toàn thịnh, ta tuyệt không để kỳ thành công. Tiếng nói vừa ra, Dạ Vương nhịp tim không hiểu tăng tốc lên. Giang Hiểu nhìn xem cái này nhiều sóng bạt bèo núi lửa hoạt động, cùng ham sâu trùng chiều bên trong một đám vực sâu đại năng, trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Một lúc lâu sau Giang Hiểu đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở ra, cặp kia mắt đen như vạn năm không thay đổi bằng cứng, băng phong tất cả, hàn ý thấu xương. Cô Dạ Vương chẳng biết tại sao đống nhiên nuốt nước miếng. Thưa cái gì cũng sẽ không đạt được sau một khắc, Giang Hiểu lấy bình tĩnh ngữ khí, gàn từng chữ một, ta sẽ ăn hết nơi đây tất cả mọi thứ. Bao quát, đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật, xích cổ. Chương 922, đột phá huyền quỷ thương nguyên quỷ dung chuyển không chỉ núi lửa bên trong. Che trời lấp đất trùng chiều, một mảnh đen kịt, tràn diện hùng vĩ. Vượt sâu cửu trọng các đại năng chính liều chết mà chiến quỷ bóng, nếu ta ăn đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật. Giang Hiểu khẽ mở môi mỏng, số mệnh giới, có thể hay không bảo vệ được, có lẽ ngươi càng nên suy xét số mệnh châu có thể hay không tiêu hao. Đồng tử bên trong chậm rãi hiện ra một chuyến đen nhánh bát tự. Giang Hiểu không có mở miệng. Trước đây đoán trước thành thật, vừa mới chúa tể hư nâng lên số mệnh giới thời điểm, loại kia giọng điệu, tiên điên kia tuyệt đối sẽ lấy số mệnh giới đến áp chế chính mình, trả lại tịnh châu. Giang Hiểu, không thể lại ăn, thật à? Dạ Vương đột nhiên nhịn không được mở miệng. Làm gì? Giang Hiểu bật cười, trêu cho câu, làm sao một bộ để ta giảm méo ngựa khí, mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể tịnh hóa vực sâu chi lực. Dạ Vương chau mày, lo lắng nói, có thể cuối cùng không thể lâu dài, vạn nhất nếu là Giang Hiểu lắc đầu, về sau tiến lên trước một bước, đạo, đều đã trả giá nhiều như vậy, số mệnh giới cũng chết nhiều người như vậy, hôm nay liền muốn giải quyết triệt để ẩn hoàn này. Một bước, thiên diêu địa động. Toà này núi lửa hoạt động dường như cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, nhiều sóng được càng thêm kịch liệt, ẩn ẩn có cự thú gào thét. Dạ Vương giúp ta giết sạch nơi đây tất cả xuất sinh. Giang Hiểu chợt hét lớn một tiếng, đại thủ trong nháy mắt nắm chặt đen nhánh thái đao, thả người đánh út về phía đám kia vực sâu đại năng. Cái gì? Bác Minh Quỷ, ta chờ cùng nhau rời đi trước nơi đây vừa vặn rất tốt, đây chính là chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật, một khi triệt để thức tỉnh, người ta đều phải chết tại này trong bụng a. Vực sâu các đại năng tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao sợ hãi mở miệng, không khỏi là khẩn trương tới cực điểm. Dầm dầm trong hư không cuồng vũ trùng chiều càng thêm mãnh liệt, tựa như vòi rồng. Bá, Giang Hiểu cầm ngược đen nhánh thái đao, nghiệp hỏa chói lọi, lục thân xông phá trùng chiều, dưới tóc đen con ngươi lạnh như băng thấu xương oanh. Lập tức, đại chiến hết sức căng thẳng, ngập trời khí thế đánh thẳng vào xích cổ thể nội quanh mình. Nhìn xem một màn này, Dạ Vương bất đắc dĩ thở dài, về sau chỉ có thể hộ tống cùng nhau, gia nhập chiến đấu bên trong. Đáng hận, ta sống mấy ngàn năm, sao có thể chết ở đây? Kia nắm lấy cự kiếm áo bào xám nam tử tức giận hét lớn, đột ngột một bước đạp phá huyết nhục đại địa, cự kiếm tách ra vô lượng thần mang. Có thể sau một khắc, xoẹt. Không có một lát đỉnh trệ đen nhánh thái đao chỉ một cái ố quang sẽ qua, cái kia đem cự kiếm trong nháy mắt liền như là giấy trắng, bị ngăn làm hai nửa. Áo bào xám nam tử đồng tử đột nhiên co lại. Hoa sau một khắc, nghiệp hỏa trong nháy mắt đem này vây quanh, cháy hừng hực, không ngừng luyện hóa thành một viên rực rỡ kim sắc xá lợi. Cực kỳ mạnh mẽ ma đầu. Vượt sâu các đại năng sợ run rẩy tim gan, bạn không nghĩ tới, Bác Minh Quỷ lại mạnh mẽ như vậy. Đây cũng quá biến thái, khó trách quỷ thần phụ chờ tiến vào số mệnh giới không ai sống sót. Đến tột cùng là vì cái gì a? Cùng lúc, một người có mái tóc vì rắn độc yêu dị nữ tử bị Dạ Vương quyền uy chỗ chấn, lảo đảo lùi lại. Một cái tiểu thế giới như thế nào đản sinh ra Bác Minh Quỷ như vậy yêu nghiệt, chính mình tại trong vực sâu sống mấy ngàn năm, trải qua chém giết, nuốt chửng vô số cường giả, vừa mới đi đến trí cao. Có thể, số mệnh giới một cái ngự linh sư, tu luyện bao nhiêu năm? 20 tháng 5 năm 50 năm 100 năm muốn chạy đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên để mắt tới một người mặc phế phẩm cả sa tăng nhân. Thí chủ không thể tái tạo sát nghiệp a. Di Lặc Quỷ bối rối không thôi, nghiệp hỏa vô biên, bể khổ vô biên, sớm làm quay đầu là bờ. Giang Hiểu cười lạnh, một đao hành không, đem này chặt đứt hai nửa, huyết nục văng tung tóe. Quay đầu là bờ, quay đầu chính là bóng đêm vô tận. Giang Hiểu nắm lấy thái đao, một đường đẫm máu mà đi, nghiệp hỏa ra thân, đem nhánh quỷ khải chậm rãi hiện hiện, như đến trong địa ngục bước ra tu la. Một đám vực sâu đại năng như cha mẹ chết, mất hết can đảm, chưa hề trải qua lớn như thế tuyệt vọng. Hủy diệt vạn giới lúc bá khí càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quy củ châu đánh vỡ ràng buộc, vạn mẹo bản nguyên sáng tạo ra vực sâu, lệnh những ngày vực sâu đại năng có được cựu trọng cấp đỉnh phong chiến lực. Nhưng, số mệnh châu đồng dạng bồi dưỡng được một cái càng khủng bố hơn tiên mệnh chi tử. Đúng lúc này, Ừ Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Di Lặc Quỷ lại lần nữa tái tạo, suy yếu vô cùng, này nục thân lại bị những cái kia tiểu côn trùng từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Muốn chết. Giang Hiểu ánh mắt đột ngột lệ, trở tay gọi ra biển lửa, đem những này tiểu côn trùng thiêu đốt hóa thành cho tàn. Nghiệp Liên Chân Hỏa mặc dù có thể liền vạn vật luyện hóa thành xá lợi, nhưng lại phải tốn hao chút thời gian, đến nỗi những này tiểu côn trùng cũng không cần thiết hấp thu. Dầm dầm vừa loan gian, đến bằng ức nhớ tiểu côn trùng, lập tức phóng tới Giang Hiểu. Dám đoạt bổn tọa đồ ăn, Giang Hiểu đối với những này kền kền không có nửa điểm tránh lui. Một đám năng lực đều mở. Giang Hiểu càng hiển bá đạo vô song, một chiêu một thức liền có thể phá diệt không gian, cho dù bị trùng triều vây quanh, có thể vẫn là ma uy ngập trời. Bác Minh Quỷ, ngươi cũng sẽ biến thành nhiều sóng quái vật, cuối cùng bị cái khác mạnh hơn tồn tại ăn hết. Vượt sâu các đại năng tuyệt vọng giống to, về sau lại bị Dạ Vương trấn sát tại chỗ, huyết nục văng tung tóe. Trận này thao thiết đại hội triệt để hóa thành huyết tinh loạn đấu, trước đây những cái kia nhiều sóng quái vật sớm đã chết thảm, những này nguyên bản cao cao tại thượng cửu trọng các đại năng, bây giờ đồng dạng rơi vào thây ngang khắp đồng hạ tràng. Cuối cùng của cuối cùng phong bế xích cổ thể nội, duy chỉ có còn lại hai đạo đen nhánh bóng người đứng lặng trong vũng máu. Giang Hiểu Dạ Vương bỗng nhiên cẩn thận mở miệng câu. Dầm dầm cùng lúc đó, những cái kia tiểu côn trùng tựa như kền kền, bất kể đại giới điên cuồng gặm nuốt lấy thi thể, quanh mình đẽo thịt trong lỗ thủng, liên tục không ngừng bay ra càng nhiều tiểu côn trùng. Nhưng lúc này đây, Giang Hiểu nhưng lại chưa gọi ra nghiệp hỏa, mà là nhìn xem dưới chân tất cả, đạm mặt nói, Dạ Vương, có thể nhắm mắt lại, tiếp xuống tốt nhất đừng nhìn. Số mệnh giới, tái tạo sau Thiên Cơ Sơn. Một bộ hắc bạch đạo bào Lý Mỗ ngay tại Tam Thanh Cung trong ngồi xếp bằng. Trên không treo cao lấy một viên màu xanh nhạt linh châu hồi lâu qua đi, Lý Mỗ mở hai mắt ra, mắt đen bên trong thanh minh một mảnh, hình như có đột được, lại thành công chút, xem ra suy đoán của ta là chính xác. Những cái kia sao trời bên trên, trừ bỏ nước bên ngoài, đã sinh ra một. Lý Mỗ thì thầm lẩm bẩm, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành làm cơ sở. Như một ngày kia, đã đản sinh ra chân chính sinh mệnh, có lẽ chính là ta trở thành chân chính cựu trọng ngự linh sư ngày đó. Ngự linh sư bản mệnh linh khí chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Lý Mỗ trước nay chưa từng có lớn mật, lại thử nghiệm tại trong vùng sao trời kia sáng tạo sinh mệnh, dùng cái này cảm ngộ một cái hoàn toàn mới thiên đạo. Dù sao, giới này thiên đạo sớm đã sụp đổ, mà lại thiên đạo ấn ký còn trên người Giang Hiểu. Sư tôn. Đúng lúc này, Tô Hàn đỗng nhiên chắp tay nói, ta cần một chút du hồn nước lộ. A Lý Mỗ nhìn nhiều mắt Tô Hàn, đạo, tiến giai bắt trọng ngự linh sư sao hừng. Tô Hàn gật đầu. Có thể. Lý Mỗ vừa dứt lời, trong đầu nhưng chợt nhớ tới chuyện gì. Cái nào đó ra hỏa vì khôi phục thực lực, từng mang theo thân là Thiên Cơ Cung cung chủ chính mình, trộn người ta tam trọng ngự linh sư du hồn nước lộ cũng không biết Giang Hiểu bây giờ tại vực sâu như thế nào. Lý Mỗ vuốt ve Thiên Cơ Châu, về sau buồn vô cớ thở dài. Bây giờ số mệnh giới liền còn mấy trăm cái ngự linh sư cộng thêm mấy trăm quỷ quái, mà lại trong đó đại bộ phận cường giả cũng đều vẫn lạc, bây giờ thật cũng không hắc ám, dường như cùng vực sâu thông đạo bị phong bế. Mọi người ngày bình thường cũng không có chuyện để làm, trừ bỏ tu luyện bên ngoài, hoàn toàn biến thành số mệnh giới bên trong mọt game trạch nữ. Một bên khác, ngay tại Tô Hàn sắp trở thành bắt trọng ngự linh sư trước mắt, một cái càng thêm lệnh người khó có thể tin tức truyền khắp bây giờ không lớn số mệnh giới, Minh phủ, Thương Nguyên Quỷ, đột phá tới Huyền Quỷ. Một mảnh trống trải bằng phẳng trên thảo nguyên. Nương theo lấy một cỗ sông thiên sát khí càn quét ra, tốt rồi tốt rồi. Một bộ hoa phục, hình dạng gầy gò Thương Nguyên Quỷ bước không tồn tại sợi râu, ngựa khí ra vẻ bình tĩnh, chẳng phải Huyền Quỷ sao, ta nói các ngươi thật đúng là hết ngồi đầy giếng. Một đôi đỏ thắm huyết mâu, này giờ phút này thể nội lưu chuyển lên chính là Huyền Quỷ tinh huyết. Tại này bên cạnh, tiến tử không biết nên tán thưởng vẫn là nên nổ nước bọt. Từ vài ngày trước bắt đầu, Thương Nguyên Quỷ liền tái diễn nói cho Minh phủ trên dưới, chuyện đại sự muốn tới, đêm nay đừng ngủ quá sớm. Mọi người một mực chờ vài ngày, cuối cùng là hiện tại mới hiểu được, cái gọi là chuyện đại sự đến tuột cùng là cái gì. Thế mà là Thương Nguyên Quỷ thành Huyền Quỷ. Một bên khác, Thiên Cơ Cung Cựu Linh cùng Bạch Ngọc Kinh tại cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ huyết khí về sau, bay tới. Hai vị này bắt trọng ngự linh sư kém chút không có đem trong mắt nhìn trừng rơi. Thương Nguyên Quỷ cũng không chỉ tại quỷ bên kia có tiếng, lúc trước Thiên Cơ Cung an bài Thương Nguyên Quỷ trở thành huyền môn chi chủ, đây chính là tiêu hao thiên đại tài nguyên. Kết quả con hàng này vẫn là nguyên quỷ, thực lực không có nửa điểm tiến bộ. Nghe nói, ngay lúc đó Lý cung chủ đều bị khí cười, ừm lén lén lút lút ngự linh sư. Đúng lúc này, trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ đột nhiên lạnh như băng nhìn về phía cao cư đám mây cựu linh hai người. Đừng sợ. Thương Nguyên Quỷ khoát tay nói, đơn giản chỉ là hai cái bắt trọng ngự linh sư thôi. Một bộ bay trắng, tư thái thức tha bạch trọc quỷ ánh mắt dị dạng mà nhìn xem bây giờ Thương Nguyên Quỷ. Nếu là trước đây, đối phương giờ phút này đã sớm ôm lấy bắp đùi mình mới đối cảm giác làm sao có chút hối hận bạch trọc quỷ âm thầm nói thầm. Lần này ta thành nguyên quỷ. Tổng không nên ngủ tiếp trên mặt đất đi. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ đã nâng thượng Bạch Trọc Quỷ tay, cười hắc hắc nói, "La bà, ta không có để ngươi thất vọng, đi đi đi." "Đừng nói, Bạch Trọc Quỷ thật đúng không quá quen thuộc nhất quán tuổi mục lao công, đột nhiên biến thành cái gì Long Vương người ở rể." Nhưng, Thương Nguyên Quỷ kỳ thật cũng chỉ là trên mặt trang dưới, tăng thêm chút bầu không khí thôi. Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ chẳng biết tại sao thở dài. "Ngươi lại thế nào?" Bạch Trọc Quỷ không hiểu mà liếc nhìn Thương Nguyên Quỷ. Trước kia kiếm sống, cũng là không sao cả, dù sao cho dù là huyền quỷ, còn không phải cái sâu kiến. Thương Nguyên Quỷ ngẩng đầu nhìn đen nghị thiên cung, hiện tại bắt đầu tu luyện. Thế giới này cũng đã như vậy, huyền quỷ cùng nguyên quỷ cũng không có khác biệt, trừ phi cái gì bạch trọc quỷ cảm giác Thương Nguyên Quỷ ẩn ẩn có chút biến hóa. Lại nói, Giang Hiểu hiện tại sẽ đang làm cái gì? Thương Nguyên Quỷ chợt chuyển khẩu, cười nói, làm sao cảm giác chúng ta giống như là bị tên kia giam lại, tên kia lúc trước đối đãi Minh phủ, hiện tại đối xử số mệnh giới, tất cả đều một cái bộ dáng. rõ ràng liền một cái 7 năm trước còn chẳng phải là cái gì tiểu tử thúi, thật sự là huyết đục tạo thành núi lửa nội bộ. Đỏ thắm hôi thối vũng máu bên trong, một thanh niên chậm rãi đứng dậy mà đứng, đứng thẳng cao ngất dáng người, tóc đen rối tung, ngón tay còn nhuộm mảng lớn máu tươi, bóng tối chiếu xuống này trên mặt trong bóng tối, cặp kia trong suốt trong mắt màu xám, coi thường lấy vạn vật sinh tử. Cô, Dạ Vương bản năng lui lại nửa bước. Quỷ bóng. Thanh niên môi mỏng khẽ mở, đủ rồi sao, không đủ vậy liền tiếp tục đi, dù sao, đầu này xích cổ dường như cũng đã triệt để vừa tỉnh lại. Chương 923, đấu xích cổ giống. Toàn này khổng lồ núi lửa chân chính sống đi qua. Màu đỏ sẫm huyết lưu tạo thành đại địa không ngừng rung động tinh huyết thiên diêu địa động. Trong hư không cùng vũ tiểu côn trùng càng thêm kịch liệt, không ngừng công kích tới Dạ Vương cùng Giang Hiểu, tính toán gặm nuốt cái này hai cô huyết nục chi khu. Hết thể đều tại nhiễu sóng. Giang Hiểu, nhanh, dùng ngươi kia hỏa thiêu chết đám côn trùng này. Dạ Vương bị cắn được đầu đầy vết máu, không ngừng xuất thủ chấn sát một mảng lớn, có thể lại sẽ vọt tới càng nhiều tiểu côn trùng, thực tế là đau đến không có lời nói. Có thể, Giang Hiểu lại thản nhiên nói, thiên đạo chi lực bị u ám vật chất ngăn chặn ở. Đại diện vực sâu u ám vật chất cũng sẽ không ảnh hưởng linh lực, đây cũng là những cái kia vực sâu sứ giả, bao quát Tô Bạch có thể vận dụng ngự linh sư năng lực ở chỗ đó. Nhưng, số mệnh châu lại không cho phép thiên mệnh chi tử đi hướng vực sâu, thiên đạo càng không cách nào gánh chịu quy củ châu vạn bèo bản nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Vương gấp đến độ không được, đều nói rồi, để ngươi ăn ít một chút, để ngươi ăn ít một chút, ngươi làm sao liền không nghe đâu tê, vừa dứt lời, Dạ Vương đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, đồng tử co lại trường. Dường như có mấy cái tiểu côn trùng tiến vào trong đũng quần đậu xanh đại gia người xích cổ. Lão nhân này kẹp chặt hai chân, hóa thân máy đóng gọc, một quyền lại một quyền đánh kích lấy quanh mình buồn nôn huyết đủ. Máu tươi tùy ý vẩy ra, ngọn núi rung chuyển không ngừng, trong hư không thú minh càng thêm vang dội. Nương theo lấy một cỗ chấn động to lớn, cảm giác nếu là từ bên ngoài thường giới nhìn, liền sẽ khiếp sợ trông thấy viên này hắc ám ngôi sao bên trên, một khối to lớn khu vực đại địa lại trực tiếp sập lún xuống dưới, đại địa tầng tầng vỡ nát, cuối cùng hiện lộ ra một đầu cực lớn đến vô pháp dự tính giữ tận cự uy. Toa kia núi lửa thậm chí chẳng qua là này trên lưng một cái đột sở giống. Đánh vỡ thương khung tiếng gầm gừ càn quét tinh hà. Chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật, xích cổ, thức tỉnh. Xích cổ thức tỉnh cái nào đó hắc ám thế giới bên trong, Trần lão bản ánh mắt khẽ biến, thao thiết đại hội thật phát sinh dị biến ở vương tọa bên trên, kia ngang thai thiếu nữ tóc ngắn, khóe miệng ngậm lấy một bôi nghiền ngẫm ý cười, tên ngu ngốc kia còn tại thương giới, mặt khác, thư bản thể dường như cũng đang đổi hướng thương giới, xem ra thú vị. Hối Hận Châu cùng Tịnh Châu, đại nhân muốn xuất thủ sao? Trần lão bản chợt thăm dò tính truy vấn câu. Xuất thủ cứu ai? Tên ngu ngốc kia vẫn là Bạch Si chậm rãi nói ra cuối cùng ba chữ. Chúa tể hư thức tỉnh sao trong vũ trụ mịt mờ, cái kia khổng lồ tinh cầu, Tô Bạch bản thể đồng dạng cảm nhận được cỗ này chuẩn chúa tể cấp ba độ. Tô Bạch hoặc là nói hư, lại lần nữa nguyên hóa ra ngày xưa nam tử tóc trắng thân hình, về sau lăng tại tinh cầu phía trên, ngắm nhìn phía trước vô ngần hắc ám. Sớm tại đi vào vực sâu đầu nguồn trước, Tô Bạch liền sớm đã làm tốt lần này thao thiết đại hội an bài. Đến Bắc Minh giới trọng thương trở về về sau, chúa tể tham tính toán nuốt trường số mệnh giới khôi phục toàn thịnh, mà chúa tể hư thì là đem ánh mắt đặt ở đầu này xích cổ trên thân, muốn khôi phục thương thế. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình trong bố cục lại sẽ xuất hiện chui vào một cái biến số, Giang Hiểu. Đối phương hoặc là bị xích cổ ăn hết, hoặc là chỉ có thể chạy thoát Tô Bạch vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đi con đường không người có thể đổi, càng không người có thể ngăn cản. Nhưng vô luận như thế nào, đợi ta khôi phục toàn thịnh về sau, chính là thu hồi Tịnh Châu thời khắc. Đùng. Huyết nục núi lửa nội bộ. Dạ Vương một bàn tay đột ngột chụp chết mảng lớn tiểu côn trùng, về sau nhìn xem đứng ở tại chỗ, thờ ơ Giang Hiểu, cả giận, Giang Hiểu, ngươi đang làm gì? Không có chút nào đáp lại có thể sau một khắc, Dạ Vương lại đồng tử thu nhỏ lại. Tự dưng cảm nhận được một cỗ thâm thúy hắc ám khí tức chính chậm rãi dâng lên. Quỷ bóng. Giang Hiểu tại cảm nhận được tự thân tràn ngập đại lượng u ám vật chất về sau, chậm rãi mở miệng, ra tay đi. Bá, vừa loáng gian, quanh mình vô số hắc ám hóa thành bóng tối dòng suối, đều chuyển vào này thể nội. Dạ Vương thần sắc trì trệ, lẩm bẩm nói, lại xuất hiện chỉ gặp, kia huyền y buộc tóc thanh niên trong khoảnh khắc tựa như hóa thành một người khác, dưới tóc đen, cặp kia trong suốt trong mắt xám bên trong, phản chiếu lấy thế gian vật vật, khó mà nói rõ khí chất. Sau một khắc, những cái kia âm hiểm ác độc tiểu côn trùng đột nhiên đốt lên thanh niên phía sau lưng. Có thể mặc cho những này tiểu côn trùng tan xé huyết nục đi vào này thể nội, lại đành phải dường như chui vào hắc ám trong đầm lầy, không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Giang Hiểu sắc mặt thậm chí đều không có phát sinh mảy may biến hóa, dầm dầm vô số tiểu côn trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, phô thiên cái địa vào tới, tràn diện hùng vĩ. Giang Hiểu vẫn là không núp đích, không có chút nào nửa điểm thương thế, như hư vô bóng tối. Giang Hiểu, ngươi đừng làm đứng, quản quản ta a. Có thể Dạ Vương lại ngồi không yên, thực tế là bị cắn được đau đớn khó nhịn. Đúng lúc này, Giang Hiểu khẽ cho mày, lẩm bẩm, Giang Hiểu, ngươi khẳng định muốn ăn cái này xích cổ nếu là số mệnh châu bên trong thiên đạo chi lực tan hết. Một đạo vô cùng kiên quyết trả lời chắc chắn. Chính mình tuyệt không thể cho Tô Bạch lưu lại bất luận cái gì có thể dùng đồ vật, càng muốn bằng vào đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, để quỷ bóng giải quyết triệt để rơi số mệnh giới thai hoàng ẩm. Được. Quỷ bóng ra chỉ hạ Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, về sau không có lại do dự, cũng là rõ ràng đối phương thực chất bên trong ngon lệ. Bạch. 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 Này một tay một bôi, hư không tầng tầng sụp đổ, hiện lộ ra một đạo dường như bút lông xẹt qua mực ấn. Về sau vô số đầu đen nhánh xúc tu đến trong đó sinh ra. Oanh vừa loáng gian, tựa như thương long đen nhánh xúc tu, triệt để xoắn nát huyết đục núi lửa. Giống a. Ngoại giới, xích cổ bản thể cùng nộ gào ghét. Mai rùa thượng núi lửa lan tràn ra từng đạo vết nứt đỏ lòm đầu này cự quy không ngừng tra đạp lấy thương giới đại địa, dường như chính chịu đủ lấy tra tấn, tính toán phát tiết đau đớn. Dầm dầm núi lửa nội bộ, đẽo thịt trong lỗ thủng bay ra đặc thù tiểu côn trùng. Không thể so trước đây tiểu côn trùng, những này tiểu côn trùng càng lộ vẻ dữ tợn, tựa như trong địa ngục cổ trùng, tản ra chướng mắt huyết quang. Ẩn ẩn tản mát ra khí tức càng tại bắt trọng tà hưu. Xích cổ đi nhầm đạo đường, bản thân vô pháp đột phá chúa tể, vô tận tuế nguyệt đến nay, chia ra vô số chỉ mạnh mẽ tiểu côn trùng, cùng loại bầy kiến kết cấu, bản thể chính là kiến chúa. Cái gì? Dạ Vương rất nhanh liền phát hiện biến cố này. So với ban đầu thất trọng tiểu côn trùng, những này bắt trọng huyết trùng, mặc dù không có năng lực, có thể mạnh mẽ nhục thân, lực sát thương đồng dạng không thể khinh thường. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Dạ Vương cái mông bị cắn ra từng cái huyết động, che kín nếp nhăn mặt mò chen thành hoa cúc, quả thực không thể nhịn được nữa. Nhưng vào lúc này, bành, Giang Hiểu rốt cục phá vỡ một chỗ huyết. Ngoại giới Hàn Phong lập tức tràn vào vào lao già ta liền không bồi ngươi. Thấy thế, Dạ Vương trong lòng biết chính mình tại loại hoàn cảnh này bên trong, thực lực quá mức nhận hạn chế, tranh thủ thời gian liền chui ra ngoài. Đợi cho xuất hiện tại ngoại giới sau, Dạ Vương lập tức liền thấy phía dưới kia vô cùng to lớn cự quy. Nguyên lai đây chính là xích cổ bản thể. Dạ Vương ánh mắt kinh ngạc, về sau trong nháy mắt liền thấy kia giữ tận rùa đen đầu hung dữ để mắt tới chính mình. Lao tử đánh nổ ngươi ô. Cái này, Dạ Vương trọng trấn hùng phong, cuối cùng không có ở khắp mọi nơi tiểu côn trùng đốt. Dạ Vương vẫy bàn tay lớn một cái, thu nạp năng lượng trong thiên địa, cánh tay phải thương thế tận thời, mang theo thế tồi khô là hủ, ngang nhiên phóng tới cái này cự quy. Giống a. Cự quy lực phòng ngự có thể xưng biến thái đến cực điểm, miệng lớn thôn nhật phệ nguyệt, bắn ra chuẩn chúa tể cấp vực sâu chi lực, trong nháy mắt chôn vùi sao trời. Không được. Dạ Vương ánh mắt đột nhiên thay đổi, cả người bị dìm ngập ở trong đó, trực tiếp đi nửa cái mạng già. Lúc này mới ý thức được, cái này cự quy khoảng cách chúa tể chỉ kém nửa bước. Một bên khác, xích cổ thể nội huyết sắc thế giới, không giống với Dạ Vương, Giang Hiểu hoặc là nói quỷ bóng, ngược lại là rõ ràng xích cổ sinh mệnh tinh hoa, nhưng thật ra là những này nhìn như nhỏ yếu côn trùng. Này đứng ở tại chỗ, một bộ huyền y theo gió bay lên, mặc cho hắc phong sát khí cuồn cuộn, nhưng vô luận là thất trọng vẫn là bát trọng tiểu côn trùng vẫn không có pháp đối nó tạo thành bất luận cái gì thương thế. Hơn 10 cựu trọng cấp đại năng huyền y thanh niên cảm thụ được thể nội dư thừa u ám bất chết, không giống với gánh chịu thiên đạo ân ký Giang Hiểu, chính mình lại có thể tùy ý vận dụng phần này lực lượng cường đại. Gần với ngày xưa nuốt chửng chúa tể thần về sau chúa tể chi lực, chạy tới một bước này sao? Huyền y thanh niên tự nói mở miệng, khoảng cách chúa tể bất quá khoảng cách nửa bước, tâm nhãn hẳn là cũng đã thu hồi được. Lại sau này, có lẽ ngươi cũng hẳn là đoán được đáp án. Dạ Vương một lát không muốn đợi trùng triệu bên trong, cái này huyền y thanh niên lại tựa hồ như xuất thần, nghĩ ngợi chuyện khác. Nhưng vào lúc này, thanh niên đột nhiên ánh mắt có chút ngưng lại. Một con kim sắc tiểu côn trùng rốt cục để cho mình chảy máu. Cựu trọng cấp thanh niên thon dài hai chỉ phút chốc kẹp lấy cái này kim sắc tiểu côn trùng. Hoa đúng lúc này, lại có mấy cái hỗn tạp tại trùng triệu bên trong kim sắc côn trùng, tìm kiếm được thời cơ, như thiểm điện đánh út về phía thanh niên. Bá, có thể sau một khắc, thanh niên chỉ là một cái ánh mắt lạnh lùng, kia có được cựu trọng cấp thể phách kim sắc côn trùng liền đụng phải lực lượng nào đó ăn mòn, toàn thân biến thành hắc ám. Mấy chục vạn chỉ thất trọng màu xanh côn trùng, mấy ngàn con bắt trọng huyết sắc côn trùng, mấy chục con cựu trọng kim sắc côn trùng, cái này đủ để khiến bất luận cái gì chúa tể phía dưới sinh mệnh triệt để tuyệt vọng. Cái này nhiều song phương hướng ngược lại là có chút ý tứ. Huyền y thanh niên chỉ tùy ý đánh giá vài câu, nếu là có được quy củ châu mạnh mẽ, nói không chừng so kia mắt to quái mạnh chút. Ngươi là ai khí tức thật là đặc biệt. Đúng lúc này, ba con kim sắc côn trùng bay ở phía trước, tuyệt không ngay lập tức xuất thủ, mà là tản mát ra một đạo đức quang thần thức. Còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, có thể chết rồi. Huyền y thanh niên tay phải trồi lên từng sợi nồng đậm hắc khí, về sau hình thành một thanh cũng không có thiên đạo khí tức, lấy vực sâu chi lực ngưng kết mà thành thon dài thái đao. Dầm dầm những cái kia trùng chiều càng thêm mãnh liệt, đã hóa thành mênh mông đại dương mênh mông, tính toán đem cái này đáng sợ huyền y thanh niên bao phủ. Có thể, huyền y thanh niên vẫn không có động tác, một tay nắm lấy cái kia đem tản ra cực hạn hắc ám khí tức thái đao, một đôi tròng mắt xám bên trong hình như có chút chán ghét. Sau một khắc, thứ năm chỉ dần dần nắm chặt chuôi đao, thể nội u ám vật chất nóng rực kích phát, hóa thành một cỗ mạnh mẽ vực sâu chi lực lưu chuyển quanh thân. Xoẹt, nhìn không thấy như thế nào xuất thủ, chỉ một bôi thuần túy ô quang tựa như thiểm điện chợt hiện. Sau đó ngay tại ngoại giới Dạ Vương đột ngột sửng sốt, giống như tượng bùn, không dám tin. Đại địa tầng tầng vỡ nát. Tại xích cổ kinh thiên động địa trong tiếng kêu chói tai, này mai rùa thượng khổng lồ núi lửa bị một đao từ đó chà phá, ầm vang sụp đổ, vô số tiểu côn trùng tựa như dòng lũ tiết ra. Chương 924, ra hiểu, tuyển một cái ăn đi, đây là chọc tổ ong vỏ bé đi. Dạ Vương lập tức bản năng kẹp chặt hai chân, còn dùng tay bảo vệ cái mông. May mà cũng là thương giới không có những người khác, nếu là trông thấy một màn này, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng, đường đường Dạ Vương thế mà cũng sẽ sợ thành bộ dáng này. Đừng tới đây a, cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Dạ Vương cũng là đối với mấy cái này không lọt chỗ nào tiểu côn trùng sợ cực kỳ. Âm ầm kia cự quy đổ vào to như vậy trong hố trời, kích thích đại lượng bụi mù, mai rùa thượng núi lửa bây giờ chỉ còn lại có một nửa. Tại đại lượng dày đặc trùng triệu bên trong, một cái huyền y thanh niên ngạo nghễ mà đứng, mặc cho quanh mình vô số dọa người độc trùng đốt, cặp kia trong mắt xám lại không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, giống xích cổ lần nữa phát ra ngập trời gầm thét, một tấm dữ tợn miệng rộng bắn ra kinh khủng trùng sáng, này thể nội vô tận tuế nguyệt bên trong ẩn chứa vực sâu chi lực, chính là chuẩn chúa tể cấp. Cẩn thận, Dạ Vương vừa mới ngạnh kháng một lần, thụ trọng thương, giờ phút này lập tức liền muốn mở miệng nhắc nhở. Có thể sau một khắc, chỉ gặp kia huyền y thanh niên đối mặt mãnh liệt sông lớn trùng sáng, lại chỉ nắm chặt đen nhánh thái đao, tiện tay vung lên. Xoẹt, đồng dạng là cực mạnh vực sâu chi lực, ngưng tụ ra một đạo hình trăng lưỡi liềm hồ quang, tựa như muốn bổ ra viên này tinh cầu, thế không thể đỡ. Đao thế vô song, ven đường lại chôn vùi tất cả trùng sáng, cuối cùng đem này mai rùa trực tiếp xé rách. Oanh xích cổ lại lần nữa bị trấn áp tại mặt đất, mai rùa tính cả đại địa cùng nhau băng liệt, tựa như giống như mạng nhện lan tràn ra vô số đạo khe hở. Làm sao có thể? Dạ Vương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, nhịp tim mãnh liệt, khó có thể tin. Đối phương đây là lại bật hực lúc trước hai ta cùng nhau đánh chúa tể thần thời điểm, ngươi có thể không phải như vậy à? Lão già ta lúc ấy kém chút liền hết rồi. Đương nhiên, quỷ bóng trạng thái Giang Hiệu tạm thời vẫn còn so sánh không thượng Trần Châu trạng thái 25 vạn trượng linh hải quỷ bóng lực lượng, dù sao cùng được sâu đồng xuất một triệt, cùng Giang Hiệu thể nội ưu ám vật chất cùng một nhịp thở. Bành! Xích cổ lại lần nữa đánh vỡ đại địa, tựa như cùng man địa lòng, nâng lên từ đầu, cặp kia to lớn trong mắt màu xám, gắt gao nhìn chằm chằm mái vòm thượng kia huyền ý thanh niên. Nhưng vào lúc này, siêu! Huyền ý thanh niên đột nhiên chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc này đã đi tới kia cự quy đầu lâu trên không. Sau một khắc, huyền ý thanh niên tay phải cách không một chảo, thể nội ưu ám vật chất nóng rực thiêu đốt. Ầm ầm, chỉ gặp xích cổ phía dưới đại địa lại đống nhiên hóa thành một chỗ hắc ám bùn, vô số dữ tợn đen nhánh xúc tu tựa như đến trong địa ngục leo ra, điên cuồng bắt lấy xích cổ vô cùng sợ hãi một màn kinh người. Huyền ý thanh niên tựa như mở ra thông hướng địa ngục cửa lớn, sống sờ sờ muốn đem đầu này chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật lôi kéo đi vào địa ngục chỗ sâu nhất. Giống a, đầu này khổng lồ cự quy không ngừng dãy rùa phản kháng. Cùng lúc này mai rùa thượng đoạn liệt hỏa núi không ngừng phóng xuất ra liên tục không ngừng côn trùng, toàn bộ thương giới đều bị trùng chiều sợ chiếm cứ, tựa như mây đen tiếp cận che khuất bầu trời. T, Dạ Vương gặp tác động đến, lần nữa hít vào ngụm khí lạnh, bị đại lượng côn trùng cuốn lên. Một con cửu trọng kim côn trùng nhược tiến vào trong đũng quần lao già ta chịu không được. Dạ Vương cái này giết đến vực sâu quần hùng sợ hãi ngon nhân, giờ phút này lại bị những này con muỗi làm cho gần như sụp đổ, thoát ra mấy trăm dặm có hơn. Có thể một bên khác, huyền ý thanh niên chỉ lập tại thiên cung, mặc cho trùng chiều lại như thế nào dày đặc khó chơi, cũng không có nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có nửa điểm biến hóa. Vô số côn trùng chui vào này thể nội sau liền không có nửa điểm động tĩnh sau một khắc, huyền ý thanh niên nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống, giẫm tại to lớn mai rùa bên trên, về sau chân phải chậm rãi nâng lên ầm ầm. Một cước đánh vỡ thương cung, xích cổ thân thể cao lớn ầm vang chấn động, đột ngột hãm sâu đi vào phía dưới bóng tối vũ bùn, động đất vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Vô số đen nhánh xúc tu tựa như cuồng mãng quấn quanh lấy xích cổ, vô pháp dãy rùa thoát khỏi, mắt thấy là phải bị lôi kéo vào hắc ám, nhưng vào lúc này, nhưng có thể sợ chết chết một đạo suy yếu lại đứt quãng thần thức đột nhiên đến trong hư không băng lên. A huyền y thanh niên lãnh đạm ngữ khí khẽ nết. Hoa sau một khắc, gió nổi mây phun. Này phương tiên địa gian tất cả tiểu côn trùng, giờ phút này hóa thành dòng lũ, một mảnh đen kịt, đều tập hợp lại với nhau, lẫn nhau dây dưa. Mái vòm phía dưới, thoạt đầu là kia mấy chục con cựu trọng kim trùng, tập hợp một chỗ, về sau lại phun lên mấy ngàn con bắt trọng huyết trùng, cũng hình thành cùng loại hình người tứ chi, sau đó là mấy chục vạn thất trọng sâu ăn lá. Trừ cái đó ra, xích cổ bản thể bên trong còn tại liên tục không ngừng bay ra đại lượng côn trùng làm sao không có đột nhiên gian. Dạ Vương nhìn thấy kia ô ép một chút trùng chiều biến mất về sau, lập tức liền bay trở về. Có thể mới vừa đến, Dạ Vương lập tức liền thấy vô cùng buồn nôn một màn. Chỉ gặp mấy triệu con côn trùng thế mà tan lại với nhau, cuối cùng hình thành một cái trong mắt màu vàng nóng người. Giữa thiên địa mấy cái rời rạc côn trùng chính chậm rãi trôi hướng cái này mắt vàng nam tử. Này bên ngoài thân dày đặc côn trùng cũng còn đang không ngừng núp ních, thậm chí cặp kia rực rỡ trong mắt màu vàng nóng đồng dạng là côn trùng tạo thành, mười phần buồn nôn. Đây là cái quái gì? Dạ Vương khiếp sợ không thôi, lại xem xét huyền ý thanh niên dưới chân cự quỳ đã không có động tĩnh, không khỏi có phỏng đoán. Các ngươi đều chết! Mắt vàng nam tử bỗng nhiên khó khăn mở miệng phun ra một hàng chữ. Vâng. Nhưng vào lúc này, Dạ Vương ngang nhiên xuất thủ, như thiểm điện lấn người tới gần, trực tiếp một quyền mang theo đủ để chôn vùi cựu trọng đại năng như thế, đem đầu lâu đánh cho hơi bên cạnh một tấc. Làm sao có thể? Dạ Vương đột ngột quá sợ hãi, lại xem xét cái này đủ để hủy thiên diệt địa nắm đấm thế, nhưng rắn rắn chắc chắc rơi vào đối phương trên mặt. Có thể dù là hậu phương mặt đất đều bị quyền uy tung bay, dãy núi cắt đứt, đại địa đều là khe rãnh, cái này mắt vàng nam tử lại đứng ở tại chỗ không lúc đích. Đối phương chỉ hơi bên cạnh hạ mặt. Sau một khắc, mắt vàng nam tử bỗng nhiên một phát bắt được Dạ Vương nắm tay phải, này quanh thân đến trăm vạn côn trùng đều núp ních, Dạ Vương lập tức vận dụng năng lực bản thân. Có thể sau một khắc, giang giác không gặp mắt vàng nam tử có gì quá nhiều động tác, chỉ đơn giản bị lại, Dạ Vương cánh tay phải trong nháy mắt giang giác gãy xương. Cái gì? Dạ Vương đồng tử đột nhiên co lại, đau đớn ngược lại chưa nói tới, chỉ là phần này to lớn thực lực sai biệt, quá khủng bố. Ngay cùng lúc đó, mắt vàng nam tử bàn tay mang theo thế không thể đỡ trọng áp, tại chỗ đem Dạ Vương chấn nhập xuống phương đại địa ở trong. Đại địa trực tiếp lấy cả hai làm trung tâm sụp đổ ra một cái vô cùng khoa trương hố trời to lớn trong bụi mù. Dạ Vương đột ngột cắn răng, trở tay lên kích, hóa thành trong hồng hoang mãnh thú, mạnh mẽ khí tức triệt để tiết ra, một chiêu một thức liền đánh cho đất trời rung chuyển. Cũng không có qua quá lâu, một đạo gầy còm bóng đen tựa như bao cát bị đánh cho ngược lại chỉ bay ra, ven đường đụng gãy vài tòa dãy núi, lực phá hoại mười phần. Đáng chết một chỗ đá vụn phế tích bên trong, Dạ Vương máu me khắp người, cắn răng không cam lòng nói, cái này xích cổ chẳng lẽ là tìm được tiến giai chúa tể biện pháp mấy triệu chỉ thất trọng trở lên côn trùng dung hợp hình thành mắt vàng nam tử, điều này thực có chút quá đáng sợ. Đúng lúc này, một đôi rực rỡ kim sắc huy quang đột nhiên chiếu sáng Dạ Vương giản mua khuôn mặt. Dạ Vương ánh mắt hơi chậm lại. Kia mắt vàng nam tử lại trong chớp mắt liền giáng lâm tại chính mình trên không. Không được. Dạ Vương nhịp tim đột ngột lơ lửng ở mắt vàng nam tử đã nâng lên tay phải, máu thịt bên trong vô số dày đặc côn trùng nhu động, phát tiết ra nghiền ép thế gian khủng bố vực sâu chi lực không kịp Dạ Vương thậm chí không kịp phản ứng, liền trông thấy kia vô cùng kinh khủng bàn tay đã rơi xuống, sắp liền muốn chấn sát chính mình tiên linh huyệt. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oeng. Kia mắt vàng nam tử đột nhiên như gặp phải trọng thương, cả người lại bay tứ tung ra mấy vạn dặm có hơn, xông phá thiên cùng. Sau một khắc, Dạ Vương khó có thể tin nhìn thấy Huyền Y buộc tóc trong mắt xám thanh niên Giang Hiểu Dạ Vương tâm tình vào giờ khắc này thậm chí không cách nào hình dung. Cách xa một chút, Huyền Y thanh niên chỉ lãnh đạm nói câu, về sau hai mắt nhắm lại, đứng ở tại chỗ, nhìn qua hắc ám thiên cùng, dường như đang chờ đợi cái gì. Bá, hắc ám màn trời bên trên, một điểm kim quang đột nhiên lấp lóe, tựa như ngôi sao bắt đầu, trong tích tắc gian liền mang theo quần quần như rồng khí thế ầm vang xung kích mà xuống. Chính là kia mắt vàng nam tử. Dạ Vương không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám do dự, lập tức rời đi mảnh này chuẩn chúa tể cấp chiến trường. Tại này rời đi một giây sau ầm ầm, một cỗ sao hỏa đụng phải trái đất to lớn sóng xung kích đầm vàng một phát. Cái này Dạ Vương thậm chí đều thoát ra mấy trăm dặm có hơn, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị cỗ này mạnh mẽ dư ba xung kích, cả người lảo đảo lui lại mấy bước không thôi. Chính vùng đất trung ương, đại địa càng là tầng tầng vỡ vụn, không gian vặn mèo biến thành hư vô, vạn vật tất cả đều chôn vùi tại vô tận tận ánh sáng và nhiệt độ bên trong, chỉ có hai thân ảnh đứng ở cực hạn quang mang bên trong. Hảo hảo mạnh quá cường đại, một đạo không trôi chảy âm thanh chậm lụt băng lên. Người cũng không tệ. Một đạo khác lạnh như băng hở hưng ngữ khí, thế mà nghĩ đến lấy loại phương pháp này đột phá chúa tể, nếu như lại cho ngươi tìm chút thời gian, được rồi, cũng là chỉ là nếu như lời còn chưa dứt. Kia Huyền Y thanh niên đại thủ đột một cào nát mắt vàng sọ đầu của nam tử. Vô số mạnh mẽ côn trùng trực tiếp hóa thành bột mịn, kia mười mấy con cựu trọng kim trùng càng ảm đạm vô quang, triệt để chết đi, không tiếng thở nữa. Hồi lâu qua đi, Huyền Y thanh niên thu hồi tay phải, một bộ như mực Huyền Y theo gió bay lên, này ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, khóe miệng lại mang theo một bôi không dễ dàng phát giác độ cong, đạo, Giang Hiểu, là ưa thích ăn rùa đen vẫn là thích ăn đám côn trùng này chọn một ăn đi. Người nào đó sắc mặt gọi là một cái HK chương 925, ta chủ quan A Giang Hiểu kinh ngạc nói, cái này còn có thể tuyển bản nguyên tại cái này côn trùng bên trong, chờ hạ sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần trở về xích cổ bản thể. Huyền Y thanh niên thản nhiên nói, cho nên, nếu như là muốn ăn côn trùng lời nói, như vậy xin mau sớm. Côn trùng vừa lo gian, Giang Hiểu quả quyết hồi đáp. A một đạo hơi dương lên đón cuối. Côn trùng bốc cháy đơn giản chút. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo, trong tay từ vực sâu chi lực ngưng tụ thái đao lập tức tiêu tan. Đợi cho lúc này, Dạ Vương mới lại lần nữa trở về địa điểm xuất phát. Giang Hiểu. Dạ Vương mắt nhìn trên mặt đất bãi kia đen nghịt côn trùng cặn bã, lại nhìn một chút tại chỗ rất xa cái kia khổng lồ đến vô pháp dự tính cự quy thi thể cuối cùng của cuối cùng. Dạ Vương lời gì cũng không nói, chỉ nghiêng mặt, vô Giang Hiểu bả vai, ánh mắt đau lòng. Có bệnh đúng không? Giang Hiểu tức giận dựng mở tay của đối phương. Dạ Vương do dự một chút, đạo, đừng dáng chống đỡ. Lan Giang Hiểu sắc mặt hấp đến đáng sợ, Tô Bạch muốn ăn cũng còn không kịp ăn, ngươi cho rằng á thực tế không được có thể đóng gói mang đi. Dạ Vương tiếp tục nói, giữ lại về sau từ từ ăn. Giang Hiểu đầu đầy dấu chấm hỏi. Lão già này trước kia không trả lo lắng cho mình ăn quá nhiều sao, làm sao cảm giác có chút cười trên nỗi đau của người khác, hợp lấy ngươi làm nhìn đại dạ dạy Vương tranh tài đâu? Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, cảm thụ được thể nội đại lượng u ám bất chất, gian nan vận chuyển linh lực. Hòa sau một hồi, một sợi quýt ngọn lửa màu vàng đến này giữa ngón tay bay ra, hóa thành dòng suối, đem bãi kia côn trùng cặn bã thi thể bao vây lại. A Dạ Vương sững sờ, làm sao làm cho không ăn đúng không? Thật là Giang Hiểu liếc mắt lão nhân này, cười nhạo nói, ngươi cho rằng cứ như vậy ăn sống a? Một bản tinh xảo mỹ thực, nguyên vật liệu rất trọng yếu, gia công quá trình quan trọng hơn, đối với hỏa hầu đem khống suy nghiệp liền chân hỏa thiêu đốt lấy những cái kia côn trùng cặn bã, ánh lửa tràn đầy. Giang Hiểu tắc game hay nói, xích cổ thể nội chứa đại lượng u ám bất chất, đồ nướng quá trình giấu giếm nguyên cơ, ảo diệu ngay tại ở xích cổ tại than đốt quá trình bên trong, cái này có thể phóng xuất ra huyết đục chỗ sâu mãnh liệt vị tươi. Dạ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ khoa trương đến cực điểm. Đáng tiếc không thể so từng tại số mệnh giới. A Giang Hiểu đống nhiên thở dài, buồn bã nói, nếu không còn có thể làm nghề cũ, mở lai sở trẻ ảm, tên liền cứ gọi trên đầu lưỡi bước sâu. Châu Dạ Vương triệt để đối Giang Hiểu coi như người trời. Ông lão có 100 loại tra tấn vực sâu đại năng biện pháp, Bắc Minh Quỷ Tắc có 100 loại ăn vực sâu đại năng thủ đoạn. Hồi lâu qua đi, đoàn kiêu nghiệp liền chân hỏa rốt cục đem côn trùng cặn bã luyện hóa trở thành một viên to bằng trứng ngông xá lợi ửng hẳn là nướng chín. Giang Hiểu cầm ở trong tay, đầu tiên là bưng ma hai lần, về sau lại hít hà mùi, nghiễm nhiên một bộ mỹ thực ra bộ dáng. Bên cạnh, Dạ Vương thẳng vào nhìn xem một màn này, sợ là trong lòng còn hơi có chút ý động. Sau một khắc Giang Hiểu trực tiếp một ngụm nuốt mất, sau đó ở một cái, ngất cứ như vậy. Dạ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, xích cổ, cứ như vậy đừng nói. Giang Hiểu thêm chút phẩm bị phiền, khẩu bị miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn được lời còn chưa dứt. Giang Hiểu đột một khe giật mình. Thể nội chỗ sâu xích cổ xá lợi đột nhiên hiện ra một cố lại một cố lực lượng mạnh mẽ, nghiệp liên chân hỏa có thể luyện hóa thiên địa vật, đem này suốt đời tinh hoa hòa hợp xá lợi bên trong, xa so với ăn sống hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Chuẩn chúa tể cấp xích cổ không riêng ẩn chứa đại lượng u ám bất chất, chính như Giang Hiểu hồ khản như thế, xích cổ nhục thân tinh hoa cũng bị nghiệp hỏa hoàn mỹ kích phát ra, đang bị này không ngừng hấp thu, nhục thân phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta Ngô Giang Hiểu chỉ cảm thấy tựa như lục trọng ngự linh sư cưỡng ép hấp thu đỉnh phong huyền quỷ tinh huyết, thể nội các nơi huyết đục bị cưỡng ép vỡ nát, xương cốt bị mài thành một mịn, khó mà nói rõ đau đớn, một lần nữa khép lại đồng thời, sau đó lại lần bị mạnh mẽ xích cổ chi lực vỡ nát không ngừng lặp lại cái này đau xót khổ trình tự. Cùng lúc, đại biểu cho vực sâu u ám vật chất cũng thâm nhập vào huyết nhục chỗ sâu, tựa như hai loại nhan sắc bùn bị triệt để hỗn tạp hợp lại cùng nhau. cặp kia trong mắt màu xám càng thêm trong suốt, vạn bèo bản nguyên kích thích dưới, này thần thức cũng sinh ra một chút biến hóa. Giang Hiểu Dạ Vương có chút không biết làm sao. Đối phương tựa như hóa thành đầu kia chuẩn chúa tể cấp nhiều sóng quái vật, nhục thân máu me đồng địa, phản phất tại nhiều sóng, khí tức hỗn loạn và mèo, lệnh người không nhịn được muốn rời xa. Đừng lo lắng, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, nắm chặt song quyền, mười ngón xâm nhập da thịt, kết lực chống cự lại cỗ này thường nhân không thể chịu đựng được đau đớn. Màu đỏ sẫm máu tươi chí hắc phát hạ chậm rãi trượt xuống, này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký bị máu đen xâm nhiễm trở nên yêu dị. Ngũ tạng lục phủ tại mạnh mẽ huyết khí xung kích bên trong không ngừng tái tạo, vừa xa ra đỉnh phong huyền quỷ đáng sợ, giống một đầu hồng mông sơ khai lúc cổ thú đợi cho hồi lâu qua đi, cái này một dị biến mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Giang Hiểu đứng lặng tại chỗ, trầm mặc không nói gì, tóc đen tản mắt dưới, cặp kia trong mắt xám làm người sợ hãi, này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký càng nhuộm khô cạn máu đen, yêu dị phi phàm. Dạ Vương thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ. Kết đột nhiên gian, Giang Hiểu hoạt động hạ năm ngón tay, khớp xương truyền ra răng rắc rung động âm thanh, nhục thân tựa như ẩn nút lấy chân long chi lực, hắn túi đầu mắt nhìn tay phải, da thịt trắng nõn, về sau chậm rãi nâng lên, thưa không một nắm. Bành trong lòng bàn tay không gian lại trực tiếp phá diện. Cái này Dạ Vương khó có thể tin, chừng lớn hai mắt. Chuẩn chúa tể cấp nhục thân Giang Hiểu thì thầm tự nói, thì ra đây mới là nghiệp liền chân hỏa chân chính tác dụng, nghiệp liền chân hỏa thiêu đốt vật vật, luyện hóa xá lợi, hấp thu, nhưng phải này tất cả tinh hoa. Giang Hiểu Dạ Vương đống nhiên thăm dò mở miệng nói. Ừm. Giang Hiểu lãnh đạm ứng tiếng. Nghe vậy, Dạ Vương lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, thực tế là đối phương khí tức gần gũi quá chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, xích ổ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu trên mặt thần sắc đạm mạc, trong lòng tự nghĩ đạo, quỷ bóng, hiện tại đủ rồi sao? Đủ này, trong mắt màu xám bên trong chậm rãi hiện ra một chuyến văn tự. Vậy thì bắt đầu đi. Giang Hiểu biết rõ lần này Tô Bạch chắc chắn sẽ phát cuồng, tiếp xuống số mệnh giới như không có bảo hộ, sợ đem lần nữa gặp gỡ đại nguy cơ. Dưới mắt, nuốt chửng xích cổ cùng rất nhiều vực sâu đại năng về sau, trong cơ thể mình tràn ngập khó có thể tưởng tượng u ám bất chất, nghĩ đến quỷ bóng lực lượng bị phóng đại đến cực hạn. Nhưng vào lúc này Giang Hiểu, đã ngươi ăn xích cổ, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Dạ Vương thúc giục nói, chúa tể hư hẳn là cũng nhanh đến. Không đợi, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía khổng lồ xích cổ bản thể, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng giơ lên một bôi đùa cợt độ cong. Vô ngần trong vũ trụ, chúa tể hư chính tốc độ cao nhất chạy tới thương giới. Nó mạnh mẽ hắc ám khí tức không có chút nào che lấp, cực đoan vận mẹo tà ác, bình thường đê giai ngự linh sư thậm chí hơi cảm nhận được, liền sẽ dẫn đến tâm thần thất thủ, như thiên ma nhập thể. Cố khí tức này cũng thật đáng sợ, chúa tể cấp nhiều song quái vật, hư rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì mới đi đến một bước này? Đối phương hiện tại là muốn làm gì? Tại cái kia khổng lồ huyết nhục tinh cầu vượt qua vực sâu lúc, ven đường bên trong, không biết có bao nhiêu tiềm ẩn trong bóng đêm vực sâu đại năng sợ run rẩy tim gan. Tô Bạch cũng không có dừng lại, dù sao cho dù là chúa tể muốn bắt được những này cựu trọng đại năng cũng phải tốn hao một chút công phu, mà lại thu hoạch cũng không lớn. So với chính mình tại thao thiết đại hội chuẩn bị đầu kia chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật đến. Đúng lúc này, Tô Bạch rốt cục đi vào thương giới vị trí tinh không. Có thể mới vừa đến, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy một chút không ổn. Trong hư không tràn ngập chiến đấu kịch liệt sau lưu lại hỗn loạn khí tức, chuyện gì xảy ra? Huyết đục tinh cầu bên trên, một cái nhỏ bé như hạt bụi nam tử tóc trắng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Này quan sát phiến tinh không này, thêm chút cảm thụ cố khí tức này, lập tức ánh mắt phát lạnh, chẳng lẽ Giang Hiểu còn cùng xích cổ phát sinh qua chiến đấu không có dư thừa do dự? Cái kia khổng lồ huyết đục tinh cầu ngắn ngủi mấy tức gian, liền triệt để giáng lâm tại thương giới bên ngoài. Nay bản thể so với chân chính tinh cầu hơi nhỏ hơn một chút, có thể vẫn mang theo cực kỳ rung động to lớn, đủ để khiến thế gian vạn vật cảm thấy tử vong khủng bố. Bành thương giới đã sớm bị vực sâu ăn mòn vài vạn năm, giới này bình chướng tại chúa tể bản thể trước mặt, tựa như giấy trắng bị tùy tiện phá vỡ. Có thể cơ hồ cùng một thời gian, Tô Bạch lập tức liền thấy thương giới bên trong chẳng cảnh. Một cái huyền y thanh niên, buộc tóc tung bay, chân đạp hư không, dáng người đứng thẳng cao ngất. Tại này phía dưới, một cái cự quy giống như khổng lồ dãy núi, sụp đổ ở trên mặt đất, bên ngoài thân thiêu đốt lên quýt ngọn lửa màu vàng, giống núi hỏa, thế lửa tràn đầy. Nhanh như vậy liền đuổi tới vừa loan gian, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, giống không có dự đoán được đồng dạng. Thử nghĩ một chút, một viên cực lớn đến gần như đồng đẳng với tinh cầu nhiều sóng viên thịt dáng lâm tại giới này trên không, cực độ vặn mèo hắc ám khí tức tràn ngập thiên cung, tử vong bóng tối chiếu xuống toàn bộ thế giới, chúa tể dáng lâm Giang Hiểu thời khắc này phản ứng không thể bảo là không mãnh liệt. Xích cổ thế mà bị giết chết, Tô Bạch đồng dạng khiếp sợ không thôi, vì cái gì thế? Nhưng không nghĩ nhiều, Tô Bạch hư ảnh lặng lẽ để mắt tới kia huyền y thanh niên, khổng lồ huyết nhục tinh cầu càng không ngừng nhiều sóng, phát tiết ra bệnh trạng vặn mèo khí tức. Dù sao cũng là thiên mệnh chi tử sao? Tô Bạch lập tức hạ xuống khủng bố sát cơ, không riêng giết xích cổ, còn muốn hủy này thi thể, làm ta phí công nhọc sức, thật sự là muốn chết. Chính mình bố cục đã lâu thao thiết đại hội, chỉ kém nửa bước liền bị đối phương hủy đi, nếu là trễ nữa đến nửa bước, hậu quả khó mà lường được, đáng ghét, sớm biết không nên lãng phí thời gian mới đúng. Một bên khác, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, hối tiếc không thôi. Tô Bạch con mắt thần giọng địa mai vô cùng, thật sự là buồn nôn a, đây chính là bản thể của ngươi sao quái vật? Giang Hiểu đột nhiên khinh bỉ mở miệng nói. Ha, Tô Bạch nhẹ ha âm thanh, đạo, kéo dài thời gian sao muốn dùng kia hỏa tướng xích cổ đốt thành cho bụi, thật sự là ngây thơ. Bá kia huyết đục tinh cầu bên trong đột nhiên chạy ra một đầu to lớn dị dạng xúc tu, tựa như huyết long, hủy thiên diệt địa. Tô Bạch hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào, nhưng vào lúc này dây lắt Giang Hiểu đem sớm đã gian nan vận chuyển ra linh lực kích phát mà ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ừ, Tô Bạch liền giật mình dưới, khí cơ quyết tán giới này, càng kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà hư không tiêu thất tại cái này tinh cầu bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch cảm thấy một chút mơ hồ không đúng. Cùng lúc đó, xích cổ thi thể đã bị kia không biết tên hỏa diễm thiêu đến hỏa tan hơn phân nửa, ngược lại cũng không thần yếu. Tô Bạch đè xuống đủ loại tạp niệm, cố chấp lại tự phụ, cho dù thiên đạo gia chỉ lại như thế nào buồn cười đến cực điểm đợi ta ăn hết xích cổ về sau, ngươi trốn được, số mệnh giới lại trốn không thoát. Mang theo ý nghĩ như vậy, cái kia khổng lồ huyết nhục tinh cầu phát tiết ra chân chính chúa tể cấp vực sâu chi lực, cái này hỏa tựa hồ có chút đặc thù, khó trách đối phương tính toán lấy loại thủ đoạn này hủy đi xích cổ. Tô Bạch phát hiện chính mình một lát thế mà còn hủy diệt không được nghiệp hỏa, càng cảm nhận được cái này hỏa đối với mình ẩn ẩn uy hiếp. Có thể chốc lát sau, nghiệp hỏa vẫn là dần dần hướng tới tiêu tán, nhìn xem cái kia khổng lồ xích cổ thi thể, dù là Tô Bạch giờ phút này cũng không khỏi kích động. Chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, này huyết nhục nhất định có thể khôi phục tự thân sở hữu thương thế, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, nhất là trước đây tại nhìn thấy Giang Hiểu thế mà tính toán hủy đi cái này một thi thể, lệnh chính mình phí công nhọc sức, quả thực là mạo hiểm và phần. Cuối cùng chậm một bước, Tô Bạch hư ảnh nết miệng lên một bôi miệng mai độ cong, cái này chậm nửa bước, tiếp xuống, ngươi liền chậm rãi nhấm nháp hậu quả đi. Sau một khắc, này khổng lồ huyết nhục tinh cầu bản thể đột nhiên xé rách ra một cái to lớn vết nứt, một ngụm nuốt mất xích cổ, sau đó Tô Bạch trực tiếp liền sử xuất. Xích cổ sinh mệnh tinh hoa biến mất, Tô Bạch khó mà tiếp nhận, tự nói thì thầm, làm sao lại vì cái gì cùng lúc đó huyết nhục tinh cầu chỗ sâu, xích cổ trong thi thể, bẩn thỉu nước bùn bên trong. Một đóa tinh xảo tuyệt luân nghiệp hỏa chỉ toàn sen chậm rãi nở rộ, tách ra chói lọi ánh lửa, đốt hết vạn vật khí tức triệt để phát tiết. Không phải ta chủ quan vừa lo gian, Tô Bạch ánh mắt lại biến, kia nhiều sóng huyết nhục tinh cầu bên trên đột nhiên lan tràn ra từng đạo hãi nhiên đến cực điểm khe hở. Ba từng đạo rực rỡ đến cực điểm chùm sáng trong chốc lát đến chúa tể hư thể nội bắn ra, giờ khắc này, thương giới bầu trời bị nghiệp hỏa nhóm lửa. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a Tô Bạch. Một chỗ khác thế giới bên trong, Giang Hiểu đứng tại Dạ Vương bên người, nhìn xem như mặt trời chói mắt thương giới, tay áo vung lên, ánh mắt giọng niệm mai khinh thường. Chương 926, vì trần quỷ, thời gian ngừng lại, hối hận châu Giang Hiểu, ngươi thật đúng là nhìn xem gặp nghiệp hỏa trọng thương chúa tể hư, Dạ Vương nổ nước một đạo, lưu cái thi thể chẳng phải được cọ sát lâu như vậy, một mực kéo tới Tô Bạch đổi tới, ta kém chút liền cho rằng ngươi về không được. Như vậy cũng quá đơn giản. Giang Hiểu trong mắt màu xám trông được không ra dư thừa sát thái, đạo, Tô Bạch không có tốt như vậy lựa gạt. Chỉ loại này tên điên, chưa hết để hắn thoải mái đến, tự cho là đúng, mới có thể thiếu chút cẩn thận. Thoải mái đến Dạ Vương không hiểu rõ lắm. Giang Hiểu thản nhiên nói, tự nhiên là trước giả làm một cái kẻ thất bại bộ dáng, Tô Bạch sớm một bước đổi tới, đánh gây ta hủy đi xích cổ thi thể kế hoạch. Kể từ đó, tên kia chắc chắn sẽ cuồng vọng tự đại, chắc chắn nắm giữ cục diện. Giang Hiểu giải thích nói, ngoài ra, ta bây giờ thể nội linh lực phong tỏa hơn phân nửa, chuẩn bị nghiệp hỏa cũng tốn hao chút thời gian. Dạ Vương trầm mặc hồi lâu, đạo, Giang Hiểu, ngươi thật đáng sợ. Đơn giản chỉ là lục đục với nhau thôi. Giang Hiểu ngữ khí tùy ý, xem thường. Thương giới, nguyên bản lạnh như băng hắc ám thế giới, giờ phút này lại bị một đoàn chói mắt hỏa cầu chiếu sáng, tựa như mặt trời cao huyền vũ không. Cái kia khổng lồ huyết nhục tinh cầu che kín khe nước to lớn, chói lọi nghiệp hỏa đến nội bộ phát tiết, giống như dung nham chôn vùi vật vật. Vì cái gì dù là gặp trọng thương như thế, có thể Tô Bạch vẫn chưa phẫn nộ gào thét, mà là bệnh trạng chất vấn bản thân. Vốn không nên như thế buông lỏng chủ quan, mới đối cái kia huyền y thanh niên hoàn toàn suy nghĩ thấu mình tâm tư tỉ mỉ bảy kế thao thiết đại hội cùng xích cổ, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngược lại còn rơi vào trọng thương như thế hạ tràng. Đáng hận Tô Bạch cố nén kịch liệt đau nhức, không có phát tiết vô năng lửa giận, sau khi thất bại lập tức nghĩ lại, tổng kết chính mình khuyết điểm. Bại một tay. Tô Bạch rất tự nhiên thừa nhận cái này thất bại lần trước, ngược lại là xem thường ngươi, Giang Hiểu. Bành 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 huyết nhục tinh cầu không ngừng chóc ra lấy to lớn mùi hôi khối thịt, giống như là một cái hư thối rơi quýt, xấu xí không chịu nổi, dị dạng đáng sợ. Lần này thương thế chi trọng, cho dù là chúa tể cũng khó có thể gánh chịu có thể, Giang Hiểu bây giờ vẫn không phải cựu trọng ngự linh sư, làm không được dùng nghiệp hỏa triệt để đem này thiêu chết. Hồi lâu qua đi, nguyên bản chói lọi nghiệp hỏa dần dần dập tắt, huyết nhục tinh cầu cuối cùng là thoi thóp lơ lửng tại trên bầu trời. Khắc sâu ấn tượng, A Tô Bạch cảm thụ được thể nội bị nghiệp hỏa thiêu đến không chịu nổi thương thế, Giang Hiểu, ngươi thật đúng là phải chết mới được. Sau một khắc, anh viên này huyết nhục tinh cầu không gây nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt, như muốn lại có động tác. Mục tiêu số mệnh giới, Tô Bạch thừa nhận cái này thất bại lần trước, có thể cũng không có nghĩa là cứ như vậy tiếp nhận, càng muốn lập tức lên đường, một lần nữa nghịch chuyển cục diện. Huyết nhục tinh cầu bên trên, cái kia huyết nhục tạo nên ra nam tử tóc trắng, ánh mắt băng hàn đến cực điểm, đã cô chấp đến không tiếc bất cứ giá nào tình trạng. Trước kia lấy Tịnh Châu huyền hóa thân hình sao mà siêu nhiên vật ngoại, chính mình có thể không thể quên được bị đối phương cướp đi Tịnh Châu đến, để ta nhìn ngươi sẽ làm gì lựa chọn đi. Tô Bạch nắm giữ quy củ châu mạnh mẽ, tại một ít dưới tình huống cực đoan, có thể xưng mỹ thiên. Chạy thương giới phụ cận thế giới bên trong, Dạ Vương khó hiểu nói, chúa tể hư cứ như vậy chạy tỉ mỉ bảy kế thao thiết đại hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuẩn chúa tể cấp đồ ăn cứ như vậy bị hiếu thuận nhi tử cho đoạn, ngàn dặm xa xôi chạy đến sau còn ăn nghiệp hỏa bom đối phương, chẳng lẽ không phải hẳn là đại hống đại thiếu, điên cuồng bay pha tinh hà, sau đó che trời lấp đất bắt chính mình cùng Bắc Minh quỷ sao kia tên điên đi số mệnh giới. Đúng lúc này, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, tính toán dùng cái này đến áp chế ta, đáng tiếc, buồn cười. Cái này không có việc gì ngay vậy, Dạ Vương thầm nói, ta nhìn tên kia lần này là thật hư, Giang Hiểu, hai ta nếu là thượng một chết một bị thương. Giang Hiểu trực tiếp cho ra một cái trả lời. Dạ Vương sững sờ. Đối phương dù sao có quy củ châu mảnh mỡ, vật kia có bao nhiêu người tiền, đã từng mắt to trách người là nhìn thấy qua. Giang Hiểu không có nói chính là quỷ bóng đại bộ phận lực lượng triệt để tiêu hao tại số mệnh giới bình chướng bên trên, thần thai cũng còn có nửa tháng khoảng cách, mà chính mình ngay cả đoạn phách kiếm cũng không nổ ra được. Một khi liều chết chiến đấu, chỉ sợ một chết một bị thương đều là kết quả tốt nhất. tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giang Hiểu nói, liền một mình rời đi, tìm vào cô phong đỉnh núi. Lần này thao thiết đại hội, một phen khó khăn chắc trở. Thu hoạch của mình không thể bảo là không lớn, tiên sắc quỷ, vi trần quỷ cùng nhau tới tay, nhất là còn cần nghiệp hỏa luyện hóa chuẩn chúa tể cấp xích cổ, nhục thân mạnh mẽ đến chuẩn chúa tể cấp, cũng giải quyết số mệnh giới thai hỏa ngầm, ai có thể. Giang Hiểu lại thở dài. Số mệnh châu khôi phục thiên đạo chi lực vô pháp khu trừ thể nội tất cả ưu ám vật chất. Nói một cách khác, số mệnh châu đều sắp bị Giang Hiểu dày vò đến muốn phản kháng, vốn là không nhiều thiên đạo chi lực, liên tiếp bị cưỡng ép khô cô phong bên trên. Giang Hiểu ngồi xếp bằng, âm thầm điều động lấy thể nội linh lực lưu chuyển, hao hết tiên tân vạn khổ mới miễn cưỡng gọi ra đen nhánh thái đao, tìm một cơ hội được hồi số mệnh giới một chuyến. Giang Hiểu thì thầm tự nói, thiên sát quỷ ta đã thu hoạch được, cũng không biết lao lý dùng tiền cơ châu cảm nộ cửu trọng thế nào. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu lần nữa miễn cưỡng gọi ra luân hồi châu. Thiên sát quỷ cần cùng thiên cơ châu cùng nhau tiến giai cấp thiên, nhưng vi trần quỷ trực tiếp liền có thể lệnh chính mình thời gian lĩnh vực tiến giai thành thời gian ngừng lại. Nói lên thời gian ngừng lại cái này nhất thời không hề năng lực, Giang Hiểu đến nay cũng không thể quên được. Lúc trước Tô đại nhân một tay thời gian ngừng lại lực áp minh phủ quần hùng hình tượng, giống như trích tiên dáng người, thủ đoạn thần quỷ khó lường, đợi cho thiên đạo chi lực khôi phục về sau, nhất định phải tìm tới Tô dùng đoạn phách kiếm chặt đứt đối phương cùng Tô Bạch ở giữa liên hệ. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, ngầm hạ quyết định về sau, liền hấp thu lên vi trần quỷ. Quá trình cùng tiến giai cái khác năng lực không khác nhau chút nào. Nương theo lấy vĩnh hằng linh hải trên không chấn động bị liệt, thời gian lĩnh vực rốt cục tiến giai thành mạnh nhất thời không hề năng lực thời gian ngừng lại nhưng rất nhanh, Giang Hiểu liền nhướng mày, phát hiện chính mình bây giờ tình trạng vô pháp thi triển ra thời gian ngừng lại. Cũng là không sao cả. Giang Hiểu không có quá để ở trong lòng, tự nghĩ đạo, dù sao, bây giờ hoàn chỉnh số mệnh châu có thể tự động hấp thu giữa thiên địa rời rạc thiên đạo chi lực. Húng chi tiếp xuống Giang Hiểu khẽ cho mày. Lần này thao thiết đại hội tin tức chính là chính mình từ Bạch Si trong miệng biết được, đối phương sớm tại trước đây liền từng nói qua, thao thiết đại hội kết thúc về sau, chính mình nhất định phải đi qua, vì đó sử dụng hối hận châu. Nhưng vào lúc này Giang Hiểu đột nhiên giật mình, lúc này mới chú ý tới thời gian ngừng lại tiến giai lộ tuyến. Duy nhất tiến giai chi nhánh cần thiết, Man Quỷ, hối hận châu, thiên hỏa giới, ngược dòng, đi ngược dòng nước, trở lại một ngày trước. Dùng cẩn thận lời ít mà ý nhiều năng lực. Giang Hiểu khiếp sợ không thôi, về sau cuối cùng đã rõ ràng đủ loại. Chính mình tiến giai những năng lực này nói rõ, kỳ thực chính là số mệnh châu một tay chủ đạo, bởi vậy đằng sau số mệnh châu hoàn chỉnh về sau, mới có thể nhắc nhở linh châu vị trí thế giới. Ngoài ra, cái này dùng cẩn thận hai chữ liền triệt để thể hiện ra số mệnh châu đối với cưỡng ép sửa đổi vận mệnh phủ định khó trách số mệnh châu một mực cùng hối hận châu không đối phó. Giang Hiểu thì thầm tự nói, nếu là ngày trước đến xem, hối hận châu chỉ có một cái nhân quả chi lực, còn ảnh hưởng không được số mệnh. Có thể, hối hận châu lại có thể để thời gian ngừng lại tiến giai đến cực hạn, chân chính điên đảo thời không dù chỉ là trở lại một ngày trước, có thể cái này có thể thay đổi bao nhiêu chuyện, đem đối vận mệnh tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng quả thực khó có thể tưởng tượng. Những này linh châu năng lực chỉ có cựu trọng mới có thể phát huy cực hạn. Giang Hiểu ánh mắt lóe ra ánh sáng, bất quá, dù chỉ là trở lại nửa ngày trước, ta đồng dạng có thể chân chính nắm giữ vận mệnh ngược dòng nghịch dòng nước phương hướng đi. Thời gian trường hà, vận mệnh dòng lũ, đi ngược dòng nước chương 927, Tô Bạch kinh hãi lại nói bên kia. Tô Bạch ngàn dặm xa xôi đuổi tới thương giới, đến miệng xích cổ, thế mà biến thành bom. Đây thật là trong lòng ổ đoàn hỏa. Nhưng Tô Bạch lập tức quay đầu, liền muốn lấy số mệnh giới đến lịch chuyển cục diện này. Vô ngần trong vũ trụ, Tô Bạch vượt qua hắc ám không gian, cuối cùng giáng lâm tại được vinh dự vượt sâu cấm khu số mệnh giới bên ngoài. Số mệnh giới. Nhìn xem viên kia như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu tinh cầu, Tô Bạch hơi toát ra một bôi hồi ức chi sắc. Dù sao chính là đã từng sinh trưởng qua chỗ cũ, có thể trong trí nhớ lại tất cả đều là không chịu nổi chuyện cũ, vặn vẹo hình tượng, điên cuồng chấp niệm. Chính mình vĩnh viễn cũng không thể quên được cuối cùng kia một buổi tối. Bác Đô, Tô gia, bắt trọng ngự linh sư, trùng thiên linh lực trùng sáng, hiên ngang lấm liệt nghiệt xúc âm thanh, đúng và sai chất vấn. Đáng tiếc, cuối cùng, Tô Bạch chỉ thở dài, vốn nên là Tô Thanh đem đây hết thể vì đi. Đối ái hận đan sen số mệnh giới, tự mình xuất thủ dù sao có loại nói không nên lời mùi vị, không bằng để Tô Thanh đến hủy đi chỗ này của hương. Thôi được, vậy liền từ ta tự tay chặt đứt, kết thúc đây hết thảy. Sau một khắc, Tô Bạch không do dự nữa, chúa tể cấp vực sâu chi lực trong nháy mắt lấy hắn là trung tâm một phát. Toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động lên. Số mệnh giới bên trong, dần dần quen thuộc bình tĩnh ngự linh sư cùng vị quái nhóm lập tức phát hiện cái này một biến. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn nhìn về phía thiên cung, đồng tử đột nhiên co lại, đúng là xuyên thấu qua tối om bầu trời, mơ hồ nhìn thấy một cái vô cùng to lớn ám tinh. Tựa như mặt trăng cao ở nơi này giới trên không, khổng lồ hình chiếu lệnh bạn vật cảm nhận được nặng nề uy áp. Thứ gì? Cùng lúc, một cái đơn đuôi ngựa thiếu nữ cũng lập tức đình chỉ tu luyện, ánh mắt rung động. Hoa, thật là lớn một cái cầu. Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ giòn tan đạo, ngược lại là không thế nào e ngại, muốn rơi xuống sao? Không được, nhanh đi tìm Lý cung chủ. Ngay tại bên ngoài lắc lư cựu linh tắc lập tức trở về tới Thiên Cơ Sơn. Chỉ chốc lát sau, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ trở cũng đều đi vào Thiên Cơ cung. Bất kể nói thế nào, Bác Minh Quỷ trước khi đi trung quy là lưu nói chuyện, gặp được chuyện, tìm Lý Mộ. Vượt sâu lại muốn ra tay với số mệnh giới sao? Lý Mộ gánh cũng rất là trầm trọng. Ngẩng đầu nhìn trời, ngàn vạn sao trời, đưa mắt đều định. Đây chính là hắc ám trong vũ trụ số mệnh giới bây giờ tình huống. Tùy tiện đến mấy cái vực sâu đại năng, số mệnh giới đều đem biến thành vùng đất tử vong, sinh linh đồ thán, thời nàng cấp đồng. Lý cung chủ, đây là tình huống như thế nào? Lý cung chủ, mau tìm Bắc Minh Quỷ đi. Lý cung chủ, Đại điện bên trong, tiếng ồn ào không ngừng, nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, tốt rồi. Thương Nguyên Quỷ không thích mà nhìn xem cái nào đó mặt mũi tràn đầy sợ sắc ngự linh sư, trách cứ, sợ cái gì sợ? Lúc trước Quỷ Thần phụ tiến đánh số mệnh giới, làm sao không có đem ngươi trực tiếp hủ chết đâu? Cửu Linh đám người ánh mắt kinh ngạc. Làm sao cảm giác ngươi mới là nhất hẳn là sợ hãi cái kia đâu? Lý Mộ. Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, có liên hệ Giang Hiểu thủ đoạn sao?
Không có.
Lý Mộ lắc đầu.
Cái kia,
ta dường như biết như thế nào liên hệ Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo có chút do dự âm thanh đến phía bên phải vang lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Bạch Ngọc Kinh mặt mũi tràn đầy không xác định đứng dậy. Đánh rắm. Trầm Luân Quỷ lập tức quát đạo, Ác Ngộng Quỷ cũng không biết như thế nào liên hệ Bắc Minh Quỷ, ngươi làm sao có thể biết? Cơ Vãn Ca quần áo váy đỏ, đứng ở bên hông, không nói một lời. Cùng lúc, Lý Mộ ánh mắt cũng rất là hiếu kỳ. Giang Thiền bệnh lên miệng nhỏ, không biết ra sao tâm tình. Thương Nguyên Quỷ trừng mắt một đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kinh. Khủng. Nhìn xem một màn này, Bạch Ngọc Kinh áp lực tăng gấp bội, ho khan đống thanh. Mau nói đi. Lý Mộ thúc giục hạ. Bạch Ngọc Kinh đành phải kiên trì, đạo, Giang Hiểu nói, chỉ cần ta trong đầu nghĩ hắn, hắn liền có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Cơ Vãn Ca, Giang Thiền, Tiến Tử, Lý Mộ, Thương Nguyên Quỷ, Tô Nhược Uyên, Bạch Trọc Quỷ, ô đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên không bình thường. Các ngươi làm sao rồi? Ánh mắt làm sao cổ quái như vậy? Nói chuyện a. Bạch Ngọc Kinh trong lúc nhất thời bị hù dọa, lơ ngơ. Vậy ngươi đi một bên, từ từ suy nghĩ. Thương Nguyên Quỷ tức giận phất tay quát lớn, tâm tình gọi là một cái hỏng bét cực độ, hoàn toàn không biết Bạch Ngọc Kinh làm sao bây giờ biến thành bộ dạng này. Ta nói chính là thật a. Mọi người phải tin tưởng ta. Bạch Ngọc Kinh tranh thủ thời gian giải thích, lúc trước Quỷ Thần phụ tiến đánh thiên cơ cùng lúc, ta chính là trước khi chết, trong đầu đột nhiên một chút, nghĩ đến Bắc Minh Quỷ, sau đó hắn liền xuất hiện. Mà lại đằng sau Giang Hiểu chính hắn cũng đã nói, chỉ cần ta có quan hệ với hắn ý nghĩ, hắn còn có thể chết mà sống lại đâu. Bạch Ngọc Kinh lời thề son sắt, ngữ khí thần thái quả thực không nên quá thành khẩn. Ta thay Ác Ngộng Quỷ đánh chết ngươi a. Đúng lúc này, Trầm Luân Quỷ đột nhiên tức giận đến bật lên, nắm lại nắm tay nhỏ liền chuẩn bị động thủ. Lại xem xét, Cơ Vãn Ca cùng Giang Tiền chân bóng ngạch đỉnh hiện ra từng đạo hắc tuyến. Sao rồi? Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn không biết mình đến tột cùng nói sai cái gì. Đi đi. Cửu Linh thực tế nhìn không được, nhanh lên đem này kéo lại đi, lão Bạch ngươi là cử chỉ điên rồ, từ ban đầu liền bị Bắc Minh Quỷ dạy vào đến cử chỉ điên rồ. Tinh Tú, đến, cho Bạch Ngọc Kinh nhìn xem bên trong không trúng cái gì huyễn thuật. Một bên khác, Lý Mộ cũng là bị làm cho có chút hồ đồ, một lát cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng vào lúc này, không đúng. Thương Nguyên Quỷ đột nhiên phản ứng lại, làm sao vượt qua lâu như vậy, món đồ kia cũng không có động tĩnh đâu. Bạch. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới nhớ tới, số mệnh giới bên ngoài còn có cái hư hư thực thực chúa tể tồn tại. Ừm. Lý Mộ dẫn đầu rời đi Tam Thanh Cung, đi vào bên ngoài về sau, ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia khổng lồ ám tinh vẫn như thế trước bình thường, không có chút nào chết đi, nhưng cũng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Sẽ không liền thuần túy bày ở nơi đó hù dọa chúng ta a. Đúng lúc này, Trầm Luân Quỷ nhỏ giọng thầm thì câu, cái này ai vậy? Nghịch ngợm như vậy. Số mệnh giới bên ngoài. Nửa canh giờ trước, Tô Bạch Hạ quyết tâm về sau, triệt để quyết định xóa đi quá khứ đủ loại, có thể vừa toát ra một bôi điên chi ý, tính toán hủy số mệnh giới. Có thể sau một khắc, Tô Bạch đánh vào số mệnh giới bên trong tất cả vực sâu chi lực cùng nhau đảo lưu, ngược lại đem chính mình xung kích được chật vật không chịu nổi, kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Một phen sức lực giống đánh vào bóng ra bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch đều không biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi bốn chữ này. Có thể, từ khi Giang Hiểu đi vào vực sâu về sau, chính mình đối với thế cục đem khống dường như xác thực nhiều lần không may xuất hiện. Số mệnh giới làm sao phá hư không được? Tô Bạch không dám tin, về sau lần nữa thúc giục vực sâu chi lực. Huyết nhục tinh cầu bên trên sinh ra từng đầu huyết sắc thương long, mang theo hủy tinh diệt nhật chi thế, tinh hà phun trào, điên cuồng xung kích tại số mệnh giới. Nhưng mà, phúc, mạnh mẽ lực phản chấn lần này trực tiếp lệnh Tô Bạch thụ trọng thương, vốn là vết thương chồng chất bản thể trong nháy mắt lại lần nữa rạn nứt, lan tràn ra từng đạo đầm địa vết máu, hiện lộ ra mục nát đen nhánh nước thịt. Không đúng, thế giới này tại sao lại có vực sâu đầu nguồn lực lượng? Vừa loáng gian, Tô Bạch rốt cục cảm nhận được ngăn trở chính mình cỗ này quen thuộc lực lượng, thần sắc mờ mịt nhìn xem cái này tinh cầu, trong lúc nhất thời lại ngốc trệ tại trong vũ trụ mịt mờ. Cùng lúc đó, nơi nào đó hắc ám thế giới bên trong, đại nhân để ta hỏi ngươi, có cần hay không ra tay giúp ngươi bảo vệ số mệnh giới? Quần áo tây trang màu đen Trần lão bản chính mở miệng hỏi. Phần hảo ý này ta xin tâm lĩnh. Bên cạnh, Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, muốn không đổi thành giúp ta giết chúa tể hư. Trần lão bản trầm mặc chỉ chốc lát, về sau đạo, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, hiện tại liền cùng ta cùng nhau đi tới dục giới đi. Dục giới, vực sâu vô thượng cấm khu, chúa tể si vị trí hắc ám thế giới. Chương 928, trong bể khổ chúa tể Dạ Vương, ta phải đi một chuyến dục giới. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu tìm đến Dạ Vương, đồng thời nói đi ra ngoài ý đi dục giới làm gì? Lại có việc làm rồi. Dạ Vương nghe xong, đùng một tiếng liền đứng lên, rất nhanh à, có thể sau một khắc liền phản ứng lại, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Dục giới. Lập tức, cái này nhỏ gầy lao đầu liền khiếp sợ ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Ngươi đi dục giới làm gì? Dạ Vương khó có thể tin mở miệng hỏi, hiện tại liền chuẩn bị giết chúa tể si rồi. Nhưng vào lúc này, quần áo tây trang màu đen Trần lão bản xuất hiện tại Dạ Vương trước mặt. Ánh mắt mang theo một chút bất mãn chi sắc. Cái này tại tiểu đệ trước mặt nói muốn động thủ làm người ta lão đại, ai nghe, trong lòng không có trở ngại. Thế mà thật sự là cái kia dục giới. Dạ Vương lúc này mới nhìn thấy Trần lão bản, không có lại lãng phí miệng lưỡi. Giang Hiểu trực tiếp gọi ra kia miệng quan tài đồng quan tài. Đây là cái gì? Trần lão bản không hiểu nhìn xem cái này quan tài, không phải muốn đi dục giới sao? Giang Hiểu nói, cả người liền nằm tiến trong quan tài, hai tay giao nhau chồng ở trước ngực, một bộ được an bài được rõ ràng bộ dáng. Trần lão bản tâm tình lộn xộn. Cái này quan tài tác dụng cũng không nhỏ, trong vực sâu tràn ngập ở khắp mọi nơi u ám vật chất, dù là không ăn vực sâu quái vật, ở lâu cũng sẽ bị u ám vật chất ăn mòn. Cái này quan tài có thể ngăn cách u ám vật chất, đồng thời còn có thể phá vỡ thế giới bình thường, ngày bình thường tốt nhất liền nằm tại trong quan tài ngủ được. Đúng lúc này, vách quan tài cách một tiếng mở ra. Lên đường a. Nằm ở bên trong Giang Hiểu đột nhiên mở mắt ra, đạo, còn chờ cái gì? Trần lão bản kém chút không có bị hù dọa, cũng là lười nhác suy nghĩ nhiều, lùi lại nửa bước, dung nhập trong bóng tối, cùng lúc, kia quan tài đồng quan tài cũng theo cùng nhau đi vào hắc ám. Đợi cho hai người biến mất về sau, Dạ Vương một cái lao đầu bị lưu tại chỗ, tâm tình gọi là một cái không thoải mái, chỉ tìm cái tinh cầu, lại bắt đầu đơn hàng con đường. Giờ khắc này, Lý Mộ, Thương Nguyên Quỷ, Cơ Vãn Ca chờ ở số mệnh giới phát nhàn, nhàm chán thời điểm liền ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem viên kia khổng lồ tinh cầu. Tô Bạch tại số mệnh giới bên ngoài vắt hết óc, nhưng cũng bất lực, rốt cục bị khí đến. Tinh Châu bị cướp, xích cổ bị đoạn, chính mình vốn muốn lấy số mệnh giới nghịch chuyển cục diện, kết quả một bước mấu chốt nhất lại kẹt lại. Giang Hiểu tắc đi theo Trần lão bản, vượt qua lấy vô ngần vũ trụ, đi tới vực sâu chúa tể cấm khu, dục giới. Trên đường đi việc vui cũng không phải ít. Trần lão bản, chờ chút. Thế, đây không phải kia Bắc Minh quỷ quan tài sao? Trong vực sâu không thiếu tính toán cùng Trần lão bản bầu bĩu quan hệ cường giả. Có thể chưa đến gần, đám người rất nhanh liền nhìn thấy kia miệng dường như đóng kín để bảo tồn lấy ác ma quan tài đồng quan tài, dọa đến mặt đều chợt nhìn, chỗ nào còn dám tiến lên liên hệ. Vừa ló gian, vách quan tài ứng thanh mà ra. Một cái huyền y thanh niên từ bên trong bá một cái tử liền rất dựng đứng lên. Ta suy nghĩ bên ngoài có nói âm thanh, còn tưởng rằng dục giới đến nữa nha. Giang Hiểu đuốt đuốt lỗ thai, một bộ rời giường khí bộ dáng, ánh mắt lạnh lạnh, hóa ra là một đám không biết sống chết. Chạy a. Đám người hoảng sợ nghẹn ngào, quay đầu liền chạy, sợ là động tác một cái chậm, sau khi chết liền cái quan tài đều không có. Cắt. Sau một khắc, Giang Hiểu một lần nữa nằm xuống, về sau vách quan tài khép lại. Trần lão bản cũng không biết như thế nào nhổ nước bọt một màn này. Hồi tưởng ban đầu ở số mệnh giới, chính mình ban đầu gặp được thiếu niên này thời điểm, đối phương vẫn chỉ là cái liền bắt trọng ngự linh sư đều đối phó không được tiểu gia hỏa, kết quả bây giờ lại thành tại trong vực sâu xương vương xương bá Bắc Minh quỷ. Khoảng cách nhà mình đại nhân cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Trần lão bản, ngươi biết một cái áo trắng tóc trắng nữ tử không? Đúng lúc này, trong quan tài bỗng nhiên phát ra một thanh âm. Ngươi có thể hay không đứng lên mà nói? Trần lão bản ánh mắt mười phần quái dị. Làm sao? Nghe không rõ ràng. Vậy ta nói to hơn một tí. Trong quan tài tên kia hỏi lại câu. Trần lão bản im lặng. Hợp lấy cái này nếu ai trên đường đi cùng cái quan tài đối thoại, ai trong lòng có thể thoải mái. Gặp qua. Bất quá, Trần lão bản rốt cuộc vẫn là trả lời chắc chắn một câu, kia là thiên cơ cung thủ thì đi. Ở nơi nào gặp phải? Giang Hiểu lập tức treo lên hào hứng. Trần lão bản đạo, vạn mèo chi xảo. Vạn mèo chi xảo. Giang Hiểu hơi sửng sốt một chút. Chúa tể hư ở chỗ đó khu vực, khoảng cách vượt sâu đầu nguồn khá gần, đại bộ phận đều là nhiều song quái vật. Trần lão bản kỳ thật đối với số mệnh giới đủ loại cũng đều rõ ràng, Toto, chúa tể hư quan hệ trong đó cũng rõ ràng. Thanh âm kia trầm mặt lại, không nói lời gì nữa. Trong quan tài, Giang Hiểu mở ra trong mắt xám, nhíu mày, nghĩ ngợi chuyện gì. Đáng tiếc, lần này nhất định phải đi gặp một chuyến cái kia Bạch Si. Sau một hồi, hắn thở dài, lẩm bẩm, bằng không thì ngược lại là có thể thừa cơ hội này đi tới vặn bẹo chi xảo, tìm tới tiểu cô. Vừa lúc khoảng thời gian này, Tô Bạch ngay tại số mệnh giới bên ngoài vô năng nổi giận. Dựa theo Trần lão bản nói tới, vặn bẹo chi xảo đại bộ phận tất cả đều là xấu xí không chịu nổi nhiều song quái vật, vừa nghĩ tới Tô như thế nữ tử, nên muốn như thế nào sinh hoạt. Tô Bạch ngươi có thể thật tờ mờ không phải là một món đồ. Giang Hiểu đối với vị tư lợi Tô Bạch xem như buồn nôn đến tận xương thủy. Đối phương muốn lấy Tô Thanh đạt được quy củ châu mảnh vỡ, liền kích thích Tô Thanh, biến thành khác một người điên. Đối phương muốn Tô tại này bên người, liền không để ý Tô cảm thụ, cưỡng ép đem này đưa đến loại địa phương kia. Đáng chết! Giang Hiểu cắn răng, trong mắt sáng bên trong bắn ra lấy lạnh như băng sắc cơ. Trong lòng, Tô chính là cùng Cơ Vãn Ca cùng một cái cao độ tồn tại. Đối phương vì mình không tiếc mấy lần vi phạm thiên cơ cung nguyên tắc, nếu là đổi một cái thủ tịch, chỉ sợ Bắc Minh quỷ sớm đã chết ở ban đầu Minh phủ. Nhìn như Hàn Sơn cao lãnh bề ngoài, lạnh như băng mặt nạ đồng xanh dưới, nội tâm lại mềm mại như mây, thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, một cái mạnh mẽ nhưng lại làm cho lòng người yêu nữ tử. Đúng lúc này, đến. Trần lão bản âm thanh đánh gây ý niệm. Giang Hiểu từ trong quan tài đứng lên, dứt khoát ngồi xếp bằng tại vách quan tài bên trên, ngắm nhìn nơi xa viên kia ở vào trong bóng tối cổ lao sao trời. Dù tới, làm chúa tể ở chỗ đó sao trời, tự nhiên chính là vực sâu vô thượng cấm khu một trong. Thậm chí bao gồm phiến tinh không này cái khác tinh cầu cũng không có cái khác dư thừa sinh mệnh. Trong mắt xám, cho đến lúc này, Trần lão bản mới phát hiện Giang Hiểu mắt sắc. Trực tiếp đi vào đi. Giang Hiểu lại không mở miệng nhiều, tự hỏi Tô chuyện, trong con ngươi đạm mạc một mảnh. U ám vật chất ảnh hưởng cũng không chỉ có nhục thân, bao quát thần trí cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bá, chỉ chốc lát sau, cả hai liền giáng lâm tại dục giới. Lệnh Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, dục giới lại có một mảng lớn đại dương mênh mông, trọn vẹn chiếm cứ giới này 2/3 khu vực, rộng lớn mặt biển, sóng cả mấy liệt, hào hùng khí thế. Đây là bể khổ. Trần lão bản vận ánh mắt nhìn, về sau giải thích nói, trong đó dung nạp chúng sinh tâm tình tiêu cực, có thể ma luyện tâm tính.
Ồ.
Giang Hiểu lông mày nhíu lại, túi thân, dùng tay múc một chút bể khổ nước. Vừa loan gian, nội tâm liền dâng lên vô số lo nghĩ, phẫn nộ, nguyện vải, bi thương tâm tình tiêu cực. Nhưng, cặp kia trong mắt màu xám bên trong lại như cũ bình tĩnh không khác, dường như không phát hiện. Có chút ý tứ. Sau một hồi, Giang Hiểu đứng dậy, mặc cho bể khổ nước thuận khe hở trôi qua, nhưng so với hối hận châu cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Phần này tâm tính. Trần lão bản có chút kinh ngạc, chợt hiểu rõ, khó trách đại nhân một mực thu phục không được ra hỏa này. Hoa, đúng lúc này, một đạo giống như cá heo bóng đen đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, bọt nước giống như kim cương lấp lóe, bắn tung tóe tại Giang Hiểu ống quần bên trên. Một cái thiếu nữ tóc ngắn xuất hiện tại trong bể khổ, tựa như mỹ nhân ngư, hơi tròn gương mặt, khẽ nhếch khóe miệng, nhàn nhạt lúm đồng tiền, có chút thiên chân khả ái, trong nước biển xinh đẹp tư thái càng ẩn ẩn có chút mê người. Đại nhân. Trần lão bản lập tức thần sắc nghiêm một chút. Giang Hiểu tắc âm thầm cảnh giác, chính mình vừa mới lại hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương khí tức. Ba ngày. Vừa lo gian, Giang Hiểu nói ngay vào điểm chính, ta chỉ ở nơi đây đợi ba ngày. Trong lúc đó sẽ vì ngươi sử dụng hối hận châu, ba ngày sau ta còn có việc phải xử lý, chờ nửa tháng sau lại tới dùng tịch châu. Cùng nhau. Bạch Si lại chỉ lệnh ra hạ đầu, tuyệt không đáp lại, thân ở trong bể khổ, hướng Giang Hiểu đưa tay ra. Giang Hiểu đứng tại bên bờ, không nói một lời. Thật không thú vị. Thấy thế, Bạch Si chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất tại trong bể khổ, sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện tại trên bờ. Nguyên bản ướt đẫm váy áo cũng một lần nữa biến hồi nguyên dạng, nhìn không ra mảy may vẫy vùng nước biển bộ dáng. Trong mắt xám. Đột nhiên gian, Bạch Si chú ý tới Giang Hiểu đồng tử, ngươi đem hư xích cổ cho hắn a. Lời vừa nói ra, Trần lão bản lập tức liền kinh sợ, thế mà là ăn xích cổ. Thiên đạo ấn ký cũng cho tối xuống. Bạch Si lại gần sát chút, nháy con mắt, nhìn xem này hai đầu lông mày u ám thiên đạo ấn ký. Giang Hiểu vẫn là không núp đích. Ngươi thật đúng dám đến a. Ta có hay không có thể trực tiếp động thủ giải quyết ngươi đây? Đúng hay không? Sau một khắc, Bạch Si nhìn như tò mò thuận miệng hỏi, tư thái rất là tự nhiên mà vậy. Trần lão bản lập tức treo lên 12 phần lực chú ý, ngươi có thể thử một lần. Giang Hiểu rốt cục mở miệng, ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ uy hiếp. Thật làm như ta không dám sao? Bạch Si hai mắt nhắm lại, khoe miệng ngậm lấy ngoạn vị đường cong, tựa như mèo hí chuột. Giang Hiểu tay phải nhỏ bé không thể nhận ra động hạ. Có thể sau một khắc, mà được rồi. Bạch Si phút chốc xoay người, đạo, dù sao còn có 3 ngày thời gian. Trước vì ta dùng hối hận châu đi, thật tò mò, nói không chừng có thể nhờ vào đó ngưng tụ ra cái thứ 8 vô lượng thần vòng. Nghe vậy, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến. Lần trước Bạch Si 4 cái thần vòng ra chỉ liền đem chính mình làm cho không có lực trở tay. Theo đối phương giờ phút này ra vẻ vô ý tiết lộ ra, thế mà tính toán lấy hối hận châu ngưng tụ ra cái thứ 8 thần vòng. Vậy nên mạnh bao nhiêu? Nói đến ta cũng có hồi lâu không có sử dụng qua hối hận châu. Cùng lúc, Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ hạ. Thời gian ngừng lại, thao thiết, nghiệp liên chân hỏa, thuần mấy cái này năng lực hẳn là còn có một số chỗ tăng lên mới đúng. Không đúng. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên giật mình, ánh mắt ngưng lại, bây giờ khoảng thời gian này, cái khác tuyến nhân quả Bắc Minh Quỷ dù sao cũng nên sẽ không cảm biến thai a. Bỏ qua số mệnh giới sau Bắc Minh Quỷ, vực sâu vô thượng chúa tể Bắc Minh Quỷ, cầm quy củ châu mảnh vỡ Bắc Minh Quỷ. Chương 929, quỷ bóng hối hận nhân quả bên trong một cái khác chính mình, đối phương đồng dạng là Giang Hiểu, có được kiên cường tâm tính cùng nhiều vô số kẻ cơ duyên. Lẫn nhau ở giữa, chỉ có lựa chọn khác biệt, ai ưu ai kém. Giang Hiểu lông mày dần nhăn. Làm sao rồi? Bạch Si bỗng nhiên mắt nhìn Giang Hiểu, bản đạm, đang suy nghĩ gì đấy? Gọi bổn tọa Bắc Minh Quỷ. Giang Hiểu thu hồi ý niệm, nói bổ sung, Giang Hiểu cũng được. Bạch Si cười, chẳng lẽ không phải Thiên Cơ cung thiên tướng? Gia hỏa này đối phương Tây đủ loại ngược lại là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Đi thôi. Sau một khắc, Bạch Si quay người rời đi, cũng mở miệng nói, không nên suy nghĩ nhiều, ý niệm chỉ biết trói buộc chặt ngươi, nghe lời của ta là được. Vì ta sử dụng hối hận châu đi. Trên đường đi. Lệnh Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn chính là, thế giới này thế mà vẫn còn tồn tại lấy một chút kiến trúc hùng vĩ. Đại địa đứng vững rất nhiều thẳng tắp như mây nhà cao tầng, từ đó bẻ gãy, cho dù bây giờ bị hắc ám ăn mòn, có thể lờ mờ nhìn ra được tương lai cảm giác. Một cái khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt thế giới sao? Giang Hiểu tuyệt không quá để ở trong lòng. Vượt sâu vào giới, vô số tinh cầu đều có tự vận mệnh của ta, chỉ bất quá kết cục đều là vĩnh hằng hắc ám tĩnh mịch. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu cùng Bạch Si đi vào một cái cùng loại đã từng đông xuyên thành phố địa phương, biến thành phế tích thành thị. Giang Hiểu thần sắc hơi khác thường. Không biết đây là đối phương cố ý hành động, vẫn là vì sao, lẫn nhau thế mà còn là tiến một chỗ sụp đổ khách sạn đại sảnh. Đến nỗi Trần lão bản tắt rời đi dục giới, đi tới địa phương khác, dường như có chuyện quan trọng khác xử lý. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật từ thao thiết đại hội còn sống đi ra. Trong đại sảnh, thiếu nữ ngồi tại một chỗ trên ghế salon, đạo, thiệt thòi ta còn muốn tiến đến cứu ngươi đâu. Ha! Ha ha! Giang Hiểu cười lạnh lạnh, vẫn nhớ kỹ đối phương ban đầu nói lời, chính mình nếu là chết rồi, nàng liền đi qua nhạc Linh Châu. Húng chi! Bạch Si biết rõ thương giới có đầu chuẩn chúa tể cấp xích cổ, không chừng còn biết Tô Bạch bố cục, lại đều không có báo cho chính mình. Nếu ai dám thực sự tin tưởng cái này chúa tể, chỉ sợ sẽ rơi vào không biết như thế nào hạ tràng. Chúa tể hư đi số mệnh giới. Sau một khắc, Bạch Si lại có vẻ như quan tâm nói, bản đạm, ngươi không lo lắng sao? Giang Hiểu đạo, chết liền chết thôi, dù sao không liên quan gì đến ta. Vẫn là trước sau như một không có nói thật. Bạch Si cười khẽ âm thanh, rõ ràng để ý cực kỳ, biết rõ hư phá không được số mệnh giới, giống như này muốn ở trước mặt ta ẩn tàng ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Vẫn là nói, hai cái chúa tể đồng loạt ra tay, số mệnh giới liền sẽ thật nhịn không được. Nói, thiếu nữ nhếch miệng lên một môi ngoạn vị đường cong, bị cười mà nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này biểu lộ. Nói nhảm nhiều như vậy làm thế nào? Giang Hiểu lập tức rời đi chủ đề, mau nói chính sự. Ngươi không biết mấy vạn năm đều chỉ là cái chúa tể, ta 7 năm liền khoảng cách chúa tể chỉ thiếu chút nữa, đừng nghĩ lãng phí ta thời gian. Ha ha ha. Bạch Si cười một tiếng, ngươi thật đáng yêu. Giang Hiểu mặt đen lên, quả thực muốn đem ra hỏa này nhấn trên mặt đất ma sát, đương nhiên là dùng nắm đấm ma sát đối phương đầu. Tốt rồi. Sau một khắc, Bạch Si ngược lại là không nói lời gì nữa, nói chút cái khác, đạo, bản đạm, để ta đi vào nhân quả ở trong đi. Đầu tiên chờ chút đã. Giang Hiểu ngoài miệng nói, trong lòng tắt thầm nghĩ, đối phương nếu là chết tại nhân quả bên trong cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cũng không rõ ràng cái này chúa tể đến tột cùng có như thế nào đi qua. Nếu không phải mình đem này hấp dẫn, chúa tể Si một mực là trong vực sâu thần bí nhất chúa tể, hiếm người cùng này sinh ra qua liên hệ. Một bên khác, Bạch Si cũng không có chuyện để làm, tố thủ chống đỡ gương mặt, chờ đợi lấy đối phương gọi ra hối hận châu cái này một chí bảo. Có thể tiếp xuống, thời gian dần dần trôi qua. 15 giây đi qua, Nô Giang Hiểu một độ ngưng trọng biểu lộ. 30 giây trôi qua, Nô Giang Hiểu biểu lộ càng thêm ngưng trọng. 1 phút trôi qua, bản đạm, Bạch Si mở miệng tiếng gọi. Lại chờ chút. Giang Hiểu cắn chặt hàm răng, phản phất tại không ngừng dùng lực, nói chuyện đều kìm nén đến không được. Bạch Si chỉ cười như không cười nhìn xem Giang Hiểu, cảm thấy có chút thú vị, nhưng mà, 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua. Bạch Si ý cười dần dần tiêu chút. Ta. Giang Hiểu nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy kinh mạch giống bị cục đá ngăn chặn ống nước, khó mà vận chuyển. Ngươi có phải hay không cố ý đang đùa ta a? Bạch Si hai mắt nhắm lại, mở miệng nói, sẽ không móc cái hối hận châu đều phải hoa 3 ngày thời gian a. Ngươi thời gian không phải rất quý giá sao? Nhưng vào lúc này, Bạch Giang Hiểu sắc mặt đột ngột lỏng lẻo, rốt cục thành công gọi ra hối hận châu, một bộ thoải mái được không được bộ dáng. Lại xem xét, cái thằng này lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, trong tay tắc cầm viên kia hối hận châu, thấy thế nào làm sao không thích hợp. Đây chính là hối hận châu. Bạch Si lập tức đổi phó ngữ khí. Ừm. Giang Hiểu bàn tay vướt ve phong lại bươm bướm màu tím linh châu, thầm nghĩ trong lòng, cái đồ chơi này thế nhưng có thể chân chính thay đổi vận mệnh chí bảo a. Đúng lúc này, Bạch Si bỗng nhiên đứng người lên, nhẹ nhàng bước liên tục, ý vị không do nói câu, ngươi thật là nhanh a. Vẫn tốt chứ, lần này xác thực nhanh mấy giây. Giang Hiểu ra mặt cũng là đủ dày, thuận miệng nói, lần trước lấy luân hồi châu mới là nghẹn đã hơn nửa ngày. Bạch Si phút chốc đưa tay cầm Giang Hiểu trong tay hối hận châu, trong này có con bướm. Làm gì? Giang Hiểu lập tức về sau vừa thu lại, ngươi lại dùng không được. Vậy thì ngươi dùng đi. Bạch Si ngữ khí bình thường, khôi phục lại lạnh như băng trạng thái, lần này nhanh một chút. Lại qua mấy phút sau, nương theo lấy một màn yêu dị tử quang lấp lóe, giống như hổ phách bên trong bươm bướm rốt cục chậm rãi kích động hạ cánh. Vừa ló gian, Bạch Si ánh mắt nghiêm túc lên. Bá, hối hận châu cao huyền vũ không. Từng sợi huyễn quang như sợi tơ rủ xuống, vờn quanh tại hai người quanh mình, dường như bệnh lấy một chỗ mộng cảnh. Từng. Bạch Si không hiểu mà liếc nhìn ở vào tử sắc huyễn quang bên trong Giang Hiểu. Cùng nhau. Giang Hiểu trầm giọng nói, ta cũng phải đi vào hối hận châu nhân quả ở trong. Vậy liền cùng nhau đi. Nghe vậy, Bạch Si mỉm cười, chờ ta đi ra, hẳn là có thể trở thành bây giờ mạnh nhất chúa tể. Ngươi đến lúc đó làm ta sứ giả có được hay không? Ngươi trước còn sống đi ra rồi nói sau. Giang Hiểu trực tiếp tự tuyệt, về sau đóng lại hai mắt, cũng điều chỉnh lên hô hấp. Bây giờ giai đoạn này tuyến nhân quả, những Bắc Minh quỷ đó đến tột cùng sẽ đi ra con đường ra sao? Giang Hiểu kiên kỵ đồng thời cũng có chút chờ mong. Bạch, nương theo lấy thức hải bên trong mạnh mẽ mê hoặc cảm giác, thần trí lập tức trời đất quay cuồng. Cùng lúc, Bạch Si cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ngay tại Giang Hiểu bên cạnh, cùng nhau đóng lại hai mắt, đi vào nhân quả ở trong. Giang Hiểu, rời đi đi, thần là giết không chết. Đồng tử bên trong chậm rãi hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Vỡ vụn thiên địa. Chúa tể cấp hắc ám khí tức càn quét toàn bộ thế giới, không gian phá diệt, vạn vật trầm luân. Chỉ có một cái cực lớn đến vô biên vô hạn cự nhãn lơ lửng tại trong hỗn độn, che kín đen nhánh đường cong đồng tử, như diệt thế địa ngục chi nhãn. Giờ này khắc này, kia Huyền Y thanh niên đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, tóc đen buông xuống dưới, đôi trong mắt kia chính lóe ra dãy rủa, như là sắp chết thú. Ừm. Tại này bên cạnh, Giang Hiểu lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hối hận châu hẳn là xuất phát từ hối hận lựa chọn mới đúng, lúc này ta có thể không có nửa điểm hối hận. Cái này tự nhiên là lúc ấy chúa tể thần diệt thế một khắc này. Xem ra một đoạn này thời không tuyến chính là bởi vậy sinh ra phân nhánh. Nhưng vào lúc này, chết, 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 ta muốn ăn rơi các ngươi tất cả sâu kiến. Hai lần tiến giai sau chúa tể thần lại lần nữa hung tính đại phát, kia to lớn cho đồng bên trong, đột ngột bắn ra một đạo chôn vùi vạn vật màu tím xạ tuyến. Ngay lúc đó Dạ Vương ánh mắt đã tuyệt vọng. Bạch Huyền Y thanh niên cái bóng đột nhiên chuyển vào này thể nội, cặp kia nguyên bản phức tạp đôi mắt triệt để rất lạnh, một cô hắc ám thâm trầm khí tức dâng lên. Thấy thế, Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại. Số mệnh giới nên bỏ vứt bỏ, tương lai có tái tạo cơ hội, vung xuống mới có thể siêu thoát. Huyền Y thanh niên lãnh đạm như vậy mở miệng nói ra, ngữ khí không có chút nào ba động, dường như đứng ngoài cuộc. Vì cái gì? Sẽ là quỷ bóng. Giang Hiểu khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy khó mà nói rõ mùi vị. Lúc ấy thế mà là đối phương sinh ra hối hận, sau đó đem chính mình cho mang đi rồi, cưỡng ép thay đổi vận mệnh của mình. Đây coi là chuyện gì? Giang Hiểu quả thực không thể nào tiếp thu được. Cùng lúc đó, huyền ý thanh niên thân hình chậm rãi dung nhập hắc ám. Kia chúa tể thần tắc giống như thao thiết, điên cuồng nuốt chửng lấy số mệnh giới tất cả, sông núi, sông lớn, không gian chờ chút. Đậu xanh, ngươi muốn chạy đến nơi đâu? Trở lại cho ta a. Giang Hiểu trừng lớn hai mắt, tức giận đến không được, trong lòng gọi là một cái khóc không ra nước mắt. Trong hiện thực, Bạch Si nhắm chặt hai mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại mi nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, đồng dạng là gặp gỡ trước nay chưa từng có biến cố. Chương 930, một cái khác đoạn nhân quả bên trong Tô Bạch hắc ám trong vũ trụ. Giang Hiểu tựa như một con cô hồn dã quỷ, sâu kín phiêu đãng. Tại này phía trước, một cái hai đầu lông mày thiêu đốt lên tiên đạo ấn ký huyền y thanh niên vừa mới giết chết một tôn cựu trọng cấp đại năng. Đen nhánh máu tươi vẩy ra này lạnh lùng trên mặt, cặp kia mắt đen lại không có nổi lên mảy may gợn sóng. Lại một cái đi lãnh khốc lộ tuyến ra hỏa. Giang Hiểu trong lòng nổ nước bạc câu, lạnh đến ta đều nhanh run rẩy. Cái này cũng không có cách, số mệnh giới toàn bộ tinh cầu đều cho chúa tể thần ăn vào trong bụng. Cứ việc quỷ bóng nói cho một cái khác chính mình, cơ bản ca trở linh hồn tại thần thể nội, tương lai có thể phục sinh. Có thể con đường phía trước dài dằng dặc, bóng đêm vô tận, một mình tiến lên thực tế cô độc. Nhưng không có ràng buộc trói buộc Bắc Minh quỷ khủng bố đến mức nào. Cái này một tuyến nhân quả bên trong, dù là vượt sâu tam đại chúa tể không tiếp lại giới, đều vây giết lấy Bắc Minh quỷ, có thể Bắc Minh quỷ vẫn không có mấy lần trở về từ coi chết, ngược lại đem vượt sâu một đám cựu trọng đại năng giết sạch sành sanh. Không sai, vô tận tuế nguyệt đến nay, vượt sâu vạn giới đản sinh ra trên trăm vị cựu trọng đại năng, bất quá thời gian 3 tháng, Bắc Minh quỷ giết hơn 90 tôn. Không cần Dạ Vương trợ giúp, Bắc Minh quỷ một người một kiếm liền giết vượt sâu sinh linh đồ thán. Trước nay chưa từng có qua đại khủng bố chân chính giáng lâm tại vượt sâu hắc ám. Đáng nhắc tới chính là, tại đầu này tuyến nhân quả bên trong, chúa tể Si không có uy hiếp chính mình thủ đoạn về sau, quả nhiên là cùng cái khác chúa tể giống nhau, lựa chọn triệt để giết chết thiên mệnh chi tử. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bạch Si trong lòng kỳ thực chỉ có lạnh như băng lợi ích. Bảy đạo thần vòng ra chỉ hạ Bạch Si thậm chí đem lúc ấy quỷ bóng trạng thái dưới chính mình cũng kém chút giết chết. Ngược lại là chúa tể hư cái này tiện nghi lão cha xuất thủ cứu chính mình. Ân, Tô Bạch cứu mình. Phi thường cầu huyết. Thần dù sao cũng là uy tín lâu năm vực sâu chúa tể, nếu không có chết tại số mệnh giới, tự nhiên tìm tới hư. Si cùng tham cũng đều đứng tại thần trận liệt bên trong. Hư cái này tân tân chúa tể, tự nhiên cùng đồng dạng gánh vác lấy huyết cựu con trai, hai người thành vực sâu mẫu mực phụ tử. Lẫn nhau có được một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết chúa tể thần. Trừ cái đó ra, cái này một nhân quả bên trong, thần nếu không chết, như vậy Giang Hiểu liền sẽ không đạt được quy củ châu mảnh vỡ, Tô Bạch cũng sẽ không bởi vậy tính kế Giang Hiểu. Hai người chí ít bên ngoài không có bất kỳ cái gì đụng chạm. Chính như quỷ bóng nói tới, số mệnh giới sát thực tới một mức độ nào đó kéo chính mình chân sau, hoặc là nói, cứu hận mới là động lực để tiến tới. Đầu này tuyến nhân quả Bắc Minh quỷ tự nhiên cũng có đoạn phách kiếm, thần thai, nghiệp liên chân hỏa rất nhiều năng lực. Cũng là còn tốt. Giang Hiểu trong mắt vẻ sợ hãi cũng không tính quá nhiều. Đầu này tuyến nhân quả coi như tương đối bình thường, thực lực cùng chính mình cơ bản ngang hàng, năng lực cũng không kém quá xa. Nếu như ngay cả như vậy chính mình cũng chiến thắng không được. Ha! Giang Hiểu nhẹ ha âm thanh, còn không có như vậy không tự tin. Nhưng vào lúc này, đứa bé. Một thanh âm bỗng nhiên đến trong hư vô vang lên. Giang Hiểu sắc mặt lập tức quái dị lên. Chỉ gặp một bộ mái tóc dài màu trắng bạc, khí chất cùng Tô Tô hơi tương cận nam tử áo trắng, giống như trích tiên xuất hiện tại huyền ý thanh niên bên người. Phụ thân. Huyền ý thanh niên lập tức cung kính mở miệng. Ta thật sự là biết chó. Giang Hiểu dù là biết một cái khác chính mình là giả vờ, nhưng vẫn là trò khí cười. Ta cho ngươi mang mấy đầu nhiều sóng quái vật. Tô Bạch nói, tay áo vung lên, tịnh châu lực lượng lập tức đến trong hư vô rơi ra mấy đầu nhiều sóng quái vật thi thể. Nhiều ít vẫn là ăn chút đi. Tô Bạch mở miệng như thế nói, đối thương thế của ngươi có chỗ tốt. Huyền ý thanh niên quay đầu sang chỗ khác, đạo, phụ thân hảo ý ta xin tâm lĩnh, có thể, cái này tạm thời còn không cần. Thật bướng bỉnh. Tô Bạch giọng nói có chút bất mãn. Thấy thế, Giang Hiểu tâm tình gọi là một cái lộn xộn không chịu nổi. Nói đến thú vị, đầu này tuyến nhân quả bên trong Tô Bạch bởi vì thần chuyện, đối với Giang Hiểu trên người điểm đáng ngờ, ngược lại một mực không có truy đến cùng, chính là không rõ ràng có phải là thật hay không đem này xem như thân nhi tử. Đương nhiên, đối với mình nhi tử cái này thiên mệnh chi tử thân phận, Tô Bạch khẳng định có ý kiến, chỉ là lẫn nhau mặt ngoài không có nói rõ. Thật một ngụm cũng không ăn. Tô Bạch cuối cùng lần nữa hỏi một câu, liền kém không có cầm lấy nhiều sóng quái vật, khô cằn mà nhìn xem đối phương. Nếu như ta muốn ăn, chính ta sẽ đích thân săn giết, không nhọc phụ thân hỗ trợ. Huyền ý thanh niên há có thể không rõ đối phương ý tứ. Trên thực tế, chính mình cũng không có ăn ít vượt sâu quái vật, chỉ là khoảng thời gian này số mệnh châu bên trong thiên đạo chi lực tiêu hao sạch, thực tế là ăn không vô. Ai Tô Bạch thở dài, tựa như là một cái chua xót cha già cho nhi tử lòng tốt chuẩn bị cơm trưa, kết quả nhi tử lại đủ tiểu ghét bỏ, không có cách, nhi tử lớn lên, hiện tại là thiên đạo người. Cuối cùng, chính Tô Bạch từng ngụm ăn hết những cái kia nhiêu sóng quái vật, cũng không biết ra sao cảm thụ. Ân, mặc kệ lẫn nhau phía sau đánh cho ý định gì, chí ít mặt ngoài, Giang Hiểu nhìn xem một màn này, nhất là liên tưởng đến trong hiện thực, Tô Bạch trước đó không lâu mới ăn hết chính mình tự mình làm nghiệp hỏa bom, thực tế không nín được cười ha ha. Cũng không lâu qua đi, gây nên Giang Hiểu chú ý chính là, Tô Bạch thế mà đem huyền y thanh niên đưa đến này ở chỗ đó vặn vẹo chi xảo. Một mảnh tràn ngập hỗn loạn vặn vẹo tinh không. Rất nhiều cái tinh cầu bên trên tất cả đều trải rộng nhiều sóng quái vật, xấu xí không chịu nổi, tàn sát lẫn nhau, mười phần buồn nôn sân bãi. Đến nỗi Tô Bạch bản thể ngược lại là bị này dùng tịnh châu ẩn giấu đi. Huyền y thanh niên tắc đi vào từng cái tinh cầu bên trong, lấy sức một mình, chém giết lấy tất cả nhiều song quái vật, ma luyện chiến lực. Đây cũng quá khắc khổ đi. Giang Hiểu có chút xấu hổ, như thế vừa so sánh, chính mình ngày bình thường dường như quả thật có chút lãnh đạm. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu nhìn xem cái này vặn bẹo chi xảo chẳng cảnh, không ngừng đem này khắc sâu tại chỗ sâu trong óc. Trong hiện thực, tiểu cô chỉ sợ cũng tại loại địa phương này. Đây đất nhiều sóng quái vật, như là rơi vào vặn bẹo địa ngục, đến từ vực sâu đầu nguồn tản mát ra mãnh liệt vặn bẹo khí tức, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng thế gian vặn vẹo. Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, nương theo lấy kia huyền y thanh niên một đường sát phạt, ven đường huyết đục vẩy ra, đoạn phách kiếm phía dưới, trôn vùi không biết bao nhiêu mạnh mẽ sinh mệnh. Hoa nghiệp liên chân hỏa càn quét mà ra, đem những này nhiều sóng quái vật thi thể luyện hóa thành xá lợi, ẩn chứa cả đời tinh hoa huyết đục. Cách đó không xa, Tô Bạch chờ chính là những này xá lợi, không ngừng ăn nhi tử đốt đi ra đồ ăn, thể nội u ám vật chất càng thêm nồng đậm, nhục thân cũng đang không ngừng tiến lên dai. Thú vị. Giang Hiểu phút chốc nhếch miệng lên một môi vi diệu độ cong, trong hiện thực, ta cùng chúa tể si xem như liên thủ, cái này một nhân quả bên trong, một cái khác ta lại cùng chúa tể hư liên thủ. Mỗi lần cảm ngộ nhân quả chi lực, Giang Hiểu đều sẽ cảm nhận được một loại nói không nên lời huyền ảo. Cho dù là thời gian không gian khác nhau bên trong, vận mệnh dường như vĩnh viễn ở khắp mọi nơi, lệ chúng sinh chỉ có thể trầm luân trong đó. Đợi cho không biết bao lâu qua đi, huyền ý thanh niên rốt cục dừng lại. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tô Bạch cũng là như đại bộ phận phụ thân giống nhau, biểu hiện được tìm không ra quá lớn ma bệnh, giao phó xong một câu về sau, liền rời đi nơi đây. Huyền y thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó quay người, nhìn về phía nơi nào đó phương vị, ngưng lông mày không nói. Sau một khắc, đến nhất quyết thắng bại đi. Giang Hiểu sớm đã chờ đã lâu, thuận tiện để quỷ bóng nhìn xem, lựa chọn của ta cùng kiên trì. Chương 931, nhân quả bên trong thu hoạch nhiều sóng tinh cầu bên trên. Giang Hiểu cùng một cái khác chính mình giằng co. Mặc dù trong hiện thực trong cơ thể mình chứa đại lượng u ám vật chất, có thể hối hận châu bên trong, nhân quả chi lực lại lệnh chính mình khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Đây cũng là hối hận châu tác dụng, thiên mệnh chi tử đối thủ chỉ có thiên mệnh chi tử, cùng vô số cái tự mình tiến hành mạnh nhất ma luyện. Ngàn vạn nhân quả, đại đạo duy nhất. Mạnh nhất đường đến tột cùng là cái nào một đầu? Mạnh nhất tồn tại đến tột cùng phải có bao nhiêu mạnh? Giang Hiểu cầm chặt ở trong tay đoạn phách kiếm. Nhìn thấy sao? Đột nhiên gian, huyền ý thanh niên mở miệng hỏi âm thanh. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày. Huyền ý thanh niên nói, tái tạo thiên đạo đường. Nghe vậy, Giang Hiểu đạo, còn không có. Bất quá, nói nhiều một câu, ta tự tay giết chết thần, số mệnh giới mặc dù cũng chết rất nhiều người, chí ít miễn cưỡng bảo vệ. Thật tốt. Huyền y thanh niên trầm mặt dưới, về sau tay phải hư nhất, đông dưng cầm một thanh hảo quang sán lạn tiên kiếm. Oanh không có lãng phí miệng lưỡi, một trận kinh thiên động địa chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Chúa tể trở xuống đỉnh phong chi chiến. Ngôi sao này một khu vực lớn trực tiếp băng diệt, rực rỡ linh mang bắn ra ở trong thiên địa, đêm này phương hắc ám vũ trụ đều chiếu sáng. Nhân quả chi lực vờn quanh tại cả hai quanh mình, ngăn cách hết thể ngoại vật nhúng tay. Dù là cái thời không này Tô Bạch lại đau lòng nhi tử cũng không có cách nào. Đoạn phách kiếm VS đoạn phách kiếm, nghiệp liên chân hỏa VS nghiệp liên chân hỏa, thuần VS thuần. Cả hai tất cả đều triệu hồi ra giống nhau luyện ngục ma khải, chiêu chiêu mang theo phá diệt tinh hà chi thế, ở vang xung kích tại đối phương yếu hại chỗ. Chỉ ngắn ngủi mấy tức gian, Giang Hiểu quỷ khải liền bị đánh cho vỡ vụn, chuẩn chúa tể cấp nhục thân cũng bị đoạn phách kiếm một kiếm xé rách, lực lượng trôi qua hơn phân nửa, thương thế cực kỳ thảm liệt. Nhưng, kia huyền y thanh niên đồng dạng cả người là huyết, quỷ khải vỡ vụn, bên ngoài thân nghiệp hỏa dường như thiêu đốt lên sinh mệnh lực. Lẫn nhau chiến lược cơ hồ giống nhau. Giữa sinh tử chỉ có chỉ trong căn tấc. Lại xem xét, nơi đây sớm đã biến thành không biết bao rộng bầu trời. Thú vị, quá thú vị. Đột nhiên, Giang Hiểu lau một cái khỏe miệng vết máu, tươi cười rạng rỡ, xem ra, tương lai nói không chừng thật là có một ngày, đoạn phách kiếm có thể cùng bất hủ chi khải so sánh cao thấp. Ha 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 ha. Kia huyền y thanh niên đồng dạng là phong khoáng cười to, thoải mái vô cùng, ta đoán bất hủ chi canxi còn mạnh hơn, dù sao quy củ châu quá đặc thủ. Giang Hiểu hiếu kỳ nói, vì sao ngươi cũng không có tìm được tinh hồng quỷ cùng mãn quỷ? Ta còn muốn nhìn các ngươi ai có thể biểu hiện ra hạ chân nhãn cùng ngược dòng. Cái này hai đầu quỷ vật ta một mực có tìm kiếm. Huyền y thanh niên nói, có thể, ta đều nhanh đem vực sâu cựu trọng đại năng giết sạch, vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Vực sâu đầu nguồn. Giang Hiểu do dự một chút. Huyền y thanh niên gật đầu, hẳn là Bắc Minh giới. Ngươi có quan hệ với Bắc Minh giới manh mối sao? Giang Hiểu hỏi, kia đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào? Địa cầu. Huyền y thanh niên lắc đầu, tạm thời chưa có. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi tiếc nuối, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao đầu này tuyến nhân quả bên trong đối phương đều không được đến Tịnh Châu, chỉ sợ chưa từng vào mộng cảnh thế giới, càng chưa thấy qua Sở Ly. Tiếp tục đi. Huyền y thanh niên mở miệng, cũng vận chuyển thao thiết, khí thế kéo lên đến đỉnh phòng, bước ra một bước, gió nổi mây phun. Đến tiếp tục. Giang Hiểu chiến ý tăng gọn, đồng dạng vận chuyển thao thiết, nắm lấy đoạn phách kiếm, thả người hóa thành hồ quang, cưỡng ép xé rách này phương thiên địa. Và anh. Hai cố như thương long khí thế cường đại ầm vang xông đụng vào nhau. Quả nhiên là long tranh hổ đấu. Đợi cho cuối cùng. Bá, hai đạo cực hạn kiếm quang tại trong chốc lát vạch phá hắc ám. Lẫn nhau giao nhau mà qua trong nháy mắt, thiên địa vì đó đình trệ, như là nhấn hạ cửa chớp khóa máy ảnh. Cẩn thận. Huyền y thanh niên khẽ mở môi mỏng, chậm nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, này cả người bịch một tiếng đổ xuống, dơ lên trùng điệp bụi đất, tuyên bố trận chiến này kết thúc. Nuốt trường xích cổ Giang Hiểu, cuối cùng cao hơn một bậc, nhục thân mạnh mẽ đến vượt qua đỉnh phong huyền quỷ rất nhiều. Giang Hiểu cao mày, không nói một lời. Đối phương cái kia đem đoạn phách kiếm không biết là trùng hợp vẫn là vì sao, thân kiếm thẳng tắp cắm ở dưới người mình cái bóng bên trong. vận mệnh bị quỷ bóng cưỡng ép sửa đổi về sau, một mục tiêu tan không được sao? Giang Hiểu trong lòng tự nghĩ, như thế nào không rõ một cái khác ý nghĩ của mình, khó trách đối phương chiến ý cũng không ngẩng cao, xem ra số mệnh giới bị diệt đối nó đã kích khá lớn. Chính mình nói ra kia lời nói trong đáy mắt, đối phương có lẽ đã rõ ràng, chính mình rõ ràng có thể cứu số mệnh giới. Kể từ đó, huyền y thanh niên trong lòng thắng bại dù kém xa Giang Hiểu mãnh liệt, hoặc là nói, còn không có đánh đối phương liền có chút thất bại ý nghĩ. Ai Giang Hiểu thu hồi đoạn phách kiếm, buồn vô cớ thở dài, số mệnh giới. Dù sao cũng là chân thực sinh hoạt qua địa phương. Như ngược dòng tìm hiểu đến ban sơ, Giang Hiểu thực chất bên trong có chút tự tư, đối với thế giới này thuần túy là trò chơi tâm tính, cũng không thèm để ý người khác cùng mình cũng mắc, cho tới khi lúc ác ngộng quỷ như vậy không muốn xa rời không bỏ, nhưng cân nhắc đến đủ loại, Giang Hiểu vẫn có thể máu lạnh dứt bỏ hết thảy. Chính mình so với ai khác đều thấy càng rõ ràng hơn. Giang Thiền là dư thừa bằng hữu, Minh Phủ là không tất yếu gánh vác, số mệnh giới là uy hiếp tay cầm, có thể cùng nhau đi tới. Thiếu niên lưng chịu trách nhiệm tại dần dần biến hóa, từ người đến vật, từ nhỏ đến lớn, tâm tính đồng dạng tùy theo biến hóa. Đã ném không xong a. Giang Hiểu nhìn xem dưới chân thi thể, chợt đùa cợt nói, nhìn thấy sao? Quỷ bóng, đây chính là lựa chọn của ngươi, thất bại. Bá, huyền y thanh niên thi thể trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn tinh quang, nhân quả chi lực chuyển vào thể nội. Giang Hiểu trong nháy mắt cảm thấy mát lạnh một mảnh, không giống với xích cổ biến hóa, mà là một loại pháp tắc vẩn quanh thân cảm giác. Thuấn, nghiệp liên chân hỏa, thời gian ngừng lại đều trong trận chiến này mạnh lên rất nhiều. Đánh cái so sánh, nếu như đây là trò chơi, như vậy những này kỹ năng tất cả đều tăng cường một lần, có lẽ nhìn như cường độ không phải quá lớn, nhưng nếu là bỏ vào trong thực chiến, ảnh hưởng to lớn. Cảm giác so trước kia càng mạnh mẽ một chút. Giang Hiểu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì bây giờ thực lực cao hơn duyên cơ sao? Có thể, chiến đấu cũng biến thành càng thêm gian nan. Cái này một nhân quả coi như trung quy trung cụ, lẫn nhau khác biệt không tính quá lớn, tương đối đặc biệt một điểm là, một cái khác chính mình cùng Tô Bạch thế mà còn thật thành đối tử phụ hiếu tử. Ngược lại là thú vị. Giang Hiểu lắc đầu bật cười, trong đầu một cái khác trí nhớ của mình dần dần lắng đọng, về sau tay áo vung lên, vẫn là trở lại trong hiện thực đưa Tô Bạch sớm đi lên đường đi. Vô ngần trong vũ trụ, số mệnh giới bên ngoài, Tô Bạch đối mặt cái này một tận chứa vực sâu đầu nguồn khí tức bình chướng trầm mặc hồi lâu. Nhìn tới đây chính là Giang Hiểu lưu lại chuẩn bị ở sau. Cuối cùng, Tô Bạch từ bỏ tiếp tục lãng phí sức lực ý niệm, khó trách đối phương một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị ứng phó thủ đoạn của ta. Thật sự là phiền phức. Tô Bạch suy nghĩ lên, một mực xem thường đối phương rất nhiều. Thực lực cũng tiến bộ phải có chút nhanh, xích cổ đều có thể giết chết, như lại mang xuống, tương lai thiết tưởng không chịu nổi. Như thế nào mới có thể đem này dẫn ra? Đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên có một cái ý nghĩ. Toto. Toto sao? Sau một khắc, Tô Bạch lại do dự một chút, về sau ngược lại là tự nghĩ đạo, chúa tể si dường như có thể ảnh hưởng tình cảm, nếu có thể hơi thay đổi một chút Toto cá tính, ta tất có cơ hội nhờ vào đó bắt lấy Giang Hiểu. Toto cho tới bây giờ đều không muốn tiếp nhận được sâu con đường này, chớ nói chi là phối hợp chính mình, dù sát Giang Hiểu. Có thể, Tô Bạch lại nhớ tới chúa tể si còn thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời, mà chúa tể si lại có thể thay đổi tính cách, lập tức liền có ý niệm. Đi tới dục giới. Lơ lửng tại số mệnh giới bên ngoài huyết nục tinh cầu cuối cùng là rời xa phiến tinh không này. Không so sánh với lần Tô Trạch tới cửa viếng thăm, lần này chúa tể hư bản thể dáng lâm dục giới, thế tất tìm tới chúa tể si, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Dục giới. Giang Hiểu lúc này vừa tỉnh lại, mở mắt ra, cái kia nhìn như hồn nhiên ngang thai thiếu nữ tóc ngắn đang ngồi ở bên cạnh mình, như sợi tơ chùm sáng màu tím từ bên trên rủ xuống, vờn quanh tại lẫn nhau quanh mình, tràng diện có chút mộng ảo. Còn chưa tỉnh sao? Giang Hiểu liếc mắt bạch si khóa chặt lông mày, chúa tể cái này một cao độ, ngông cuồng nhìn trộm nhân quả, lực phản vệ chỉ sợ càng thêm to lớn. Chúa tể si lai lịch phi phàm khó lường, đối phương con đường thường nhân càng khó có thể tưởng tượng, tóm lại trong đó hung hiểm so với chính mình chỉ sợ cũng không ít. Ừm. Đột nhiên Giang Hiểu lại kinh ngạc phát hiện, số mệnh châu bên trong thiên đạo chi lực lại tự nhiên khôi phục chút. Kiệt kiệt kiệt. Giang Hiểu lập tức đến ác thú vị, tiểu số mệnh, vụ trộm cất giấu thiên đạo chi lực không nói cho ta đúng không? Vĩnh hằng linh hải bên trong, số mệnh châu nhỏ bé không thể nhận ra động hạ. Cứ việc thiên đạo sụp đổ, có thể vùng vũ trụ này chỉ cần vẫn còn, số mệnh châu liền có thể chậm chạp hấp thu rời rạc thiên đạo chi lực. Có thể ai có thể nghĩ tới thế mà đụng tới như vậy một cái tiêu xài bại ra thiên mệnh chi tử. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền lần nữa ép khô số mệnh châu. Này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký đột ngột mà lộ ra lên, thể nội u ám vật chất hỏa tốc thiêu đốt, thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, về sau thiên đạo ấn ký liền lần nữa lại u ám xuống dưới. Thật không được. Giang Hiểu âm thầm tắt lưỡi, ngữ khí có chút ghét bỏ, chỉ có ngần ấy. Nói là nói như vậy, nay thể nội u ám vật chất ngược lại là thiếu chút, linh lực lưu chuyển so với trước đó cần phải tốt quá nhiều, chí ít gọi ra hối hận châu không cần nghẹn hơn nửa ngày. Bá, Giang Hiểu tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt liền cầm đen nhánh thái đao. Chỉ là muốn tiến giai thành đoạn phách kiếm, vẫn cần nghẹn thật lâu. Cùng lúc đó, Bạch Si chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp như lưu ly con mắt màu xám bên trong hiện lên hiếm thấy vẻ phức tạp. Đây chính là hối hận châu sao? Quả thật là thú vị. Cho dù là vô thượng chúa tể, cho dù là tính tình khó lường Bạch Si, tại lần đầu kinh nghiệm hối hận châu lúc, vẫn miễn không được cảm khái. Ồ. Sau một khắc, Bạch Si liền thấy Giang Hiểu trong tay cầm đen nhánh thái đao, trong mắt cảm xúc thu vào, tự tiếu phi tiểu nói, bản đạm, ngươi không phải là muốn thừa dịp ta đi vào nhân quả thời điểm, tính toán giết ta đi? Ta có thể cũng không như người vậy ngu. Giang Hiểu triệu hồi hối hận châu, sau đó cảm thụ hạ trong đó nhân quả chi lực, đạo, tạm thời cần chờ đợi một hồi mới có thể tiếp tục sử dụng. Ừm. Bạch Si nhẹ nhàng gật đầu, đạo, thuận tiện, ta cũng phải mở ra cái thứ 8 thần vòng. Vừa nói gian, Giang Hiểu thần sắc khẽ biến. Lần này thu hoạch lớn nhất thế mà ngược lại là cái này chúa tể. Chương 932, chúa tể hư đến làm sao? Rất kinh ngạc. Bạch Si nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này biểu lộ, cười nói, hay là nói, có chút không vui lòng. Giang Hiểu không có mở miệng, không thèm để ý đối phương. Nội tâm tắc trong bóng tối tiêu tan, Bạch Si lần thứ nhất sử dụng hối hận châu, nghĩ đến đột phá quá lớn cũng là phải. Đúng lúc này, Bạch Si đứng dậy mà đứng, chúa tể cấp vực sâu chi lực càn quét mà ra, toàn bộ dục giới bể khổ cũng vì đó cuồn cuộn không thôi, giống như báo tố tiến đến. Giang Hiểu lập tức cảm nhận được to lớn uy áp. Bạch, một đạo thuần trắng thần vòng đến này nhỏ nhắn xinh xắn tư thái chậm rãi dâng lên. Uy áp lại tăng, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn sao trời giáng lâm tại nơi đây. Nhìn không được lời nói, có thể rời đi điểm. Bạch Si bỗng nhiên liếc mắt Giang Hiểu, phấn nộn khỏe miệng hơi câu, dù sao ngươi còn quá yếu. Liền cái này, Giang Hiểu chỉ khinh thường nhẹ ha âm thanh. Bạch, đạo thứ hai thuần trắng thần vòng lại lần nữa dâng lên. Bạch này dưới thân mặt đất cấp tốc giãn nứt, lan tràn ra như giống như mạng nhện khe hở, hãi nhiên vô cùng. Không nên miễn cưỡng. Sau một khắc, Bạch Si nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao ta đối với ngươi đã quen thuộc. Bạch, liên tiếp ba đạo thuần trắng thần vòng dâng lên. Bạch Si thiếu nữ bề ngoài dưới, năm đạo thần vòng gia trì, giống như thần minh, đưa tay gian liền có thể xóa đi ngàn vạn sao trời, cường đại đến khó mà diễn tả bằng lời. Nơi đây càng dường như hơn biến thành sao trời trọng lực chi địa. Giang Hiểu ánh mắt cũng ngưng trọng lên, không gian gần như ngưng kết, khó mà hô hấp, nhục thân chịu áp lực kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại cảm nhận được thể nội u ám vật chất thật giống như bị kích phát ra, ngay tại sinh động, ẩn ẩn có chút cùng loại quỷ bóng gia trì cảm thụ. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu ánh mắt kinh ngạc, bàn tay hư nhấc, dường như cảm giác mình có thể sử dụng cái này một cô vốn không pháp vận dụng được sâu chi lực. Bạch Si duyên cớ, vẫn là vì sao? Vừa loáng gian, Giang Hiểu lại nhìn về phía thần mang bên trong thiếu nữ, về sau đông dương một nắm, u ám vật chất lưu chuyển ra vực sâu chi lực trong nháy mắt tại này trong tay hóa thành một thanh đen nhánh thái đao, chính là lúc trước bị bóng giống nhau thủ đoạn. Một con đường khác sao? Giang Hiểu chỉ cảm thấy thanh này thái đao tràn ngập và mèo, hoàn toàn không giống linh lực ngưng ra như vậy thiên đạo của cuộn, còn không tới kịp nhiều nghĩ. Bạch, đạo thứ sáu thuần trắng thần vòng lại lần nữa dâng lên. Cẩn thận. Cùng lúc đó, Bạch Si mở miệng nói, đây không phải đang nói đùa, thời kỳ toàn thịnh ta, bây giờ ngươi khó mà gánh chịu uy áp, nhanh chóng rời đi. Lo lắng như vậy ta? Giang Hiểu ngoài miệng hỏi lại câu, trong lòng tắc âm thầm cảm thụ được vực sâu chi lực lưu động, lại mơ hồ có chút cùng loại quỷ bóng ra chỉ trạng thái. Vực sâu chi lực thì ra là thế mạnh mẽ. Giang Hiểu trong lòng suy nghĩ, khó trách trong vực sâu những cái kia quỷ vật cùng ngự linh sư, buồn đều chỉ là bắt trọng cảnh giới, lại có được cửu trọng thực lực cường đại. Ngoanh đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, cả người tựa như đi vào vô gian địa ngục. Này phương thiên địa vạn vật đều rút đi sát thái, chỉ có cái kia bảy đạo thần vòng ra chỉ thiếu nữ trở thành đứng hằng. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh chúa tể toàn lực bộc phát hạ thực lực. Giang Hiểu tim đập rộn lên, giờ mới hiểu được, chính mình vừa rời đi số mệnh giới lúc, Bạch Si đúng là toàn bộ hành trình mèo hí chuột tâm thái. Nếu không phải đối phương cố ý thu liễm ký thức, không có triệt để phát tiết phóng thích, chỉ sợ viên này tên là dục giới sao trời đều đem chia 5 x 7. 17 vạn linh hải tả hữu áp. Giang Hiểu ngược lại là dùng Trần Châu ước định một chút đối phương đại khái thực lực. Ồ, cùng lúc đó, Bạch Si dành thời gian liếc mắt Giang Hiểu, có chút kinh ngạc, thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Sau một khắc, này, Bạch Si đột nhiên khẽ quát một tiếng, như quần quần thiên lôi, vang vọng tinh cung. Vô số lực lượng tại này bên ngoài thân triệt để ngưng tụ thành đạo thứ 8 thuần trắng thần vòng. Vừa loáng gian, Giang Hiểu chỉ cảm thấy trong mắt thế giới bị một bôi tia ánh sáng trắng chiếm cứ, cả người trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Cùng lúc đó, một tôn khổng lồ như tinh thần viên thị chính vượt qua lấy vũ trụ. Cố khí tức này, Tô Bạch khiếp sợ không thôi, chuyện gì xảy ra? Chúa tể Si cư lại vào lúc này có đột phá. Thật cũng không suy nghĩ nhiều, Tô Bạch chỉ mơ hồ để phòng hạ. Chính mình mặc dù thực lực hơi kém một chút, có thể chung quy là đối phương làm mất tịch châu, nghĩ đến cũng không đến nỗi sẽ buộc phát xung đột mâu thuẫn. Huống chi, chính mình cũng có nghịch thiên quy củ châu mạnh mẽ, thật muốn liều chết một trận chiến, chưa chắc liền yếu. Đột phá cũng tốt. Sau một khắc, Tô Bạch liền âm thầm nghĩ tới, kể từ đó, chúa tể Si nói không chừng liền có thể cùng ta cùng nhau bắt lấy Giang Hiểu. Đợi cho Giang Hiểu chậm rãi thức tỉnh lúc, đập vào mi mắt chính là một tấm giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Thật yếu. Bạch Si không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh. Giang Hiểu mặt đen lên, thực tế không nghĩ tới, đối phương đột phá đạo thứ 8 thần vòng lại sẽ cường đại như thế. Bất quá vẫn là phải đà tạ ngươi. Bạch Si lại mở miệng nói, hối hận châu quả nhiên đối ta có tác dụng lớn, đến ta cái này một cao độ, nếu không lĩnh hội nhân quả, khó có tiến triển. Muốn tạ liền giúp ta giết chúa tể hư. Giang Hiểu đối với Tô Bạch có thể nói là nhớ mãi không quên. Ồ, nghe vậy, Bạch Si cười đến sán lạn chút, chúa tể hư. Ừm. Giang Hiểu phát giác được đối phương nụ cười có chút không đúng. Đúng lúc này, đại nhân, một thân tây trang màu đen Trần lão bản không biết từ nơi nào đi ra, đạo, chúa tể hư sắp đến dục giới. Bạch, Bạch, Bạch. Giang Hiểu đột ngột liền sửng sốt. Ừm, biết. Bạch Si nhẹ gật đầu. Cái này, Giang Hiểu nhìn một chút Trần lão bản, sau đó lại nhìn một chút Bạch Si, trong lúc nhất thời trong lòng không biết nên như thế nào nhổ nước bọn. Đem Tịnh Châu lấy ra trả lại người ta đi. Sau một khắc, Bạch Si bỗng nhiên một cách tự nhiên mở miệng. Cái gì Tịnh Châu? Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy hoang mang không hiểu, trả lại ai? Bên cạnh, Trần lão bản tâm tình đồng dạng lộn xộn không chịu nổi, không biết đây là muốn trình diễn một màn kia. Trong lòng chỉ mơ hồ vì chúa tể hư thở dài. Hảo hảo Tịnh Châu ném không nói, dưới mắt, nhà mình đại nhân cùng cái này Giang Hiểu quan hệ còn có chút đặc thù, hết lần này tới lần khác lúc này tìm tới. Cái này gọi cái gì chuyện a? Trần lão bản kinh nghiệm lại nhiều chuyện cũng chưa từng trải qua như thế kỳ hoa chuyện. Tịnh Châu chính là ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi Tịnh Châu a? Bạch Si hai mắt nhắm lại, xích lại gần chút Giang Hiểu, nhẹ giọng mở miệng nói, bằng không, từ bỏ thiên đạo hẳn giống, dù sao ngươi hơi một tí cũng thích ăn vực sâu quái vật, trở thành ta sứ giả như thế nào? Chúa tể hư bao quát bất cứ chuyện gì ta đều có thể thay ngươi ứng phó. Khủ. Giang Hiểu lập tức ho khan đồng thanh, đứng lên nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái này còn không chạy đường. Thật làm cho Tô Bạch trông thấy chính mình thế mà ngay tại cái này Bạch Si bên người, chỉ sợ sẽ bị khí đến trực tiếp dùng quy củ châu mảnh vỡ mở ra 10 lần nhiều sóng, đại khai sát giới. Giang Hiểu cũng không đốc, càng sẽ không tin tưởng Bạch Si. Nhưng vào lúc này, ngươi nói xong muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày. Bạch Si đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu, khoe miệng ngậm lấy ngoạn vị ý cười, đạo, huống hồ, hối hận châu ta còn không có dùng đủ đâu, không cho phép rời đi. Vậy làm thế nào? Nghe vậy, Giang Hiểu trên mặt hiện lên một bôi giữ tận sắc, cắn răng nói, muốn không hai ta đợi lát nữa cùng nhau giết chúa tể hư. Chia 37, ta 3, ngươi 7. Cái gì chia 37? Bạch Si hơi có vẻ hoang mang. Giang Hiểu đạo, đương nhiên là thịt ta. Lần này đến phiên Bạch Si trầm mặc hạ. Một lúc lâu sau, Bạch Si mới mở miệng nói, ngươi thật đúng là thú vị a. Bất quá, ta đối chúa tể hư không có hứng thú, giao dịch này không thành lập. Giang Hiểu xem như nhìn ra, đối phương rõ ràng chính là muốn buộc địch chính mình, dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên. Đầu tiên ngươi phải rõ ràng một điểm là, chúng ta giao dịch chỉ giới hạn tại, ngươi vì ta làm việc, ta không ra tay với số mệnh giới, đồng thời nói cho ngươi một chút tin tức không quan trọng. Bạch Si dựng thẳng lên một cây ngón tay trắng nõn đầu, có thể trừ cái đó ra, ngươi nếu như muốn càng nhiều, liền nhất định phải lấy ra cái giá tương ứng. Giang Hiểu, quản cục nợ đi. Trần lão bản cũng mở miệng, đợi cho trở thành đại nhân sứ giả về sau, ngươi liền sẽ hiểu được, trong bể khổ chúng sinh thất tình lục dục, ngươi bây giờ cảm thụ cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Cút sang một bên. Giang Hiểu tâm tình hỏng bét đến cực điểm, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Giết ngươi, ta còn sao lại biết ngươi tiếp trước bí mật chứ? Mặt khác, ta tại sao phải giết ngươi? Rõ ràng ta đối với ngươi như thế cảm thấy hứng thú. Bạch Si nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này thần sắc, giảo hoạt dường như cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, bất kỳ cái gì vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, không phải sao? Ta thế nhưng rất bao che khuyết điểm. Chúa tể hư lập tức liền muốn đến a, nếu là hắn nhìn thấy ngươi, ra tay với ngươi lời nói, ta không có lý do hỗ trợ ai, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Một bên khác, Trần lão bản toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc, chỉ thầm nghĩ trong lòng, đại nhân đối cái này thiên mệnh chi tử là thật để bụng á, nhưng vào lúc này, không đúng. Giang Hiểu đột nhiên phản ứng lại, đạo, ta trốn đi chẳng phải được rồi? Trần lão bản đột nhiên kinh ngạc. Cái gì? Bạch Si cũng nhíu lại lông mày nhỏ nhắn. Tại dục giới đợi 3 ngày, có thể ta không có lý do thế nào cũng phải để Tô Bạch trông thấy a. Giang Hiểu đạo, thật sự là không hiểu đâu, cái gì sứ giả rối loạn lung tung, ngươi không giúp ta thì thôi, Tô Bạch lại không biết ta ngay ở chỗ này. Còn có loại biện pháp này? Trần lão bản kinh. Trốn đi. May mà gia hỏa này cũng là nghĩ ra. Cái này muốn để chúa tể hư tìm được chỉ sợ không bị tức giận đến ác hơn a. Bạch Si cũng sửng sốt một chút, một lát không biết như thế nào phản bác. Sau một khắc, Giang Hiểu khó khăn gọi ra Tịnh Châu, cũng đối Bạch Si đạo, ngươi cùng Tô Bạch chậm rãi trò chuyện. Không phải. Bạch Si đang muốn mở miệng. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu đã nương tựa theo đã từng thuộc về Tô Bạch Tịnh Châu, biến mất tại trong hư vô. Cái này, Trần lão bản lập tức cảm thấy chuyện càng thêm không thích hợp, phi thường không thích hợp. Bạch Si cũng cảm giác chính mình dường như còn không bằng vì đó ra mặt ngăn lại chúa tể hư được rồi. Gia hỏa này bây giờ giấu ở chính mình dục giới, vạn nhất nếu là bị phát hiện, hình ảnh kia còn có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, chúa tể Si, một đạo giàu có tử tính nam tử trung niên âm thanh đến dục giới bên ngoài vang lên, ta là chúa tể hư, lần này đến đây là vì lần trước Tịnh Châu chuyện. Chương 933, Tô Bạch suy đoán nương theo lấy đạo âm thanh này. Không riêng Trần lão bản, ngay cả Bạch Si đều kinh ngạc dưới, thực tế là không nghĩ tới biến hóa này. Vốn muốn mượn cơ hội lần này bức Giang Hiểu trở thành chính mình sứ giả, kết quả đối phương lại đầu góc nhất chuyện, dứt khoát tại chính mình dục giới giấu đi. Dù là Bạch Si cảm xúc thu phóng tự nhiên, nhưng nếu là làm lộ, mọi người cùng nhau đứng tại bể khổ một bên, lẫn nhau dương mắt nhìn, coi như đến lúc đó động thủ đánh nhau tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Đại nhân cái này, Trần lão bản do dự mà liếc nhìn Bạch Si. Hô Bạch Si hít một hơi thật sâu, về sau điều chỉnh hạ biểu lộ, đạo, không sao cả. Trần lão bản ở nhân gian nghe được không sao cả vậy liền đại biểu cho rất có cái gọi là. Cùng lúc đó, dục giới bên ngoài tinh không bên trong, Tô Bạch chủ động nói minh ý đồ đến về sau, thấy đối phương hồi lâu không có đáp lại, không khỏi lại nói chúa tể Si, ta đến dục giới hỏi thăm lần trước Tịnh Châu một chuyện. Bạch. Sau một khắc, Bạch Si xuất hiện tại tinh không bên trong, cũng khẽ hừ một tiếng, ừm. Một cái đơn giản đến cực điểm trả lời chắc chắn. Tô Bạch trong lòng ẩn ẩn có loại nói không nên lời mùi vị. Hợp lấy ngươi đem ta Tịnh Châu làm mất, ta tìm tới cửa, ngươi liền một cái ừ chữ. Bất quá nghĩ đến đối phương vừa mới có đột phá, Tô Bạch cũng không có làm quá nhiều tỏ vẻ, chỉ di động khổng lồ huyết đục tinh cầu, dường như nghĩ trước dáng lâm tại dục giới bàn lại. Nhưng vào lúc này, chờ một chút. Bạch Si bỗng nhiên mở miệng, về sau lại dừng lại. Không cần bản thể tiến đến. Tô Bạch lập tức cảm thấy tràn đầy ác ý cũng là không sao cả. Dù sao nhiều sóng quái vật vốn cũng không rất được chào đón. Bạch. Sau một khắc, kia huyết nhục tinh cầu vỡ ra một đường vết rách, sau đó các loại ô uế huyết nhục tạo dựng ra một cái máu me đầm địa huyết nhân. Đợi cho máu tươi biến mất về sau, kia huyết nhân lúc này mới hóa thành bình thường nam tử tóc trắng. Thương thế như thế trọng. Cùng lúc đó, Bạch Si nhìn thấy kia như nát quýt giống nhau huyết nhục tinh cầu. Nam tử tóc trắng bay tới này bên người, thản nhiên nói, tất cả đều là kia thiên mệnh chi tử làm hại. Bạch Si chẳng biết tại sao trầm mặc hạ. Tô Bạch còn muốn lấy chờ đối phương hồi câu nói, kết quả cái này chúa tể Si không hiểu thấu không mở miệng, liền vừa tiếp tục nói, kia Giang Hiểu rất là khó giải quyết, nếu không nhanh chóng giải quyết, tương lai sợ thành vực sâu hỏa lớn. Ân, đúng thế. Bạch Si hơi gật đầu. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Tô Bạch cảm giác chúa tể Si cá tính dường như cũng không phải là như thế mới đúng. Chẳng lẽ là thực lực vừa mới đột phá, hoặc là nói, là mất ta tình châu, trong lòng rốt cuộc vẫn còn có chút ấy nấy. Tô Bạch âm thầm phỏng đoán, sau đó cùng Bạch Si cùng nhau đi vào dục giới. Cả hai dáng lâm tại bể khổ phụ cận. Thư đại nhân, một thân tây trang màu đen Trần lão bản lập tức tiến lên đón. Vừa mới ta cảm thấy Si thực lực của ngươi có đột phá. Tô Bạch tuyệt không trực tiếp mở miệng trò chuyện tịnh châu chuyện, xem như cho đủ chúa tể Si mặt mũi, như thế cơ duyên cũng làm cho người ao ước. Vẫn khí thôi. Bạch Si nhìn xem bao la bằng phẳng bể khổ, biểu lộ bình tĩnh, con mắt đấy chỗ sâu cất giấu một chút dị dạng. Trần lão bản tắc hơi buông xuống phía dưới, muốn để Tô Bạch biết được, nhà mình đại nhân cái gọi là vật khí, kỳ thực chính là này nhi tử Giang Hiểu, chỉ sợ được khí ra bệnh tới. Vận khí hai chữ bao hàm quá nhiều. Tô Bạch đột nhiên mở miệng nói, như ta như vậy, vận khí luôn luôn không tốt, chỉ có chính mình đem hết khả năng mới có thể bắt lấy muốn bắt lấy đồ vật. Thưa ngươi ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thành chúa tể, trong đó trừ bỏ bản sự bên ngoài cũng miễn không được cơ duyên. Bạch Si đối với Tô Bạch đồng dạng tương đối kiên kỵ, rõ ràng đối phương nhìn như bình thường bề ngoài dưới, kia vận mẹo điên tính. Tại chúa tể hư sinh ra trước đó, vạn mẹo chi xảo bởi vì tới gần vực sâu đầu nguồn nguyên nhân, một mực xem như vực sâu cấm khu một trong, trong đó nhiều sóng quái vật tất cả đều là không để ý sinh tử, chỉ có nuốt chửng bản năng, hữu trọng đại năng cũng không dám tự tiện bước vào. Sau đó, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tô Bạch liền đem vạn mẹo chi xảo nhiều sóng quái vật nuốt chửng 1/3, cũng đem vạn mẹo chi xảo cái này nhiều sóng cấm khu hóa thành chúa tể cấm khu. Mỗi một cái vô thượng chúa tể đều có vượt xa thường nhân chỗ, mà Tô Bạch điên cuồng, thường nhân càng khó có thể tưởng tượng. Chi tiết, Tô Bạch chợt lời nói xoay chuyển, nguyên lai tưởng rằng vô thượng chi cảnh là truy cầu. Nhưng hôm nay thực sự trở thành chúa tể về sau, vô pháp lại hướng lên, vừa mới cảm thấy thống khổ. Cả hai cùng là chúa tể, một phen trò chuyện miễn không được các loại khách sáo, nói chung vì lẫn nhau thổi phồng. Trong lúc đó, Trần lão bản tắc chẳng biết tại sao, một mực nhìn chung quanh, dường như quan sát đến cái gì. Cũng may Tô Bạch cũng không có phát giác được cái này một dị trạng. Hồi lâu qua đi, Tô Bạch rốt cục đi vào chính đề, "Si, tình châu chuyện, ta cũng không truy cứu chi ý, nghĩ đến ngươi đối với cái này cũng thật đáng tiếc." Khục. Trần lão bản nhịn không được ho khan một cái. "Ừm." Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía Trần lão bản. Xuống dưới, Bạch Si đồng dạng ánh mắt quái dị, vì che giấu xấu hổ, lập tức phất tay gọi lui Trần lão bản. Trần lão bản như nhặt được đại xá, mau chóng rời đi, không muốn tiếp tục nghe tiếp. Chúa tể hư dù sao cũng là vực sâu từ xưa tới nay chỉ có mấy tôn vô thượng tồn tại. Đại nhân cũng là không nên như vậy a. Trần lão bản trong lòng than thở không thôi. Một bên khác, Tô Bạch chỗ nào biết những việc này, tiếp tục mở miệng nói, tình châu chuyện, không sao cả, Giang Hiểu bây giờ thiên mệnh chi tử thân phận mới là trọng yếu nhất. Ừm, đúng thế. Bạch Si nhẹ gật đầu. Lần trước thao thiết đại hội, không biết đối phương như thế nào đạt được tin tức, thế mà hôn đi bảo. Tô Bạch lại nói, ta tỉ mỉ chuẩn bị xích cổ đều bị này cho ăn, đây chính là chuẩn chúa tể cấp nhiều song quái vật, đối phương thực lực hôm nay không thể khinh thường. Ân, đúng thế. Bạch Si tiếp tục nhẹ gật đầu, không biết trả lời như thế nào. Si, ngươi thực lực vừa đột phá, lúc này có chút không đúng sao? Tô Bạch càng thêm cảm giác đối thoại không quá bình thường, liền trực tiếp hỏi lên, chẳng lẽ gây ra rủi ro? Không có. Lập tức, Bạch Si lắc đầu, đạo, có chuyện gì nói thẳng đi, ta còn có chút việc. Tô Bạch có chút khí đến. Ta nói Tịnh Châu không có gì cái gọi là, ngươi liền thật sự cho rằng không sao cả a? Ngươi trong lòng chẳng lẽ nửa điểm cảm giác ấy nấy cũng không? Được. Tô Bạch chuyển biến phương thức nói chuyện, ta cứ việc nói thẳng, Tịnh Châu chuyện, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi. Đúng lúc này, ngươi không phải nói Tịnh Châu không có gì cái gọi là sao? Bạch Si đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, Tịnh Châu bây giờ trong tay Giang Hiểu, lại không trong tay ta. Tô Bạch cả người lập tức liền ngơ ngẩn. Bạch Si đạo, kia khoản giao dịch đều đã kết thúc, ngươi còn muốn ta làm gì? Ngươi ta lúc ấy hợp tác lúc, ngươi từng nói qua sẽ trả lại Tịnh Châu, cũng được. Việc này không sao cả. Tô Bạch cố nén ra tay ý niệm, đạo, ta chỉ cần ngươi giúp ta bắt lấy Giang Hiểu. Giang Hiểu lại không tại ta chỗ này. Bạch Si thuận miệng nói, ta không muốn lãng phí thời gian tại loại này chuyện nhảm chán bên trên. Cách đó không xa. Giang Hiểu dựa vào Tịnh Châu, ở vào trong hư vô, quan sát một màn này, trong lòng thầm hông như bức. Không hổ là có thể cùng chính mình so chiêu Bạch Si. Cái này mở miệng nói chuyện bản sự không thua kém một chút nào chính mình a. Tô Bạch ít nhiều có chút thảm. Giang Hiểu đều cảm giác đối phương như vậy bị mơ mơ màng màng quá đáng thương, đạo, còn không bằng bị Bạch Si giết được a. Ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng cũng không sợ. Bể khổ một bên, Tô Bạch cảm giác chúa tể Si dường như đang đùa chính mình, ngựa khí lạnh xuống, Tịnh Châu chuyện, ngươi vốn là nên có cái bản giao mới đúng. Ân. Bạch Si cũng không lý tới từ thế nào cũng phải vì Giang Hiểu cản cái này miệng oan ức, liền lòng chút ngựa khí, Tịnh Châu chuyện, ta xác thực không nghĩ tới, sai lầm. Ta có một tiểu muội. Nghe vậy, Tô Bạch cũng tương tự hòa hoãn chút, đạo, qua chút thời gian ta đem này đưa tới, Si, ngươi ra tay giúp ta ảnh hưởng dưới này thần trí. Ừm. Cách đó không xa, trong hư vô Giang Hiểu vui mừng quá đỗi, còn có loại chuyện tốt này. Đối phương thế mà muốn cứ như vậy đem Tô Tô đưa tới. Cái này chẳng phải là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Bạch Si Hiếu Kỳ nói, ảnh hưởng này thần trí vì sao? Tự nhiên là vì dẫn xuất Giang Hiểu. Tô Bạch Đạo, người này tuy là thiên tính lương bạc, nhưng cũng rất để ý ta vậy tiểu muội, nếu là có thể, đến lúc đó liền có thể triệt để đem này bắt giữ ở. Không sai kế hoạch. Bạch Si bỗng nhiên ra vẻ vô ý quét mắt bốn phía, đáy mắt chỗ sâu có chút quái dị. Tiểu tử kia lúc này chỉ sợ cũng giấu ở trung quanh. Ngươi cứ như vậy ngay thẳng nói ra kế hoạch thật được không? Thay ta ảnh hưởng này thần trí, Tịnh Châu chuyện triệt để không còn cùng ngươi có liên quan. Tô Bạch rất rõ ràng, chúa thể gian tốt nhất là không cần làm tới sinh tử chi địch, cũng không muốn quá hùng hổ do người. Dù sao, Giang Hiểu mới là ngươi ta địch nhân lớn nhất, kẻ này đoạn không thể lưu thêm. Nếu có cơ hội, tốt nhất đem này bắt lấy. Ừ, đúng thế. Bạch Si nghiêm túc gật gật đầu. Ta bản thể bây giờ thương thế đều là hắn tại thao thiết đại hội cuối cùng tạo thành. Tô Bạch thần sắc đống nhiên lãnh túc xuống dưới, đối phương vô cùng có khả năng tại vực sâu có ám tuyến, đồng thời địa vị không thấp, sẽ có hay không có thể là ngươi người sứ giả kia, Trần lão bản. Ách, Bạch Si có chút ngốc trệ hạ. Tô Bạch đạo, ta chỉ là có chút hoài nghi, dù sao Trần lão bản lúc trước dường như tại số mệnh giới đợi qua hồi lâu. Mặt khác, sứ giả bản nguyên linh hồn mặc dù tại ngươi ta trong tay, có thể ngày bình thường chỗ làm chuyện lại sẽ không đều vì ngươi ta biết. Bạch Si trầm mặt lại. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là âm thầm từ cái khác cựu trọng đại năng trong miệng đạt được tin tức. Sau một khắc, Tô Bạch giọng nói vừa chuyển, đạo, đến lúc đó, ta vậy tiểu mỗi chuyện, tốt nhất đừng để trừ ngươi ta bên ngoài người biết, để tránh lại lần nữa bị tên kia nhìn đấu. Ta đều không có nghĩ tới chỗ này, như thế nói đến, ta xác thực muốn tra một chút Trần lão bản. Nghe vậy, Bạch Si ánh mắt kinh ngạc đạo, hư, ngươi cư nhiên như thế kín đáo. Tô Bạch thản nhiên nói, ta chỉ là mọi thứ sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hai tay chuẩn bị mới có thể bảo đảm không sai. Trên thực tế, Tô Bạch sát thực sinh tính cẩn thận, vô số lần bố cục đều có chuẩn bị ở sau, vô thượng chúa tể chi lộ tuyệt không chỉ là bất khí. Nhưng đồng dạng cũng đúng như này, chính mình nói như vậy, Tô Bạch vận khí dường như sát thực cũng không thế nào tốt. Chương 934, Tô Bạch đáng sợ trực giác mặt khác, lần trước ta cùng chúa tể tham xâm nhập Bắc Minh giới, gặp gỡ rất nhiều. Đột nhiên gian, Tô Bạch lời nói xoay chuyển, thế giới kia cường giả có rất nhiều, lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái đạo nhân. Ồ, Bạch Si lập tức đến hào hứng. Cách đó không xa, trong hư vô Giang Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối phương trong miệng đạo nhân không có gì bất ngờ xảy ra chính là Sở Ly. Tô Bạch lần này cố ý đề cập Bắc Minh giới, hẳn là thấy Bạch Si thực lực tăng trưởng, tính toán dự tiến, lần nữa mời này thăm dò. Lập tức, Tô Bạch mở miệng nói, trong vũ trụ này u ám vật chất càng ngày càng nhiều, vạn bẹo chi xảo nhiều song quái vật càng thêm điên cuồng. Ừm. Bạch Si lần này ngược lại là chân thành nói, cái vũ trụ này chạy tới cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tử vong của chúng ta tốc độ sẽ dần dần biến nhanh. Thời gian của chúng ta không nhiều. Tô Bạch đạo, cho dù là chỗ thể, có thể đường cũng đi đến cuối con đường, chỉ có xâm nhập vực sâu đầu nguồn mới có nghịch chuyển hết thể cơ hội. Bạch Si không có tùy tiện mở miệng. Tô Bạch tiếp tục nói, ngoài ra, Giang Hiểu dùng tên giả vì Bắc Minh Quỷ, ta hoài nghi cả hai ở giữa sợ có mật thiết liên quan. Bắc Minh Quỷ, Bắc Minh Giới. Nghe vậy, Bạch Si lông mày nhỏ nhắn cao lại, về sau giật mình đạo, ngươi một nhắc nhở như vậy, ta mới phát hiện, cả hai dường như quả thật có chút liên hệ. Nhìn xem một màn này, cách đó không xa, Giang Hiểu khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ nói Bạch Si ngươi không phải đều đã cùng ta tiến vào địa cầu. Một bên khác, Tô Bạch chỗ nào muốn lấy được Bạch Si sớm đã đem Giang Hiểu tóm lấy, thậm chí đều cùng Giang Hiểu tiến vào một lần, thế giới trong mộng địa cầu. Lập tức, Tô Bạch tiếp tục nói, chỉ cần đem Giang Hiểu bắt lấy, chúng ta liền có thể dùng Tịnh Châu thăm dò này phía sau bí mật, đối lần sau đi tới Bắc Minh giới tất có trợ giúp. Như thế nói đến, ta là nên nghĩ biện pháp đối phó hạ kia Giang Hiểu. Bạch Si một bộ nhận đồng thân sắc, lại nói, kia hương ngươi còn có cái gì đối phó Giang Hiểu biện pháp không có? Biện pháp tự nhiên không ít, có thể trước mắt liền bằng vào ta vậy tiểu muội vì cùng, nghĩ đến đối phương cũng trốn không thoát. Tô Bạch thấy Bạch Si chủ động hỏi thăm, trong lòng biết câu lên này đối Giang Hiểu chú ý, lần này tầm nhìn đã đạt thành. Kia hắn bạn nhất nếu là chạy thoát đây. Bạch Si ra vẻ hiếu kỳ bộ dáng. Tô Bạch đạo, vậy ta cũng có thủ đoạn, ưu dạ giới ngươi còn nhớ được, Tịnh Châu đối thế giới kia có phản ứng, nghĩ đến hẳn là có giấu một cái khác viên linh châu. A, Bạch Si giật mình nói, hư, ngươi thật thông minh. Đối phương thế mà còn biết ưu dạ giới kinh châu. Một chỗ khác, Giang Hiểu tắt thông qua Bạch Si lời nói khách sáo, biết được cái này một tin tức trọng yếu, khá lắm Tô Bạch, coi là thật ác độc tâm địa, âm mưu quỷ kế nhiều như thế. Người này tự nhiên là song tiêu. Chính mình thông minh gọi là túc trí đam mưu, kẻ địch thông minh liền gọi quỷ kế đa đoan. Còn gì nữa không? Bạch Si tiếp tục truy vấn câu, kia Giang Hiểu dường như âm mưu quỷ kế có rất nhiều, khó đối phó à? Ừm. Tô Bạch nhíu mày, phát giác được một chút dị dạng. Chính mình mỗi cái bố cục đều kín đáo vô cùng, đối phương chẳng lẽ trốn được một lần, còn có thể trốn được hai lần. Trở lại chuyện chính. Tô Bạch cũng không nghĩ nhiều, đạo, tóm lại, ta lần này tầm nhìn chỉ có hai cái. Một là vì để cho ngươi hỗ trợ giải quyết ta vậy tiểu muội vấn đề, hai là vì nói cho ngươi Giang Hiểu tính đặc thù. Bạch Si đạo, ừm, theo ngươi nói như vậy, Giang Hiểu dường như xác thực rất đặc thù. Tô Bạch lại bàn giao một câu, nếu là tại trong vực sâu phát hiện Giang Hiểu tung tích, phải tất yếu không tiếc bất cứ giá nào, đem này bắt lấy. Bạch Si gật đầu, được. Vậy ta ba ngày sau liền mang ta vậy tiểu muội đến đây rục giới. Tô Bạch nói liền chuẩn bị rời đi, phút chốc lại nghĩ tới chuyện gì, nhắc nhở, liên quan tới ta trước đây nói tới ngươi người sứ giả kia một chuyện, rất có khả năng, thao thiết đại hội lộ ra không tầm thường của quái. ta lát nữa liền đem Trần lão bản bắt tới. Bạch Si gần từng chữ một, nếu để cho ta phát hiện hắn dám cùng Bắc Minh Quỷ có thông đồng, ta nhất định phải đem này chìm vào trong bể khổ một vạn năm. Khá lắm. Trong hư vô, Giang Hiểu nhìn mà than thở, đáng thương Tô Bạch bị Bạch Si đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tô Bạch nghĩ một vạn loại khả năng, hết lần này tới lần khác sơ sẩy xấu nhất một cái kia, cũng coi như là tính toán xảo diệu quá thông minh. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, thân hình lại bỗng nhiên ngưng thực chút. Thịnh Châu bên trong linh lực sắp bị hao hết sạch. Vừa ló gian, Giang Hiểu trong lòng thấp thỏm không thôi, cả người lập tức khẩn trương lên. Người ta Tô Bạch không sợ người khác làm phiền nói một chàng liên quan tới chính mình chuyện. Chính mình nếu là lúc này đột nhiên tại đối phương trước mắt lộ diện, hình ảnh kia quá đẹp, có thể không dám tưởng tượng. Cũng may, Tô Bạch nên nói cũng nói rồi, Tô Tô, Bác Minh giới, Giang Hiểu chuyện thỏa đàm về sau, cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Chỉ chốc lát sau, Tô Bạch nhân tiện nói âm thanh về sau, quay người rời đi. Giang Hiểu có chút nhẹ nhàng thở ra. Có ai nghĩ được chính là khẩu khí này lại vừa lúc đột phá giờ phút này hư cùng thật giới hạn. Từng Tô Bạch động tác đột ngột dừng lại. Chỉ một đạo rất nhỏ đến không thể lại nhỏ tiếng hít thở. Nhưng làm vô thượng chúa tể Tô Bạch, vẫn là trong nháy mắt liền phát giác được cái này một dị trạng, lập tức nhìn bốn phía. Bạch. Giang Hiểu lúc này tâm liền nâng lên cổ họng. Hoàng bét chính là, Tịnh Châu còn tới cực hạn, thân hình dần dần đã có hải thị thận lâu hình dáng, xem chừng lại đi qua tầm 10 giây, liền phải triệt để ngưng thực. Bạch. Bạch Si cũng kinh ngạc ở đúng lúc này, Si, ngươi dục giới còn có những người khác sao? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Si, khó hiểu nói, khi ta tới, vì sao chỉ cảm thấy nhận ngươi cùng Trần lão bản khí tức? Đây Bạch Si hơi có vẻ ngốc trệ, hơi nghĩ nghĩ. Ân, nghĩ nghĩ, chính mình có tên hay không vì Giang Hiểu cùng Tô Bạch đánh lên sau ai thắng ai thua. Ta vừa rồi tựa hồ nghe thấy một đạo như có như không bật hơi âm thanh. Tô Bạch cau mày, ngắm nhìn bốn phía, có loại cảm giác nói không ra lời. Nay thực chất bên trong cẩn thận lập tức bị kích đi ra, lại thêm trước đây Bạch Si trong lời nói đồng dạng hiện ra cổ quái. Tô Bạch bản năng cảm thấy một màn này rất không thích hợp. Cái này cũng có thể a. Trong hư vô, Giang Hiểu thầm nghĩ nói cái này Tô Bạch sợ là có bị hại chứng vọng tưởng đi. Chỉ một đạo như có như không hô hấp liền loại phản ứng này. Đây là cái gì tên điên a? Hết lần này tới lần khác muốn mạng chính là, chính mình Tịnh Châu cũng nhanh không kiên trì nổi. Giang Hiểu thậm chí không dám có bất kỳ động tác gì, loại trạng thái này, dù là động động ngón tay, cũng có thể thoát ly hư vô. Ngay cùng lúc đó, dục giới bên ngoài cái kia khổng lồ huyết nhục tinh cầu tản mát ra một cô khí tức cổ xưa, tràn ngập tinh hà. Hư, ngươi muốn làm gì? Bạch Si lập tức cảm nhận được Tô Bạch địch ý Giang Hiểu chiếm ta Tịnh Châu. Tô Bạch chỉ lạnh lùng nói câu nói này, có khả năng đối phương một mực từ số mệnh giới âm thầm theo dõi ta, chui vào giới này. Bạch, Bạch, Bạch. Bạch Si cùng Giang Hiểu cùng nhau khẽ giật mình. Khó có thể tin. Cái này người điên trực giác cũng quá mạnh đi. Dù là chết đi không ít, nhưng đối phương đoán vẫn 89 phần 10, loại này thực chất bên trong bản năng thật là đáng sợ. Không có khả năng. Bạch Si lập tức đạo, tuyệt không có khả năng có người có thể lẫn vào ta dục giới bên trong. Tịnh Châu huyền ảo, ngươi, không rõ. Tô Bạch chỉ phóng thích ra mạnh mẽ khí cơ, thậm chí không thèm để ý Bạch Si thái độ, chỉ đầy trong đầu nghĩ đến lấy ra cây gai kia. Loại này cực đoan cố chấp tên điên, một khi làm lên mình sự tình, chỗ nào còn quản thượng nhiều như vậy, thật là đáng sợ đến cực điểm. Ta lặp lại lần nữa, ngươi cái tên điên này, cho ta rời đi. Thấy thế, Bạch Si rốt cục đứng không vững, bước về phía trước một bước. Một đạo thuần trắng thần vòng trong nháy mắt đến này dưới chân dâng lên, khuyết tán ra mạnh mẽ uy áp, càn quét bát hoang. Tô Bạch không nói một lời, sắc mặt càng thêm âm trầm như băng, trong lòng quỷ dị cảm giác dần dần ngưng thực. Thật phiền phức. Trong hư vô, Giang Hiểu cau mày, Tịnh Châu lưu ly huyễn quang đã bắt đầu lấp lóe lên. Cái này Tô Bạch thế mà dựa vào một tia bản năng trực giác liền dám ở Bạch Si địa bàn đại não. Đúng lúc này, Tịnh Châu trong nháy mắt lại tránh, về sau quang mang tiêu tán, triệt để ảm đạm. Quả nhiên, Tô Bạch ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, đột ngột nhìn về phía nơi nào đó phương vị, tựa như là báo đi săn, đột nhiên gây khó khăn. Thân hình trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Si đồng tử hơi chậm lại. Dù giới, tối mở mị không có tận cùng bể khổ, như hối hận châu bên trong sông lớn, sóng biển bốc lên, sóng cả mãnh liệt. Rất rất lâu qua đi, chuyện gì xảy ra? Tô Bạch đứng ở một chỗ trống trải bình nguyên, cau mày, dường như suy tư một cái phức tạp vấn đề. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi là tên điên sao? Bên cạnh, Bạch Si gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc cơ bốn phía mà nhìn chằm chằm vào cái này chúa tể hư. Vì cái gì? Tô Bạch tuyệt không đối Bạch Si lửa giận có chút tỏ vẻ, chỉ tự hỏi vừa mới cảm giác, rõ ràng ta vừa mới xác thực cảm nhận được một cố khác khí tức, vì sao trong nháy mắt liền biến mất rồi? Ngươi xác định? Vì sao ta lại không cảm nhận được? Bạch Si phút chốc cười lạnh nói, ngươi ý tứ này chẳng lẽ là ta cùng kia Giang Hiểu âm thầm có thông đồng không thành? Si. Tô Bạch chỉ thấy Bạch Si, thêm chút do dự một chút, cuối cùng đạo, cũng không, cứ như vậy đi, ta rời đi trước. Nói xong, Tô Bạch trực tiếp biến mất tại dục giới. Cùng lúc, dục giới bên ngoài cái kia khổng lồ huyết đục tinh cầu cũng từ từ đi xa, triệt để rời xa này mảnh tinh không. Đợi cho người này rời đi về sau, Bạch Si lúc này mới buông hai tay ra, sắc cơ biến mất dần, về sau thần sắc kiêng kỵ lẩm bẩm, thật đáng sợ a. Chúa tể hương. Dục giới phụ cận một cái tinh cầu bên trên. Trần lão bản nghe không vô hai đại chúa tể ở giữa đối thoại, lúc này tùy tiện tìm chỗ, chính liếc nhìn một quyển sách ra dê lúc, đột nhiên hô một đạo bật hơi âm thanh đến này bên cạnh đột ngột băng lên. Trần lão bản động tác trì trệ. Còn tốt. Trần lão bản ngươi không có rời đi quá xa. Nếu không dục giới sợ cũng phải bị đánh mỡ. Tại này bên cạnh, Giang Hiểu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, kia Tô Bạch thực tế là khó giải quyết cực kỳ, không qua loa được. Ngươi, Trần lão bản mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc. Đừng hỏi, hỏi chính là Thuấn. Giang Hiểu lúc này tâm tình còn không có bình phục lại, tự nói lên, còn tốt trước đây thiên đạo ấn ký kích hoạt chút, miễn cưỡng dùng đến, nhưng khí tức hẳn là cũng vẫn là bị phát hiện, kể từ đó, Tô Bạch trời sinh tính đề phòng cẩn thận. Có thể Giang Hiểu đồng dạng một mực có lưu chuẩn bị ở sau, cực ít tin tưởng qua người khác, sớm tại đi vào dục giới trước liền âm thầm tại Trần lão bản trên thân lưu lại cái thuần ấn ký. Cái này một lá bài tẩy vốn là chuẩn bị dùng trên người Bạch Si, cũng là không sao. Giang Hiểu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lúc trước số mệnh giới Lý Mỗ đồng dạng vô cùng cường đại, không biết chúa tể hư có thể hay không có tư cách làm bổn tọa kế tiếp đối thủ. Chương 935, Thương Nguyên Quỷ vượt sâu con đường chỉ chốc lát sau. Giang Hiểu cùng Trần lão bản cùng nhau trở về dục giới. Thuấn Di năng lực sao? Bạch Si mắt nhìn Trần lão bản, về sau khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, "Bản đạm, ngươi vẫn là như cũ, một mực đối ta để phòng rất a. Tô Bạch sợ là đối ngươi ta đã hoài nghi thượng." Giang Hiểu đạo, cũng không rõ ràng đối phương sẽ còn hay không đem Tô Tô mang đến dục giới, nếu là đối phương đem Tô Tô mang đến, Bạch Si, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lý do? Bạch Si trực tiếp ngắt lời nói, ta hảo ý giúp ngươi ứng phó lâu như vậy hư, ngươi lại kiêng kỵ như vậy lấy ta, cái này làm ta rất khó chịu hay. Giang Hiểu trầm mặc hạ. Chuyện khác đều có thể cùng cái này tính tình khó lường chúa tể Si Chu toàn, nhưng hôm nay thân ở nhiều song quái vật đông đảo vạn bèo chi xảo vị tiểu cô kia. Hiện tại, ta liền muốn đi vào một lần trong ngộng của ngươi thế giới. Đúng lúc này, Bạch Si gần từng chữ mở miệng nói, ta muốn biết ngươi kiếp trước cùng Bắc Minh giới đủ loại. Tốt. Giang Hiểu tuyệt không do dự quá lâu. Chính như vừa mới chúa tể hư nói như vậy, vùng vũ trụ này, nương theo lấy số mệnh giới chỉ bảo, đã đi tới giai đoạn sau cùng. Bạch Si đạo, vượt sâu đầu nguồn, Bắc Minh giới nhất định có giấu hết thể đại bí mật. Giang Hiểu, ngươi lúc trước tại sao lại lấy tên Bắc Minh Quỷ? Giang Hiểu không có mở miệng. Liên quan tới kiếp trước đủ loại, cứ việc lần trước cũng từng trải qua một lần, có thể cuối cùng mơ hồ, duy chỉ có gặp phải kia thần bí đạo nhân Sở Ly. Đối phương quả thực lợi hại, vừa xa ra trước mắt đã biết tất cả sự mạnh mẽ của kẻ địch, dường như trong tay nắm giữ quy củ châu. Càng thêm đặc biệt là, Sở Ly gọi mình là Bắc Minh. Hết thảy manh mối dần dần rõ ràng, đáp án có lẽ trong lòng mình sớm có suy đoán, chỉ là một mực không dám nhìn thẳng mà thôi. Hô Giang Hiểu đè xuống đủ loại tạp niệm, hít một hơi thật sâu, đạo, ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ hạ bắt đầu đi. Được rồi. Bạch Si nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rất là hồn nhiên. Cùng lúc đó, trong tinh không mịt mờ, kia huyết nục tinh cầu đang phát ra bệnh trạng vặn bèo khí tức. Tô Bạch bản thân tỉnh lại ý thức rất mạnh, dục giới gặp vỡ, khiến cho suy nghĩ hồi lâu. Hoặc là chúa tể Si cùng Giang Hiểu có liên quan, hoặc là chính mình chim sợ cảnh cong, bởi vì Giang Hiểu lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Mặc kệ như thế nào, Tô Bạch ánh mắt rét lạnh tận xương, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Cái kia khổng lồ huyết nục tinh cầu đột nhiên thay đổi một cái phương vị, vượt qua hướng một chỗ khác hắc ám tinh không, đồng dạng chúa tể cấm khu. Một viên cực hạn hắc ám sao trời bên trên, lạnh như băng tĩnh mịch, thử vong vĩnh hằng. Toàn nào đó đột ngột từ mặt đất mọc lên cô phong. Đỉnh núi có một chỗ đầm nước, chiếm diện tích cực lớn, ẩn ẩn cùng loại miệng núi lửa. Đây chính là chúa tể tham nghỉ lại chi địa. Đối phương đồng dạng cùng chúa tể Si giống nhau thần bí không hai, bất quá lại là bởi vì già yếu, không muốn tùy tiện tiêu hao bản nguyên, vừa mới một mực ở vào trạng thái ngủ, tính toán dùng cái này chống cự tử vong. Tham. Tô Bạch huyết nục biến thành nam tử tóc trắng giờ phút này liền đứng tại bên đầm nước, thản nhiên nói, chuẩn bị để vùng tình không kia vì người rung động sát đi. Số mệnh giới. Đương theo lấy trên bầu trời khổng lồ sao trời rời đi. Giới này lại khôi phục lại dĩ vãng nhất quán bộ dáng. Chỉ có không giống nhau lắm chính là, Cửu Linh chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cách đó không xa, cái này Thương Nguyên Quỷ. Chỉ gặp một chỗ bình nguyên vùng đất trung ương, một bộ hoa phục, hình dạng gầy gò Thương Nguyên Quỷ chính ngồi xếp bằng, thể nội liên tục không ngừng tuôn ra tràn đầy huyết khí, nặng nghề như đại dương mênh mông, nương theo lấy hô hấp mà phun trào. Cùng lúc, năng lực vì triệu hồi ra đại lượng hắc vụ bên trong quỷ ảnh ung tùm, như bách quỷ luyện ngục, lạnh lạnh đáng sợ. Năng lực này tại dĩ vãng chỉ có thể nghiền ép hạ mạng lớn đê giai ngự linh sư, có thể giờ phút này, hắc vụ bên trong lệ quỷ đều tản ra chuẩn nguyên cấp khí thế, dù là xa xa cựu linh cũng theo đó tim đập nhanh không thôi. Nhất là bây giờ Thương Nguyên Quỷ quanh mình huyết khí, đỉnh phong huyền quỷ. Bên cạnh, Tinh Tú trầm giọng mở miệng nói, cái này Thương Nguyên Quỷ tại sao lại tiến triển nhanh như vậy? Mấy tuần trước, Thương Nguyên Quỷ không phải là nguyên quỷ sao? Cựu linh có chút khó mà tiếp nhận, hiện tại liền thành đỉnh phong huyền quỷ rồi. Phải biết, đi qua thời điểm, cái này Thương Nguyên Quỷ vẫn là cái nằm tại Thiên Cơ Sơn trước cửa trên tảng đá phơi nắng cá ướp muối. Đúng lúc này, một bộ hắc bạch đạo bảo Lý Mỗ đống nhiên giáng lâm tại Thương Nguyên Quỷ trước mặt. Lý Mỗ, Thương Nguyên Quỷ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang tươi đẹp, quanh mình nồng đậm huyết khí cùng nhau chuyển vào này thể nội. Không nghĩ tới ngươi lấy Thiên Cơ Châu cảm nộ cảnh giới cư nhiên như thế nhanh. Dù là Lý Mỗ cũng không che giấu được kinh ngạc, phần này tư chất, nếu là lúc trước ngươi đạt được Thiên Cơ Châu, chỉ sợ bây giờ cũng có Dạ Vương thực lực. Dạ Vương là ai? Thương Nguyên Quỷ hỏi một câu, sau đó đem viên kim màu xanh Thiên Cơ Châu giao cho Lý Mỗ. Thiên Cơ Châu nhất định phải lấy linh lực thôi động, điểm ấy có chút phiền phức, cách đoạn thời gian còn phải để ngươi đi một chuyến. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện để làm. Lý Mỗ lần nữa đem cựu trọng linh lực tràn vào Thiên Cơ Châu bên trong, về sau đạo, huống hồ ta cũng không quá cần Thiên Cơ Châu. Lợi hại. Thương Nguyên Quỷ vui lòng phục tùng nói câu. Nếu như đem thế giới này coi như là một cái trò chơi, như vậy thiên đạo chính là bệnh cái này trò chơi chương trình. Thiên Cơ Châu tác dụng chính là để phàm nhân trông thấy một chút chương trình dấu hiệu. Lý Mỗ trước đây chính là lấy Thiên Cơ Châu, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, đột phá tới cửu trọng. Có thể đến đằng sau, Lý Mô tại này bản mệnh linh khí vũ trụ mênh mông bên trong, tạo dựng lấy hoàn toàn mới thiên đạo, thiên cơ châu tác dụng cũng chỉ có một tham khảo tham khảo. Hiện nay, Lý Mô thậm chí đều đã không cần thiên cơ châu. Mặc dù số mệnh giới có cấm chế, Lý Mô đương nhiên mở miệng nói, có thể, nếu chúng ta có thể đánh tạo ra một cái khác cố quan tài, vẫn có thể rời đi. Thương Nguyên Quỷ cầm thiên cơ châu tay hơi chậm lại. Thương Nguyên Quỷ, ngươi lưu tại số mệnh giới, vẫn là ta lưu tại số mệnh giới? Sau một khắc, Lý Mô rốt cục hỏi ra câu nói này, ai rời đi? Thương Nguyên Quỷ trong lúc nhất thời tuyệt không mở miệng. Giang Hiểu cho tới bây giờ cũng không có tin tức, ta nguyên lai tưởng rằng thủ đoạn của đối phương hẳn là tùy thời đều có thể một lần trở về. Lý Mô ngước nhìn hắc ám thiên cung, đạo, thế giới này bình thường chỉ sợ đối nó tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể là lấy mạng tạo dựng ra. Thương Nguyên Quỷ trần chờ nói, Giang Hiểu hẳn là không dễ dàng như vậy. Chết, nói là nói như vậy, có thể gần nhất khoảng thời gian này, Minh Phủ Cơ Vãn Ca cũng mỗi giờ mỗi khắc không lo âu, dù là ác mộng quỷ bản nguyên quay lại, đã nhanh tới được đỉnh phong huyền quỷ tiêu chuẩn, nhưng đối phương trạng thái vẫn có chút không thế nào tốt. Thương Nguyên Quỷ sở dĩ cố gắng khắc khổ tu luyện, một là lúc trước quỷ thần phụ tiến đánh số mệnh giới, kia phần cảm giác bất lực, hai cũng là bây giờ Giang Hiểu vì số mệnh giới, lẻ loi một mình tại vực sâu chém giết. Chính mình những ngày ngự linh sư cùng quỷ quái tắc mỗi ngày không có chuyện để làm, giống bị nuôi nhốt súc vật, nhìn như mỗi ngày kiếm sống, trên thực tế nội tâm có thể nào dễ chịu. Nếu là lúc trước, cuộc sống như vậy chính là ta tha thiết ước mơ a. Thương Nguyên Quỷ cầm thiên cơ châu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng buồn vô cớ thở dài, ta đi vực sâu tìm kiếm Giang Hiểu. Bây giờ tài nguyên còn thừa không nhiều, chỉ miễn cưỡng chế tạo ra một ngụm tàn tạ quan tài, đồng thời khó mà ngăn cản ở khắp mọi nơi u ám vật chất. Lý Mô nhắc nhở, nói cách khác, một khi rời đi số mệnh giới, ngươi đem dần dần gặp vực sâu ăn mòn. Không sao. Thương Nguyên Quỷ lắc đầu. Lý Mô tiếp tục nói, trên thực tế, nên ta đi vào vực sâu, Thương Nguyên Quỷ ngươi dù sao chỉ có đỉnh phong bắt trọng thực lực. Thương Nguyên Quỷ nói, thực lực tự nhiên sẽ tại thời khắc sinh tử tăng trưởng. Mặt khác, ta đối bây giờ thời gian có chút chán ghét, nhàm chán muốn chết. Tốt. Nghe vậy, Lý Mô trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, mặt khác, cái này viên tiên cơ châu ngươi cũng mang lên, thuận tiện nên trả lại Giang Hiểu, đối phương mới có thể chân chính nắm giữ chín đại linh châu. Đợi cho Lý Mô rời đi về sau, Thương Nguyên Quỷ nhìn về phía cách đó không xa, do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ra đi, tiểu bạch trọng. Cựu Linh kém chút liền đi ra ngoài. Còn tốt Thương Nguyên Quỷ nói chuyện không cả lăng. Sau một khắc, một bộ váy trắng, tư thái ôn nhu bạch trọc quỷ nhíu lại mày liễu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Nguyên Quỷ. Vốn là muốn một mực lưu tại số mệnh giới, bảo hộ các người, có thể phát hiện cái này căn bản cũng không có nguy cơ. Thương Nguyên Quỷ hít một hơi thật sâu, đạo, như vậy khô khan sinh hoạt, ta không nghĩ lại một lần nữa, ta muốn đi vực sâu tìm kiếm Bắc Minh Quỷ. Ngươi biến. Bạch trọc quỷ trong lòng không biết ra sao mùi vị. Là ngươi thay đổi ta. Thương Nguyên Quỷ đem bạch trọc quỷ ôm ở trong ngực. Ít ngày sau, Thương Nguyên Quỷ mang theo thiên cơ châu, rời đi số mệnh giới, đạp lên vực sâu con đường. Cơ hồ cùng một thời gian, một đầu hình thể có thể so với ngày xưa chúa tể thần hắc ám cự mãng chính trong tinh không vượt qua. Chương 936 đã được quyết định từ lâu thiên mệnh giờ phút này, Giang Hiểu cũng không hiểu biết, Thương Nguyên Quỷ thế mà mang theo thiên cơ châu vào vực sâu tìm đến mình. Đến nỗi đầu kia vượt qua lấy tinh hải cự mãng càng không thể nào cảm kích. Dù giới, Giang Hiểu cùng Bạch Si vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra, phóng nhãn chung quanh, đều là một mảnh đen kịt, trong bóng tối cũng là không thiếu hùng vĩ công trình kiến trúc. Quả nhiên, Bạch Si thời khắc này ánh mắt rất là thù, dường như ẩn chứa một loại nào đó thương hại, lại giống là bi thương, bản đạm, người đi qua là hư giả, cái đó bình thường thế giới cũng không tồn tại. Giang Hiểu trầm mặc, không nói một lời. Không có khả năng. Sau một hồi, Giang Hiểu mở miệng, cũng lần nữa gọi ra Tịch Châu, lại đi vào một lần. Nếu dựa theo nguyên bản dự định, chính mình chỉ biết cùng Bạch Si đi vào một lần thế giới trong động, vô luận thu hoạch, dù sao Bắc Minh Quỷ xem như chính mình tại cái này chúa tể trước mặt cuối cùng át chủ bài. Có thể, Giang Hiểu không tự giác gian, nắm chặt song quyền, mười ngón xâm nhập da thịt bên trong, toàn tâm đau đớn. Nhưng vào lúc này, Bạch Si bỗng nhiên cầm Giang Hiểu hai tay, thanh âm êm dịu, không cần là giả giả đi qua cảm thấy bi thương. Chỉ, thời khắc này ngươi ta là chân thật. Giang Hiểu không có mở miệng, chỉ vận chuyển linh lực, cùng nhau chuyển vào Tịch Châu. Sau một khắc, như mộng như ảo lưu ly quang mang đem cả hai vây quanh, dường như rơi vào vô biên mộng cảnh ở trong. Tiểu Hiểu, nên ăn cơm. Bắt nguồn từ ký ức chỗ sâu quen thuộc nhất ôn nhu kêu gọi. Một chỗ dân trạch bên trong. Trong phòng khách, ba nam thượng chính tung bay mê người đồ ăn mùi thơm, một đôi vợ chồng trung niên mặt mày ôn nhu mà nhìn mình. Một cái ước chừng 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hải, hình dạng thanh tú, đang ở tại thiên chân khả ái niên kỷ, dưới tóc đen con ngươi lại lạnh đến có chút dò người. Tại này bên cạnh, Bạch Si thân ở tại cái này một ôn nhu trong một cảnh. Chẳng biết tại sao, nay khoe miệng nhất quán y cười cũng biến mất không còn, giống một cái tinh xảo búp bê, vô tình vô cảm giác. Nếu là lưu tâm quan sát tất sẽ phát hiện, cặp con mắt kia chỗ sâu cất giấu một môi vô cùng sâu đau nhức vẻ chán ghét. Tiểu Hiểu, cái kia đôi vợ chồng trung niên bỗng nhiên lên tiếng lần nữa hỏi một tiếng. Tiểu Nam Hải không nói một lời, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đẩy cửa phòng ra, sau đó đem chính mình nhốt tại trong phòng. Sau một khắc, vô cùng kinh dị một màn phát sinh. Chỉ gặp nguyên bản còn sắc điệu ôn hòa phòng khách trong nháy mắt biến mất không còn. Thế giới này dường như sụp đổ tại trong lỗ đen. Thật đáng thương a. Bạch Si đứng tại hắc ám hỗn độn hư vô, tầm mắt cú xuống, lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là ngươi cái gọi là đi qua ký ức. Bành. Cửa phòng đột nhiên lại lần nữa mở ra. Giang Hiểu từ đó đi ra trong nháy mắt, hắc ám hư vô trong nháy mắt hóa thành nguyên bản phòng khách, kia một đôi đôi vợ chồng trung niên vẫn ngồi tại vị trí trước. Hết thảy đều cùng chân thực không khác, có thể hết thảy đều là do tâm sinh ra hư giả. Bạch Si, Giang Hiểu khàn khàn mở miệng, vừa mới biến mất à? Đúng thế. Bạch Si nhẹ gật đầu. Không nên gạt ta. Giang Hiểu cảm giác huyết hầu hơi khô câm. Bạch Si không nói chuyện, chỉ dùng lấy một bộ hết sức đặc thù ánh mắt nhìn xem Giang Hiểu. Nhưng chính là loại ánh mắt này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy linh hồn sắp xuất hiếu, khó mà tiếp nhận, cơ hồ vô pháp đứng vững. Bạch Si là cái am hiểu ngôn ngữ lừa đảo, Giang Hiểu rất rõ ràng đối phương lời nói tuyệt đối không thể dễ tin. Kiếp trước địa cầu chỉ tồn tại ở cặp mắt của mình bên trong. Một khi quay người rời đi, phòng ở, đại địa, sơn hà, cỏ cây, phụ mẫu, thân nhân tất cả đều biến mất không còn. Đối phương nói ra quả thực đừng quá mức đáng sợ, trực tiếp phá hủy Giang Hiểu đi qua đủ loại kinh nghiệm, đơn giản một cái ảo tưởng hai chữ liền lệnh hết thể biến thành hư vô. Càng thêm lệnh Giang Hiểu cảm thấy sợ hãi chính là, lần này, Bạch Si chỉ sợ nói chính là thật. Bành, đột nhiên, Giang Hiểu quay người khép lại cửa phòng, tự giam mình ở đã từng quen thuộc nhất trong phòng. Dương chăn, chỗ ngồi, trên giá sách thư tịch, máy tính. Giang Hiểu dựa lưng vào cửa phòng, ngồi tại lạnh như băng trên mặt đất, nhìn xem một màn này, chậm rãi đóng lại hai mắt. Chính mình đã từng nghĩ tới, xuyên qua đến số mệnh giới kinh nghiệm sẽ không phải chỉ là để một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, chính mình còn trên địa cầu nhìn xem kêu bản tiểu thuyết kinh dị, bác minh quỷ căn bản lại không tồn tại. Có thể hiện thực lại mở một cái chuyện cười lớn. Địa cầu mới là hư giả một cảnh, chính mình tại số mệnh giới kinh nghiệm mới là chân thực, không tồn tại không phải bác minh quỷ, mà là trên địa cầu Giang Hiểu. Nếu như trên địa cầu Giang Hiểu không tồn tại, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác nội tâm hơi buồn phiền nhét, hô hấp đều lộ ra mềm yếu, vậy ta rốt cuộc là ai? Số mệnh giới Tô gia hậu nhân. Tô Bạch cùng cái kia nữ quỷ đứa bé cùng nhau đi tới, Giang Hiểu vốn là dựa vào đối với mình sự kiên trì của ta, như thế vừa mới tìm được độc con đường thuộc về mình, không phải Tô gia Tô Hiểu, cũng không phải Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch, cũng không phải Minh phủ Bắc Minh quỷ. Ta là đản sinh tại vực sâu đầu nguồn một cái, tên là Bắc Minh tồn tại. Giang Hiểu nhớ tới kia thần bí đạo nhân Sở Ly đối với mình xưng hô, càng nhớ tới hơn tâm nhãn năng lực này, hắc ám trong vũ trụ cái kia sắp chết chưa chết tóc dài nam tử. Chẳng lẽ cái kia tóc dài nam tử chính là đi qua chính mình? Đối phương chết sao? Bây giờ lại tại nơi nào? Giang Hiểu thậm chí đối người kia hoàn toàn không biết gì, bây giờ liền phải tiếp nhận như vậy một sự thật, đồng thời còn phải tiếp nhận kiếp trước chỗ yêu phụ mẫu hoàn toàn là hư cấu đi ra. Ta, Giang Hiểu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc trước chính mình gặp phải quỷ bóng gian phòng kia, chính mình cũng không phải là bị bắt cóc, mà là buồn vẫn tại trong đó, cũng chưa từng có rời đi, bị cảnh sát giải cứu sau đủ loại bất quá chỉ là hư giả. Chính là quỷ bóng đem chính mình đưa đến số mệnh giới, lúc này mới có được chân thực ký ức, mở ra số mệnh giới cố sự. Không. Đột nhiên gian, Giang Hiểu trong mắt cảm xúc đều thu lại, chỉ có vô tình vô cảm giác lạnh lùng. Chỉ ít, số mệnh giới là chân thật tồn tại, Giang Hiểu là chân thật tồn tại. Quay đầu nhìn lại, hư vô huyễn cảnh bên trong đi ra một cái tên là Giang Hiểu thiếu niên. Tại này phía sau nơi càng xa xôi hơn, đứng vững một cái tên là Bắc Minh tóc dài nam tử, đối phương quanh thân bao phủ thần bí sương mù, dường như tồn tại ở vạn vật cuối cùng. Tại kia tóc dài nam tử bên người, quỷ bóng, Sở Ly cùng mấy đạo không thể diễn tả bóng đen tất cả đều đứng lặng, thậm chí ngay cả chín đại linh châu cũng đều vẩn quanh tại này quanh mình. Kia tóc dài nam tử không biết lấy gì thủ đoạn, chặt đứt chân thực đi qua ký ức, đem chính mình bỏ vào vực sâu đầu nguồn, lại hư cấu ra một đoạn ký ức, cuối cùng trở thành bây giờ Giang Hiểu. Quỷ bóng hẳn là đã sớm biết điểm này. Giang Hiểu triệt để bình tĩnh lại, ta của quá khứ mạnh phi thường, nhưng lại gặp gỡ nguy cơ, ở vào bên bờ sinh tử, như thế quỷ bóng lúc ấy mới có thể chủ động hỏi thăm ta kia tóc dài nam tử sống hay chết. Khó trách thiên mệnh gia trì, chín đại linh châu vốn là thuộc về ta, tái tạo thiên đạo chỉ sợ cũng có thể chân chính thức tỉnh. Hô Giang Hiểu chỉnh đốn tốt rồi suy nghĩ, cho dù đối với địa cầu hư giả ký ức như cũ lòng chua xót, nhưng lại cầm số mệnh giới chân thực. Đa sầu đa cảm chỉ có thể lưu đến đêm khuya vô sự có thể làm lúc biểu đạt, bây giờ chính mình còn gánh vác cơ vãn ca đám người sinh tử cùng phục sinh đại phu tử, tái tạo thiên đạo sứ mệnh. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu đứng dậy một cái mắt, nhìn trước mắt cái này quen thuộc gian phòng, trong mắt băng sương vẫn trong nháy mắt hòa tan thành nhiệt lệ. Dù là kia tóc dài nam tử có được như thế nào chuyển kỳ cố sự, dù là đối phương sống vô tận tuế nguyện, chỉ bất quá tiện tay bóp ra một hạt đất cắt ký ức. Giờ khắc này, Giang Hiểu trước nay chưa từng có muốn trở lại số mệnh giới, chạm đến những cái kia người chân thật. Thí dụ như cơ vãn ca, Giang Thiền, Thương Nguyên Quỷ, cho dù là Tô Nhược Uyên cái này yêu ghét đan sen lão nhân cũng tốt, còn tốt chính mình sinh ra thay đổi, không có lại như vậy thiên tính lương bạc, khó khăn bảo vệ số mệnh giới. Đúng lúc này, Giang Hiểu vừa mở cửa, sau một khắc lập tức liền ngơ ngẩn. Chỉ gặp trong phòng khách, Bạch Si trong mắt lại có chút phóng ánh, chưa bao giờ có biểu lộ. Người khóc rồi. Giang Hiểu trong lúc nhất thời không hiểu rõ lắm đối phương đây là lại tại ngụy trang cái gì. Ta khóc. Bạch Si mở miệng sờ sờ gò má, về sau mí môi, hiếm thấy không nói tiếng nào. Hồi lâu qua đi, Bạch Si mới vừa cười vừa nói, bản đạm. Ngươi tại sao phải dùng tên giả gạt ta đâu? Ngươi nhìn ngươi bây giờ liền đi qua đều là gạt người, tình cảm đều là giả, thật sự là đáng thương nha. Ta đáng thương cái gì? Giang Hiểu cảm giác đối phương có chút không đúng, cười đến không có như vậy tự nhiên, đạo, người bình thường này ký ức là giả, thế nhưng nói rõ quá khứ của ta mạnh vô biên, chỉ có thể bị phong ấn. Nói không chừng a, chân chính ta nhưng thật ra là cái gì thập tam trọng ngự linh sư, Bác Minh tiên tôn loại hình đại nhân vật. Huống chi, số mệnh giới những tên kia đều còn tại, muốn sở cũng không phải sở không tới. Giang Hiểu đồng dạng tại dùng ngôn ngữ tiêu tan lấy trong lòng sầu não. Nói đến, ta là chuẩn bị tìm một cơ hội về chuyến số mệnh giới, rất lâu không coi ôm ta vãn ca. Giang Hiểu không ngừng toái toái niệm. Một bên Bạch Si cụp xuống suy nghĩ lông mi, trong mắt toát ra rất nhiều thần sắc, thì thầm nói: "Thật tốt." "Ừm." Giang Hiểu ngừng lại, không hiểu mà nhìn xem đối phương. Đúng lúc này, Bạch Si bỗng nhiên mấp máy môi, mở miệng hỏi: "Bản đạm, ngươi muốn nhìn một chút quá khứ của ta sao?" Chương 937, đồng dạng hư giả ký ức quá khứ của ngươi. Nghe vậy, Giang Hiểu có chút kinh ngạc. Theo kế hoạch ban đầu, Giang Hiểu là chuẩn bị trên Tịnh Châu động tay chân, sẽ không thật làm cho Bạch Si biết được bí mật của mình. Có thể Tô Tô tin tức sau khi xuất hiện, Giang Hiểu lúc này mới bỏ đi ý niệm, không muốn ra hiện được rẽ. Không ngờ, giờ phút này Bạch Si lại còn nói muốn để chính mình dùng Tịnh Châu trông thấy đối phương đi qua. Mỗi người đều có quá khứ đúng không? Bạch Si bỗng nhiên đem Tịnh Châu tính cả Giang Hiểu bàn tay cùng nhau nắm chặt, đạo, chính là đi qua kinh nghiệm cấu thành bây giờ người ta. Giang Hiểu lập tức rút về tay, không muốn nói chuyện nhiều. Trí nhớ của kiếp trước liền nên chôn sâu ở hạt cát bên trong, khó trách quỷ bóng một mực chưa từng nói ra chân tướng, chính mình lúc này tâm tình cũng không tốt. Không hứng thú. Lập tức, Giang Hiểu trực tiếp cự tuyệt nói, liên quan tới kiếp trước của ta, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, tiếp xuống đến lượt ngươi giúp ta cứu ra Toto. Ta lần thứ nhất để người khác hiểu rõ quá khứ của ta. Bạch Si ngữ khí đột nhiên băng lạnh xuống, Giang Hiểu, ngươi là tại không nhìn chúa tể uy nghiêm, muốn chết phải không? Này quanh thân thậm chí ngưng tụ ra thuần trắng thần vòng, chúa tể cấp uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Giang Hiểu chỉ cảm thấy không hiểu đấu, hoàn toàn không biết đây là vì cái gì, chẳng lẽ là đối phương lại chuẩn bị gì thủ đoạn? Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng nói, ta có thể cảm nhận được những người khác cảm xúc sao? Đột nhiên gian, Bạch Si nhìn về phía Giang Hiểu, ánh mắt tràn ngập thương hại, mới vừa rồi là ta lần thứ nhất rơi lệ, bởi vì tâm tình của ngươi, ta cảm nhận được. Giang Hiểu thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hy vọng tiếp sau đó, Bạch Si nói, về sau mấp máy môi, đổi đề tài nói, bắt đầu đi, ta hồi lâu chưa làm qua mộng, cũng đã gần phải nhớ không rõ đi qua. Làm vực sâu tuyên cổ còn sót lại ba vị vô thượng chúa tể thần bắt nguồn từ vực sâu đầu nguồn, nuốt chửng có quy củ châu mảnh vỡ, chúa tể hư chính là số mệnh giới bất thế gia thiên tiêu Tô Bạch, cực đoan cố chấp tiên điên, tâm tính cùng thực lực đều có thể xưng khủng bố. Mà chúa tể Si lại có tình tiết ra sao? Lệnh Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, giờ phút này, cái nào đó biệt thự bên trong, một hộ nhà ba người đang lúc ăn bữa cơm đoàn viên, ngoài cửa sổ là gạo thét hàn phòng, trong phòng màu ấm ánh đèn, làm nổi bật lên ấm áp hòa thuận không khí. Một cái rim bím tiểu nữ hải, nhu thuận hiểu chuyện ngồi tại bàn ăn bên trên, chính lắng nghe trung niên quý phụ thành âm ra lệnh. Chờ một lúc sau khi ăn xong cầm chén tẩy, rửa xong bát đĩa về sau, liền đi lên giường ngủ. Trung niên quý phụ mở miệng như thế nói, "Được rồi, mẹ." Tiểu nữ hải nghiêm túc gật gật đầu. Nữ khí nghe không ra mảy may oán trách. Đối với một cái tuổi gần 6 tuổi tiểu nữ hài mà nói, thanh tẩy tất cả bát đũa dường như đương nhiên một sự kiện. Có thể cái kia trung niên quý phụ lại chẳng biết tại sao nhướng mày, trong mắt lộ ra một bôi nói không nên lời nhăn sắc. Sau một khắc, không ăn, trung niên quý phụ đứng dậy rời đi. Cái này, trung niên nam tử kia mắt nhìn thê tử bóng lưng, về sau thở dài, đối tiểu nữ hài đạo, Alins, không cần rửa chén, những này giao cho ba ba tới làm, ngươi trực tiếp đi trên lầu ngủ đi. Tiểu nữ hài mở miệng nói, mẹ nói để ta rửa chén. Ta nói rồi không cần. Lập tức nam tử trung niên ngữ khí cũng tăng thêm chút, Alins, vì cái gì ngươi liền không thể? Ba ba, ngươi tại không cao hứng. Tiểu nữ hài lập tức toát ra vẻ không hiểu, ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi, được rồi, không có gì. Nam tử trung niên do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không nhiều lời, thất vọng đứng dậy rời đi. Đợi cho hai vị đại nhân rời đi về sau, tiểu nữ hài một mình tại bàn ăn bên trên, ăn xong trong chén đồ ăn về sau, phảng phất vô sự thu thập bát đũa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, một thân một mình đi đến bên cạnh trong phòng bếp bắt đầu gột rửa bộ đồ ăn. Cái này hộ gia đình rõ ràng là kẻ có tiền. Trong phòng khách trang trí khắp nơi đều lộ ra xa xỉ, càng đặc biệt là cái này một thế giới khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt chút, dẫn trước địa cầu một chút. Trống trải trong phòng khách, Giang Hiểu dựa vào Tịnh Châu gia trì, đứng lặng nơi đây, tuyệt không gây nên bất luận cái gì chú ý giờ này khắc này. Giang Hiểu nhìn một chút ngay tại trong phòng bếp rửa chén tiểu nữ hài Alins, sau đó lại nhìn một chút ban công trô đón Hàn Phong hút thuốc nam tử trung niên, còn có một cái trong phòng ngủ cầm khung hình bụng trộm lau nước mắt trung niên quý phụ. Giang Hiểu tựa như cái bóng thổi qua đi, rất nhanh liền trông thấy tấm hình nội dung, chính là cái này nhà ba người. Ảnh chụp bên trong, cái này đối với vợ chồng trung niên hai tay cao bưng lấy tên là Alins tiểu nữ hải, lẫn nhau nụ cười rất là sán lạ, một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Đây là ý gì? Giang Hiểu có chút không biết rõ. Đúng lúc này, Annie, vì cái gì ngươi liền không thể đối Alins tốt một chút đâu? Trung niên nam tử kia rút xong khói, đi vào phòng ngủ, đạo, đứa bé kia lại không có làm gì sai. Trung niên quý phụ đem ảnh chụp lật cái mặt, hỏi ngược lại, cho tới nay, nàng có làm sai qua cái gì sao? Nam tử trung niên nuốt mi tâm, Alins là con của chúng ta, khéo léo như thế hiểu chuyện, chẳng lẽ còn không tốt sao? Đủ. Ta chịu đủ. Trung niên quý phụ đột nhiên ném cái gối đầu, nghẹn ngào nói, nàng căn bản không phải con của ta, ta Alins không có như thế hiểu chuyện, ta chỉ cần chân chính Alins. Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, về sau quay đầu nhìn về phía giờ phút này trong phòng bếp cái kia cô đơn nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, tựa như rõ ràng cái gì. Ai nam tử trung niên ngồi tại bên giường, trấn an nói, đứa bé kia có Alins tất cả ký ức, đồng thời còn như thế yêu ngươi, vì cái gì chúng ta liền không thể coi nàng là Alins. Đừng nói, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Trung niên quý phụ đột nhiên lớn tiếng nói, nàng là một đống lạnh như băng máy móc làm ra thịt, là ngự linh sư cùng nhà khoa học làm được đồ vật, ta muốn làm sao coi nàng là làm là trong bụng ta sinh ra Alins. Một phen đàm luận phía dưới, Giang Hiểu nói chung rõ ràng quan hệ lẫn nhau. Cái này đối với vợ chồng đứa bé, chân chính Alins cũng đã chết rồi, trung niên nam tử kia vì đền bù tăng nữ thống khổ, vừa lúc thế giới này khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt, lại thêm ngự linh sư thủ đoạn, liền chế tạo ra như thế một cái cùng loại nhân bản thể. Cùng lúc đó, tiểu nữ Hải đã tẩy xong bát đũa, lên lầu trước còn chuyên môn đối phòng ngủ, dọn tan đạo, mẹ, ngủ ngon. Nghe thấy sao? Đứa bé kia làm cho như vậy chân thành tha thiết, căn cứ ngự linh sư thiết lập, này trong lòng đối với mẫu thân yêu vô cùng mãnh liệt. Trong phòng ngủ, nam tử trung niên đau lòng nói, Annie, thử nghiệm đáp lại hạ đối đứa bé kia yêu đi. Nhưng vào lúc này, Lý Cường, ngươi thật cảm thấy loại vật này là một cái người chân thật sao? Trung niên quý phụ đột nhiên nhìn về phía trượng phu của mình, hỏi ra một cái vô cùng nặng nề vấn đề. Bạch. Nam tử trung niên đột ngột sử sốt. Người linh hồn là thiên đạo luân hồi, mà không phải máy móc chế tạo ra. Trung niên quý phụ đạo, đứa bé kia cái gì đều hiểu, cái gì cũng mãi mãi cũng không rõ. Nàng thích ta cái này mẹ, là bởi vì ngự linh sư thiết lập, có thể nếu như không có cái này thiết lập đâu. Nam tử trung niên không có mở miệng, thực tế không biết nên đáp lại ra sao cái này nặng nề vấn đề. Nào, trung niên quý phụ đem chính mình che tại trong chén, sau đó nhìn chằm chằm tấm kia ảnh chụp, tiếp tục lau nước mắt. Nam tử trung niên tắc một lần nữa đốt điếu thuốc. Khói mù lượn quanh bên trong hiện lộ ra ánh mắt yêu bờ kia. Sự thật chứng minh, không có đứa bé hôn nhân tựa như là không có gia vị đồ ăn. Cái này đối với vợ chồng trung niên thiếu không được các loại cãi lộn. Tiểu nữ Hải tự nhiên mỗi lần đều kiên định đứng tại này bên người mẫu thân, có thể, vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân, đối với cái này đều tỏ vẻ được, không thể nào tiếp thu được. Alins. Nam tử trung niên mang trên mặt mấy đạo thê tử quẹt làm bị thương vết cào, túi thân, nhìn xem tiểu nữ Hải đạo, ba ba hỏi lần nữa, ngươi thật cảm thấy mẹ làm rất đúng sao? Dù cho nàng mắng ngươi là cái bạch si. Bên cạnh, cái kia trung niên quý phụ cay nghiệt cười, dường như đã sớm biết đáp án. Ừm, đúng thế. Tiểu nữ Hải quả nhiên mở miệng, mẹ mãi mãi cũng là đúng. Alins. Nam tử trung niên cảm giác nội tâm một trận quấy đau nhức, vì cái gì? Ngươi rõ ràng cái gì đều hiểu được mới đúng, mẹ nàng căn bản là không thích ngươi. Tiểu nữ Hải nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể ta yêu mẹ. Nam tử trung niên thần sắc hơi dừng lại, cuối cùng không thể làm gì đạo, không. Đây không phải yêu. Không phải. Tiểu nữ Hải rất chân thành phản bác một câu, ta thật yêu mẹ. Nhìn thấy sao? Đây chính là đáp án. Trung niên quý phụ cắn răng nói, đây chính là một cái bạch si. Vô luận như thế nào mắng nàng, vô luận như thế nào đánh nàng, nàng cũng chỉ sẽ nói yêu ta yêu ta yêu ta. Đủ rồi, ta chịu đủ cái này bạch si, đưa nàng ném đi, ta không nên nhìn thấy ta Alins là cái dạng này. Nàng căn bản không phải là người. Nương theo lấy cái này một trận nguyên do không rõ tính tình. Tiểu nữ Hải sững sờ ngay tại chỗ, về sau hoang mang nhìn về phía nam tử trung niên, ba ba, ta đã làm sai điều gì sao? Vì cái gì mẹ đối ta tức giận như vậy? Cặp kia đen nhánh sáng long lanh trong mắt to cũng không có dư thừa cảm xúc, chỉ có đơn thuần không hiểu. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Nam tử trung niên đau lòng đem này ôm vào trong ngực, là ta sai, ta không nên để ngự linh sư đưa ngươi chế tạo ra, lại càng không nên để ngươi có được cả Linh ký ức. Đêm đó, trong phòng ngủ lại truyền ra một phen khác đối thoại. Annie, ta kia lục trọng ngự linh sư bạn bè nói, gần nhất có cái năng lực mới, có thể chế tạo ra, càng thêm chân thực chút người. Cái kia đạo giọng nam nói như thế, đến lúc đó, muốn không chúng ta nhìn nhìn lại, có lẽ có thể cùng thật ạ Linh giống nhau nghịch ngợm mà bát. Chân thực, có bao nhiêu chân thực? Giọng nữ kia hỏi ngược lại, tóm lại, đừng tìm kia bạch si giống nhau là được, suốt ngày đem yêu treo ở bên miệng, ta là chịu đủ. Nghe lần này đối thoại, Giang Hiểu đống nhiên chế giễu âm thanh, đạo, cái gì mới xem như chân thực đâu? Đúng, ta kia ngự linh sư bạn bè nói rồi, nếu như chúng ta muốn đổi cái ạ Linh rồi nói, vậy cái này đứa bé liền phải được đưa về đi xử lý rơi. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia mở miệng nói, muốn không chúng ta, nếu như nói, tiểu nữ Hải sinh mệnh vui sướng nhất là một ngày nào, như vậy hẳn là này phụ mẫu mang theo nàng chân chính tiến công viên trò chơi chơi ngày đó. Tại đem đại bộ phận hạng mục du ngoạn một lần sau, sắc trời dần muộn, bóng đêm lặng lẽ liền giáng lâm trên mặt đất, rực rỡ đèn đuốc phía dưới, tòa này công viên trò chơi lộ ra càng thêm mộng ảo. Mẹ, nhìn cái này chúng ta còn không có chơi. Tiểu nữ Hải dắt này tay của mẫu thân, chỉ vào một cái chói lọi cỡ lớn vòng sáng, giòn tan mở miệng nói, ta nhớ được mẹ ngươi đã từng mang ta còn ngồi qua một lần bánh xe Ferris. Nghe vậy, cái kia trung niên quý phụ trong mắt dâng lên một tia nhu sắc, chợt nhưng lại lập tức tiêu tán. Ngươi nhớ lầm. Trung niên quý phụ tận lực bảo trì lạnh như băng ngữ khí, đạo, ta không mang ngươi ngồi qua bánh xe Ferris. Ta nhớ không lầm a? Tiểu nữ Hải nhìn ra đối phương biểu lộ, mẹ ngươi làm sao rồi? Không cao hứng sao? Trung niên quý phụ đạo, không, ta thật cao hứng. Mẹ tại sao phải gạt ta đâu? Tiểu nữ Hải không hiểu mở miệng hỏi, nếu như mất hứng, có thể nói cho Alins, Alins sẽ giúp mẹ giải quyết. Vậy ngươi liền tự mình đi mua một cái kem ly đi. Trung niên quý phụ vô pháp tha thứ đối phương loại này không gì không biết lại nhất định phải hỏi tới đáy tư thái. Này trực tiếp buông lòng tay ra. Bên cạnh, trung niên nam tử kia ánh mắt khẽ nhúc đích, hình như có chỗ ngữ, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Ta một người sao? Tiểu nữ Hải nhìn xem trung niên quý phụ, tay nhỏ tính toán một lần nữa bắt lấy đối phương, nhưng cuối cùng nhưng lại ngừng lại. Ừm, ngươi một người. Trung niên quý phụ ẩn ẩn có chút không muốn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, liền nghiêng đi đầu. Nếu như đây là mẹ hy vọng lời nói, tốt như vậy. Nghe vậy, tiểu nữ Hải nắm chặt ở trong tay tiền giấy, một mực nắm đến tiền giấy sắp vỡ vụn, lúc này mới cuối cùng thật sâu mà liếc nhìn trung niên quý phụ. Sau một khắc, tiểu nữ Hải xoay người, hướng về phía trước chen chúc đám người đi đến, bước chân có chút chậm chạp, lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Tại này biến mất tại đám người nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Cái kia trung niên quý phụ trong lòng đống nhiên giống như là vứt bỏ cái gì, lại giống là chắn cái gì, mọi loại mùi vị khó mà nói rõ. Lý Cường, ta cảm giác cái kia. Bạch. A Linh nàng có phải hay không kỳ thật biết tất cả mọi chuyện? Trung niên quý phụ nhớ tới đối phương cuối cùng nhìn chính mình cái nhìn kia. Đây đã là kết cục tốt nhất. Nam tử trung niên thở dài, đạo, nếu như không cố ý làm mất, nếu là trả lại cho ngự linh sư, chỉ sợ được bị dùng làm các loại thí nghiệm. Ta không biết vì cái gì có chút khó chịu. Trung niên quý phụ cắn cắn môi, đạo, đứa bé kia đối ta yêu có phải hay không là thật, không phải ngự linh sư thiết lập tốt lắm. Nhưng, ta lại, đừng suy nghĩ nhiều, đứa bé kia làm sao lại có người tình cảm. Ký ức đều là hư giả, ai? Nam tử trung niên thở dài, dắt trung niên quý phụ tay, cùng nhau theo biển người hướng công viên trò chơi đi ra ngoài, đồng thời nói ra câu nói sau cùng, tiếp xuống chúng ta đợi kế tiếp càng chân thực A Linh là được. Công viên trò chơi bên trong, bóng đêm tràn ngập thần bí dụ hoặc, đèn đổi màu lập lòe, mặt nước sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy bức tranh thuốc màu, hoàn cảnh tiếng người mê náo, bầu không khí lửa nóng cực kỳ, phụ mẫu dắt đứa bé, tình lữ kết bạn mà đi, nơi xa thì là xoay chậm chậm cự đại ma thiên vòng. Tại dạng này giàu có lấy sinh hoạt khí tức bối cảnh hạ, tiểu nữ hài lẻ loi trơ trọi một người đứng ở trong đám người, chậm rãi ngồi xuống thân thể, hai tay ôm trong ngực bắp chân, ánh mắt bất lực. Trung quanh lui tới du khách muôn hình muôn vẻ, như là phi ngựa đèn, dần dần hiện lên. Giang Hiểu, ta là đường. Bạch Si bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt như cái bóng Giang Hiểu, yếu ớt nói, ngươi có thể tìm tới lúc ta tới con đường sao? Giang Hiểu đứng lặng tại này trước mặt, dường như bồi bạn cái bóng, trầm mặc không nói gì. Một cái, không sai cố sự. Sau một hồi, Giang Hiểu đột nhiên cười khẽ âm thanh, mở miệng nói, có thể, ta vừa biết được kiếp trước địa cầu là hư giả thời điểm, ngươi liền lên diễn một màn này. Đồng dạng không thuộc về mình hư giả ký ức, có thể thật có ý tứ. Nếu là thường nhân xác thực sẽ có mấy phần cảm động lây, cùng chung chí hướng, nói không chừng còn biết vì vậy mà thương hại ngươi, cho rằng cường đại như chỗ tể, nội tâm vẫn khát vọng yêu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trên thực tế, phương Tây Berlin, kia là ta một lần cuối cùng tin tưởng ngươi. Không cần lại đối ta sử dụng loại thủ đoạn này, không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Giang Hiểu thời khắc này ngữ khí rất bình tĩnh, dưới tóc đen, cặp kia con ngươi băng lãnh cẳng từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm ba động. Đơn giản toàn bộ hành trình nhìn xem một trận không liên quan đến bản thân điện ảnh thôi. Là như vậy à? Vừa ló gian, Bạch Si ánh mắt trì trệ, trong lòng không biết ra sao cảm thụ. Còn gì nữa không? Nếu như không có, ta được ra ngoài tu luyện. Giang Hiểu đã vận dụng lên Tịnh Châu, thân hình dần dần hư hóa, sắp biến mất tại một thế này giới bên trong. Đúng lúc này, bản đạo ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây thông minh đâu. Bạch Si bỗng nhiên cười nhẹ nhàng mở miệng nói, ta tỉ mỉ chọn lựa ra một cái người khác ngộ cảnh, rõ ràng cùng quá khứ của ngươi như thế giống nhau, ngươi liền không có nửa điểm cảm động lay động tình tâm. Vẫn là liều mạng nghĩ ở trước mặt ta che giấu đâu. Ha. Bạch Si. Nghe vậy, Giang Hiểu nhẹ ha âm thanh, ngữ khí khinh thường, về sau triệt để hư hóa. Có thể thẳng đến đối phương rời đi về sau, Bạch Si khỏe miệng ý cười lại rất nhanh biến mất, chỉ một thân một mình đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, mặc cho trong ngộng các loại huyễn quang hắt vây tại này trên thân, vô thanh vô tức, thật lâu không có động tác. Chương 938, sắp đến cuối cùng giai đoạn dục giới, vệ khổ. Mặt biển duy trì trầm mặc, tuyệt không quần quật lên bọn sóng, một mảnh yên tĩnh. Một cái huyền ý thanh niên dáng người đứng thẳng cao ngất đứng lặng. Mấy ngày nay, Giang Hiểu tại kết thúc thế giới trong ngộng về sau, tuyệt không rời đi, một mực lưu tại dục giới, chờ đợi lấy Tô Bạch đem Tô mang tới. Đồng thời, Giang Hiểu cũng nắm chặt thời gian, vận dụng mối hận châu không ngừng tôi luyện bản thân. Có nhân quả phó bản khẽ cắn môi liền có thể thông quan, có nhân quả phó bản cũng chỉ có thể dùng đoạn phách kiếm chạy trốn. Vực sâu từ xưa tới nay cường đại nhất vô thượng chúa tể, uy cụ châu mảnh vỡ người nắm giữ, Bắc Minh. Đối thủ như vậy giai đoạn hiện nay làm sao có thể đánh bại? Cũng liền quy củ châu kiện trang bị này trước mắt cường thế thôi. Giang Hiểu ngược lại là cũng không quá để ý, chân chính con đường có lẽ còn là ta bây giờ chỗ đi thiên mệnh. Phải biết, cái kia tinh không trung tướng chết chưa chết tóc dài nam tử, một khi mở hai mắt ra, đem sẽ là như thế nào bao la hùng vĩ tình huống. Kiếp trước, địa cầu. Giang Hiểu ngắm nhìn rộng lớn bể khổ, buồn vô cớ thở dài, quả nhiên là một giấc mộng dài không. Bạch Si cố sự sắc thực xúc động đến nội tâm của mình. Chân chính ta đến tuột cùng là một người thế nào? Giang Hiểu đối với cái kia tôn hiệu Bắc Minh tóc dài nam tử khó nén hiếu kỳ, ta thế mà là đối phương luyện một cái tiểu hảo. Đối phương bây giờ lại nằm thi ở nơi nào đâu? Tình huống của mình có chút cùng loại với lúc trước mất trí nhớ phá kén thành bướm. Cầu huyết chính là, cường đại như thế Bắc Minh vì thế mà thành một cái tiểu hảo. Ta ngược lại muốn xem đại hảo mạnh bao nhiêu. Giang Hiểu vận dụng tâm nhãn, lại lần nữa trông thấy kia mảnh mênh mông vô ngần tinh không, cùng cái kia bao phủ thần bí xương mũ tóc dài nam tử. Không biết. Cuối cùng, Giang Hiểu lắc đầu, thu hồi tâm thần, vùng tinh không kia chưa bao giờ thấy qua. Đến nỗi hỏi thăm bị bóng. Đối phương bây giờ gọi là một cái trầm mặc ít nói. Giang Hiểu xem chừng trừ phi mình muốn chết rồi, nếu không bị bóng một điểm động tĩnh cũng sẽ không phát ra tới. Quỷ bóng, nói cho ta trước kia tên gọi cái gì? Sẽ không liền gọi Bắc Minh a. Giang Hiểu càng không ngừng nghĩ linh tinh đạo, mạnh bao nhiêu? Thập nhị trọng ngự linh sư. Thập tam trọng. Thập bát trọng. Còn có, ngươi đừng nói cho ta trước kia còn có cái gì lo lắng a? Chân chính cha mẹ ruột cũng đã không tại đi. Ta xem chừng, đại hào chính mình lúc này đều nhanh chết rồi, còn muốn lấy lây trùng luyện tiểu hào phương thức phục sinh, hẳn là cũng không có vợ a. Đúng lúc này, Giang Hiểu, số mệnh giới bị ăn. Đồng tử bên trong đống nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Giang Hiểu trong nháy mắt sững sờ. Trong tinh không mịt mờ, một cái chắp vá lung tung đứng dậy phế phẩm quan tài chính chậm rãi bay qua. Két. vách quan tài ứng thanh mà ra. Sau một khắc, một cái hình dạng gầy gò trung niên nhân đứng dậy mà đứng, rung động nhìn về phía bốn phía. Đây chính là vực sâu. Thương Nguyên Quỷ cảm giác tâm thần nhận cực lớn xung kích. Trong hư không, ở khắp mọi nơi u ám vật chất như mưa xuân thoải mái bật, lặng yên không một tiếng động chuyển vào này thể nội. Đây chính là vực sâu chi lực. Thương Nguyên Quỷ nhướng mày, cảm nhận được thể nội chút ít u ám vật chất, tạm thời không tạo được đại ảnh hưởng, có thể cứ thế mãi xuống dưới, chính mình khẳng định sẽ dần dần biến thành vực sâu quái vật, đôi mắt hóa thành cho đồng. Lý Mỗ là thật không có nói sai a. Ta số mệnh giới gia sản hiện tại liền liều đến ra như vậy một cái phế phẩm hàng. Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ nhìn xem đồng nát sắt vụn dường như quan tài, nổ nước bọt đạo, nha được. Thế mà còn hở. Không được. Thương Nguyên Quỷ lập tức nhìn về phía hát hoàn toàn mở mịt phía trước, nhất định phải mau chóng tìm tới Giang Hiểu. Hoa đúng lúc này, cách đó không xa trong bóng tối đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, đỉnh phong bắt trọng tồn tại. Thương Nguyên Quỷ ánh mắt biến đổi, tranh thủ thời gian là nằm tiến trong quan tài, thuận tay còn giúp chính mình đắp lên vách quan tài. Chúa tể tham ngay tại đi tới này mảnh tinh không. Quan tài bên ngoài vang lên nào đó thanh âm của người, mau mau rời đi. Chúa tể. Trong quan tài, Thương Nguyên Quỷ quá sợ hãi, sẽ không lại là xông số mệnh giới đi a. Ta chân trước vừa đi, số mệnh giới cái này đến nguy cơ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Thương Nguyên Quỷ tạm thời tuyệt không rời xa này mảnh tinh không, mà là tìm nơi hẻo lánh, lặng lẽ ẩn núp lên. Chưa đi qua quá lâu, quanh một cỗ mênh mông chúa tể cấp uy áp tựa như triều tịch mãnh liệt đánh tới. Dù là cái này cỗ quan tài có thể ngăn cách khí tức, có thể Thương Nguyên Quỷ vẫn là đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thế mà thật là chúa tể giáng lâm rồi. Thương Nguyên Quỷ nuốt nước miếng, nhịn không được đem vách quan tài mở ra một đường nhỏ, sau đó len lén nhìn xem ngoại giới. Số mệnh giới bên ngoài, một đầu dường như chuyện thần thoại xưa bên trong cự xà, toàn thân đen nhánh dường như mực, thân hình chừng mấy cái sao trời nối liền chi lớn, chiếm cứ này mảnh tinh không, cặp kia khổng lồ màu xám dựng thẳng đồng, dường như ẩn chứa luân hồi sinh tử, diễn hóa lấy sao trời sinh ra cùng phá diện. Chỉ nhìn thoáng qua, Thương Nguyên Quỷ lập tức liền đụng phải vô thượng chúa tể uy áp. Cho dù là đỉnh phong huyền quỷ tồn tại, có thể vẫn khó mà trực diện chúa tể, như là sâu kiến không cách nào nhìn thẳng cự long. Thật mạnh. Thương Nguyên Quỷ tranh thủ thời gian không dám nhìn nhiều, sau đó lập tức nơm nớp lo sợ lên, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Thế mà, thật sự có vực sâu đầu nguồn khí tức, khó trách hư không phá nổi. Cùng lúc đó, đầu kia màu đen cự mãng chiếm cứ tại số mệnh giới bên ngoài, cảm nhận được quỷ bóng lưu tại cấm chế phía trên. Bất quá, sau một khắc, màu đen cự mãng đột nhiên giữ tận đất nước mở miệng rộng, như là minh hà cuối cùng, lại nuốt chửng lên này phương vũ trụ bên trong vật vật. Trong hư không trôi nổi thiên thạch, phá diệt sau sao trời cản bã, u ám vật chất đều chuyển vào to lớn miệng ở trong, giống như thôn tính rung động tràn diện. Tham ăn rắn. Thương Nguyên Quỷ trừng lớn hai mắt. Một màn kế tiếp càng làm Thương Nguyên Quỷ chúng sinh khó quên, chỉ gặp tại cái kia màu đen cự mãng nuốt chửng dưới, số mệnh giới, toàn bộ sao trời lại trực tiếp bị này nuốt vào trong bụng, hoàn toàn biến mất tại phiến tinh không này. Không đánh tan được, ta ăn hết chẳng phải được. Màu đen cự mãng nhớ tới trước đây chúa tể hư nói chuyện, kích thích Giang Hiểu tầm nhìn đã thành, đang muốn lay động cái đuôi, rời đi. Nhưng vào lúc này, nô. Màu đen cự mãng đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Trong bụng trướng phình lên. Món đồ kia dường như một lát tiêu hóa không được. Không chỉ tiêu hóa không được, chính mình ngược lại toàn thân rất là khó chịu, giống ăn tảng đá lớn, hơi động một chút, toàn thân đều đau nhức. Không thích hợp. Màu đen cự mãng đột nhiên phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp số mệnh giới, nuốt chửng vạn vật vượt sâu miệng lớn, thế mà tiêu hóa không được cái này tinh cầu, càng chết là, lúc này nôn đều khó mà phun ra. Mà giờ này khắc này, Thương Nguyên Quỷ chính nhìn chằm chằm đầu này to lớn tham ăn rắn. Chúa tể tham. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, có thể sau một khắc nhưng lại bình tĩnh lại, quỷ bóng, số mệnh giới cấm chế. Đối phương không phá nổi. Đồng tử bên trong hiện ra một chuyến lời ít mà ý nhiều trả lời chắc chắn. Hô thấy thế, Giang Hiểu lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy ta cứ yên tâm, dù sao tạo thành không được uy hiếp, số mệnh giới coi như bị ăn sạch cũng bất quá chuyển sang nơi khác đợi. Giang Hiểu vừa ý rất lớn. Đây cũng xác thực, dù sao lúc này chúa tể tham ăn số mệnh giới về sau, không chỉ nửa điểm chỗ tốt không có mò lấy, ngược lại còn đem chính mình cho ăn quá no lấy. Tiêu hóa lại tiêu hóa không được, phun ra lại không nỡ, cứ như vậy đi, bụng lại đau đến không được. Qua một thời gian ngắn nữa, chờ thần thai tốt rồi về sau, ta cũng phải cho chúa tể tham niềm vui bất ngờ. Giang Hiểu đột nhiên nghĩ đến kiện rất có ý tứ chuyện, tiến vào này trong bụng, đoạn phách kiếm một chút đi, eo rắn tử đều cho nó chặt. Mà giờ khắc này không người biết được chính là, số mệnh giới bị chúa tể tham ăn vào trong bụng chẳng qua là cái kiếp nổ. Vượt sâu vào giới, vùng vũ trụ này hoàn toàn biến mất cuối cùng một tia còn sót lại sáng ngời, vạn vật triệt để biến thành lĩnh hàng hắc ám. Vùng vũ trụ này chính thức đi vào cuối cùng giai đoạn. Bắc Minh giới, một đạo nhân đứng trước tại nào đó tòa kiến trúc trên sân thượng, ngắm nhìn vòm trời tối tăm, này ánh mắt dường như xuyên qua vô hạn thời không, thâm thúy vô cùng. Thời kỳ mấu chốt nhất đến. Tại này bên cạnh, một cái cùng rất lớn hán trầm giọng nói, mệnh châu sắp xuất thế, kia linh châu chính là tái tạo vùng vũ trụ này tiểu thiên đạo, cùng ngưng tụ mệnh nguyên đạo quả mấu chốt. Sở Ly, dùng quy củ châu giúp ta rời đi thế giới này, ta muốn đi ra ngoài. Đạo nhân kia ngay lập tức tuyệt không đáp lại, mà là giằng giặc thở dài, hướng chết mà sinh, nghịch chuyển luân hồi, từ trong hư vông ngưng ra chân thực đạo quả, không hổ là Bắc Minh tiên tôn a. Chi tiết. Nghe vậy, cùng rất lớn hán âm thanh lạnh lùng nói, cái này một hành vi nghịch tiên ngưng ra mệnh nguyên đạo quả, Bắc Minh tiên tôn suốt đời tất cả tu vi, đại đạo cảm ngộ, chỉ biết bị ta chờ hái đoạn. Tác giả chuyện ngoại lệ, vượt sâu quyển sách đi vào đại giai đoạn cao trào chương 939, Mệnh Châu hiện thế Tô Bạch làm sao còn chưa tới. Một ngày này, Giang Hiểu ngay tại dục giới ôm cây lợi thỏ. Dựa theo trước đây Tô Bạch cùng Bạch Si ước định, đối phương hẳn là sẽ vào hôm nay đem Tô Tô mang đến dục giới, để Bạch Si ảnh hưởng này thần trí, sau đó dùng tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ là phát giác được không? Giang Hiểu nhíu mày, nhớ tới lúc ấy Tô Bạch đáng sợ trực giác, thật sự là khó giải quyết. Đúng lúc này, Giang Hiểu, Trần lão bản bỗng nhiên đi tới. "Ừm." Giang Hiểu lập tức mở miệng hỏi, "Tô Bạch muốn tới sao?" "Không phải." Trần lão bản lắc đầu, "Đạo, ta tìm ngươi là muốn hỏi, đại nhân ngày đó cùng ngươi ở trong giấc mộng kinh nghiệm cái gì?" Giang Hiểu không hiểu, "Cái gì kinh nghiệm cái gì?" Trần lão bản đạo, "Từ khi ngày đó kết thúc về sau, ta cảm giác đại nhân tựa hồ có chút không đúng. Liên quan ta cái rắm." Giang Hiểu một đống lớn vấn đề không ai có thể trả lời, cũng không có kia phần nhàn tâm giúp người khác giải đáp hoang mang. "Kỳ thật đại nhân không có ngươi nghĩ như vậy." Trần lão bản do dự một chút, về sau quay người, nhìn xem bể khổ, "Đạo, Giang Hiểu, ngươi biết sao? Tại ta trước đó, đại nhân từng có rất nhiều sứ giả." "Làm gì? Ta đối với cái này lại không có hứng thú." Giang Hiểu có chút im lặng, người này làm sao còn tự quyết định lên. Trần lão bản tiếp tục nói, "Vượt sâu sứ giả cùng chúa tể quan hệ, chính là đơn phương, chúng ta toàn thân tâm đều giao cho chúa tể đại nhân." T, Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, cắn răng nói, "Cái kia đáng chết Tô Bạch. Cái thằng này ngược lại là liên tưởng đến Tô Bạch cùng Tô Tô quan hệ đi. Trước kia chỉ cần có người nguyện ý trở thành nàng sứ giả, nàng liền sẽ đáp ứng, bởi vì nàng cho rằng đây là thu hoạch được yêu phương thức." Trần lão bản đạo, "Những sứ giả kia cũng sẽ các loại định nọt lấy lòng đại nhân, mỗi ngày đều đem các loại nóng bỏng yêu thương treo ở bên miệng, đại nhân một mực hưởng thụ trong đó. Thằng đến về sau, đại nhân đem những cái kia yêu nàng sứ giả toàn diện giết chết. Cho nên ngươi đây." Giang Hiểu mắt nhìn Trần lão bản, "Ngươi không thích cái kia Bạch Si đúng không? Có phải hay không một mực đang nghĩ đi ăn mắng khác? Đến, vụ trộm nói cho ta, ngươi nhìn lên cái kia chỗ tệ." Trần lão bản thấy Giang Hiểu bộ dáng này, cũng là rõ ràng nhiều lời vô ích, không lên tiếng nữa. Cuối cùng của cuối cùng, Trần lão bản do dự một chút, "Đạo, Giang Hiểu, có lẽ ban đầu giống như những người khác, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành đại nhân sứ giả, nàng chơi chán sau liền sẽ giết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi đối đại nhân đến nói, có thể là đặc thù. Liên quan ta cái rắm." Giang Hiểu chỉ một câu liền ngăn chặn đối phương đầu. Ai thấy thế, Trần lão bản thở dài âm thanh, quay người rời đi. Đợi cho Trần lão bản rời đi về sau, Giang Hiểu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đầy trong đầu nghĩ đến Tô Tô chuyện, cũng không rõ ràng Tô Bạch rốt cuộc còn đến hay không. Nhưng vào lúc này, một đạo trước nay chưa từng có sinh mệnh khí tức như hàng tinh bạo liệt, âm vang tuân hướng bốn phương tám hướng, nương theo lấy hao quang lộng lẫy chói mắt, đến nơi nào đó sinh ra, chiếu sáng tất cả hắc ám, giống như như mặt trời chói mắt. Thật cường liệt sinh mệnh khí tức. Đó là cái gì sáng ngời? Cố khí tức này, chẳng lẽ là vừa lóe gian, vừa sâu vào giới, to to nhỏ nhỏ vô số cường giả tất cả đều khiếp sợ ở mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía kia vòng trong vực sâu mặt trời. Vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực nương theo lấy sáng ngời cùng nhau tuôn ra, như thủy triều càn quét vực sâu, lệnh nguyên bản lạnh như băng tử vong hắc ám vũ trụ. Tỏa ra trước này chưa từng có. Sinh cơ. Có đồ vật gì hiện thế rồi? Một tôn cửu trọng đại năng khó có thể tin thì thầm tự nói, vì sao, ta cảm giác tựa như đêm này ăn hết sau liền có thể trở thành chúa tể. Thậm chí, vĩnh sinh. Cố này sinh mệnh khí tức thực tế quá nồng nặng, quả thực giống như tiên đỉnh quỳnh tương ngọc dịch, dù là cách không biết bao nhiêu khoảng cách, dù cho chỉ là tản mát ra một sợi khí tức, có thể hơi hô hấp, thể nội u ám vật chất lập tức liền bị đổi tản ra không ít. Nếu như một khi đêm này ăn hết, kia đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên cơ duyên? Chúa tể cơ duyên, thậm chí còn vĩnh sinh đáp án, cứ như vậy trống rông xuất hiện rồi. Vô số cựu trọng đại năng cùng đỉnh phong bắt trọng cường giả đều nhanh điên cuồng. Cho dù là cấp thấp nhiều song quái vật cũng bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào, tốc độ cao nhất đi tới kia vầng mặt trời ở chỗ đó khu vực, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng phải đem này tới tay. Số mệnh giới bên ngoài, nuốt số mệnh giới tham ăn rắn lúc này đồng dạng vì đó điên cuồng, cố khí tức này, không, coi như vô pháp vĩnh sinh, chỉ cần đem này ăn hết, ta tuyệt đối có thể nghịch thiên lại sống trăm vạn năm. Nhưng lại tại này có hành động trước mắt, màu đen cự mãng lại độ cảm nhận được trong bụng dị dạng khó chịu cảm giác, đau đớn vô cùng, bắt nguồn từ vực sâu đầu nguồn khí tức, không ngừng ảnh hưởng này vốn là bị Sở Ly trọng thương thương thế. Mà cái này một dị trạng cũng bị cách đó không xa Thương Nguyên Quỷ phát hiện. Số mệnh giới cứ như vậy bị cái này xuất sinh chết tiệt cho nó rồi. Thương Nguyên Quỷ cũng không giống như Giang Hiểu như vậy tâm lớn, giờ phút này đầy trong đầu tất cả đều là các loại lấp loé hình tượng, trong lồng ngực tựa như quần quật lấy một ngọn núi lửa. Ta. Thương Nguyên Quỷ trong mắt huyết quang không ngừng nồng đậm. Đúng lúc này, một ngụm toàn thân đen nhánh quan tài như thiên thạch vượt qua tinh hà. Quan tài. Giang Hiểu. Thương Nguyên Quỷ vui mừng quá đỗi. Vừa lóe gian, kia sơn hắc quan tài cũng tương tự phát hiện cái này miệng rách mướp quan tài. Có thể sau một khắc, cái này cô quan tài bên trong đứng lên lại là một cái gầy còm lão đầu. Cái này. Thấy thế, Thương Nguyên Quỷ nghẹn họng nhìn chân chối, Giang Hiểu ngươi làm sao biến như thế lão rồi? Tự mình biết Giang Hiểu vì số mệnh giới trả giá rất nhiều, thật không nghĩ qua thế mà trả giá nhiều như thế. Dạ Vương sắc mặt hắc đến đáng sợ, vốn là nghe nói lại có chúa tể đi tới số mệnh giới, liền nghĩ nhìn xem những này chúa tể lại muốn làm gì chiêu trò. Kết quả ai có thể nghĩ, thế mà gặp như vậy một ngụm phá quan tài. Vốn nên là cùng Giang Hiểu song hàng Dạ Vương, xem ra sau đó phải cùng Thương Nguyên Quỷ song hàng đoạn thời gian, bất quá, tổ hợp này cũng là không tầm thường, vừa tổ đội đối phó chính là trước mặt đầu này chúa tể cấp cự mãng. Cả hai gian ngược lại là rất có một phen niềm vui thú, cái này tạm thời lưu đến nói sau lại nói. Dục giới. Giờ phút này, Giang Hiểu nhịp tim như sấm, thần sắc rung động. nương theo lấy vực sâu cái này một cái biến, vĩnh hằng linh hải bên trong, số mệnh châu trước nay chưa từng có nóng rực, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách huyết sắc linh mang, chiếu rọi chư thiên. Cùng lúc đó, quỷ bóng trước nay chưa từng có ngưng trọng âm thanh trực tiếp trong đầu vang lên, Giang Hiểu, từ giờ trở đi, ta nhất định phải dần dần rút số mệnh giới lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, Giang Hiểu đột ngột giật mình, thứ 9 viên linh châu hiện thế sao? Tiếp xuống, chính là ngươi cùng ta, từ trước tới nay gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Quỷ bóng chỉ lạnh giọng nói, ngươi nhất định phải đạt được mệnh châu, nhất định phải giết ma quỷ, không tiếc bất kỳ giá nào. Mệnh châu, ma quỷ. Giang Hiểu một nháy mắt khó mà suy nghĩ quá nhiều. Nhất là giờ phút này vĩnh hằng linh hải bên trong số mệnh châu dường như cũng càng thêm nóng rực, giống như mặt trời thiêu đốt lấy vạn vật. Trong cõi u minh tên là vận mệnh bàn tay vô hình, số mệnh châu lực lượng giờ phút này bị thôi động đến mạnh nhất, không ngừng giám sát lấy hai cái này cụ đưa. Số mệnh châu chưa bao giờ có cưỡng ép quán thâu một chuyến tin tức, ma quỷ, kham ly giới, mệnh châu, tuyết giới, ma quỷ, trúc hỏa giới, mệnh châu, tuyết giới, ma quỷ, thiên minh giới, mệnh châu, tuyết giới, từng chuỗi tin tức tựa như dòng lũ tràn vào Giang Hiểu trong đầu, khiến cho nhịp tim đột ngột tăng chính là. Đầu kia tên là Man Quỷ Tồn trong phút chốc liền đi ngang qua vô số thế giới. Tốc độ kia quả thực khoa trương đến khó có thể tin. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu chỉ cảm thấy cái này một dị biến quả thực đừng quá mức đột nhiên. Tại số mệnh giới đắm chìm trong nháy mắt, vạn giới quy về hắc ám về sau, vực sâu thiên trường rốt cục lật đến cao chiều nhất. Mà càng làm thế nhân khó có thể tưởng tượng chính là, trong bóng tối thế giới băng tuyết bên trong, một cái quần áo trắng thuần sa y y, tư thái yểu điệu cô gái tóc bạc kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, cặp kia thu thủy đôi mắt bên trong, tất cả đều là vẻ chấn động. Này quanh mình trải rộng to to nhỏ nhỏ nhiều song quái vật thi thể. Cách đó không xa càng chen chúc mà tới càng nhiều nhiều song quái vật, tựa như điên, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau mà dâng lên tới. Trang diện 10 phần ầm ầm sóng dậy, vậy trạng vận bẹo vực sâu chi lực, bao phủ đáng sợ bầu không khí, như là một bộ địa ngục bức tranh. Nhưng lại tại này trước người không đủ 10 mét chỗ. Một khối hình thoi băng tinh bên trong, Mệnh Châu đang phát ra như mặt trời vô cùng tận quang mang cùng sinh mệnh khí tức. Tuyết giới, Toto, Mệnh Châu. Chương 940, Toto kiên trì đây chẳng lẽ là Linh Châu? Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Giờ phút này, Tô Tô nhìn xem băng tinh bên trong viên kiên đến màu vàng linh châu, ánh mắt khó có thể tin. Từ khi Tô Trạch đem này cưỡng ép đưa vào vực sâu về sau, Tô Tô liền biến thành chúa tể hư sứ giả, cả ngày một thân một mình đi lại tại hắc ám thế giới, không có tiếng tăm gì. Cũng may chính là, Tô Tô ngẫu nhiên cũng gặp quá sâu huyền cường giả, biết được số mệnh giới cùng Bắc Minh quy chuyện, chỉ là khổ vì Tô Bạch bây giờ cùng Giang Hiểu quan hệ, không thể lộ diện. Giang Hiểu cần cái này viên linh châu. Tô Tô trong đầu lập tức hiện ra một đạo quen thuộc bóng lưng. Vừa lóe gian, Tô Tô trực tiếp tiến lên. Tại nhiều sóng quái vật đình thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, phá vỡ băng tinh, tố thủ bắt lấy cái này viên linh châu. Quang mang chói mắt, như một vầng mặt trời nhỏ, lại tựa như cự long đồng tử, tràn ngập vô thượng khí tức. Mới vừa vào tay trong nháy mắt, một cỗ như dòng nước cấm lực lượng thuận bàn tay tràn vào thể nội, u ám vật chất tựa như băng tuyết, nhanh chóng tăng dã. Đây là cái gì linh châu? Tô Tô kinh ngạc và phần. Đối với vực sâu cường giả mà nói, u ám vật chất đã đại diện lực lượng, cũng tương tự đại biểu cho tử vong. U ám vật chất tại dần dần tiêu hao vực sâu chi lực về sau, sẽ biến thành không hề có tác dụng phế liệu, không ngừng trồng chất tại thể nội, vô pháp bài xuất. Tích lũy tháng ngày dưới, nhục thân liền cùng những cái kia hắc ám tinh cầu giống nhau, uy về lạnh như băng tĩnh mịch. Nhưng chính mình giờ phút này chỉ bất quá cầm cái này viên linh châu, thể nội u ám vật chất thế mà liền trọng hoán sức sống. Có thể sau một khắc, Tô Tô lại đại mi nhíu chặt. Cái này viên linh châu ẩn chứa sinh mệnh khí tức thực tế quá mãnh liệt, lại thêm kia chiếu sáng này phương tinh không quan mang, chính mình giờ phút này tựa như là thành hắc ám trong biển rộng một cái hải đăng. Chỉ là nhìn quanh mình kia che trời lấp đất nhiều sóng quái vật, điên cuồng xông lên tư thế, liền có thể tưởng tượng đến cái này viên linh châu đối với vực sâu sinh mệnh tầm quan trọng. Giờ phút này, vực sâu vạn giới bên trong cường giả chỉ sợ tất cả đều để mắt tới cái này viên linh châu. Mà đúng lúc này, Tiểu Tô, ngươi bây giờ tại nơi nào? Một đạo như nắng ấm ôn nhuận âm thanh bỗng nhiên đến trong đầu vang lên. Tô Bạch. Tô Tô ánh mắt khẽ biến, về sau khó khăn nhìn về phía ở trong tay cầm mệnh châu. Ngươi dường như tại tuyết giới phụ cận. Tô Bạch tiếp tục nói, vực sâu kỳ biến, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Có cái cực kỳ trọng yếu linh châu tại tuyết giới chung quanh xuất thế. Lấy Tô Bạch làm người, sớm đã hoài nghi lên chúa tể si, càng không khả năng thật mang Tô Tô đi dục giới. Trùng hợp chính là, bây giờ cái này một vực sâu kịch biến phát sinh địa điểm, ngay tại Tô Tô phụ cận. Đây đối với Tô Bạch mà nói có thể không khác hẳn với bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ừm. Làm sao? Có thể sau một khắc, Tô Bạch thấy đối phương thật lâu không có trả lời, không khỏi lên nghi hoặc. Tô Tô trong lúc nhất thời do dự, không biết như thế nào mở miệng. Ngươi đã được đến viên kia linh châu? Tô Bạch ngữ khí đột ngột rét lạnh thấu xương, ngươi không muốn đem kia linh châu cho ta? Bạch. Sau một khắc, Tô Tô thân hình chỉ trệ, cặp kia thanh trong mắt đạm đạm thay đổi, này khí tức cũng dần dần trở nên bặm mẹo. Quả nhiên, Tô Bạch ý chí trong nháy mắt liền giáng lâm trên người Tô Tô, cũng nhìn thấy ở trong tay linh châu, ngươi đã được đến cái này viên linh châu. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ đây là có thể nghịch chuyển sinh tử linh châu sao? Tô Bạch thần sắc dần dần bệnh trạng lại của nhiệt, như thần kinh chất tiên điên, thì ra là thế. Cuối cùng số mệnh giới biến mất về sau, vùng vũ trụ này đi hướng tử vong đồng thời. Sinh mới có thể nương theo lấy chết xuất hiện sao? Hướng chết mà sinh. Đây chính là đáp án à? Giờ khắc này, Tô Bạch dường như sắp nhập ma, cho tới nay chỗ mục tiêu theo đuổi rốt cục xuất hiện, đồng thời liền nắm trong tay. Chúa tể cấp uy áp trong nháy mắt điên cuồng phun trào, hóa thành sóng to gió lớn, càn quét bát hoang. vành, vành, vành. Bốn phía giống như đại dương nhiều song quái vật trực tiếp bị xóa bỏ biến thành bọt thịt. Ha 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 ha. Tô Bạch mượn Tô Tô thân thể, lên tiếng tứ cười, trong tiếng cười không biết ẩn chứa bao nhiêu loại phức tạp cảm xúc, đến chết vong bên trong đạn sinh ra sinh mệnh linh châu, vùng vũ trụ này trung yên. Tiếng nói im bặt mà dừng. Tô Bạch động tác đột ngột chỉ trệ. Ca, ca. Một đạo chật vật âm thanh đến này phần môi phát ra, cái này viên linh châu là Giang Hiểu tương lai tái tạo thiên đạo mấu chốt, có thể phục sinh tất cả mọi người. Tô Tô, Tô Bạch túi đầu mắt nhìn không bị khống chế tay phải, đối phương tại phản kháng chính mình chúa tể ý thức. Tô Bạch tay phải đột nhiên đột ngột bắt lấy khuôn mặt, năm ngón tay khấu chặt lấy da thịt, như là tinh thần phân liệt, giữ tận nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì? Đem cái này linh châu cho Giang Hiểu. Tiếng nói vừa ra, Tô Tô linh hồn trong nháy mắt giống như là tiến một cái cối xay, đang bị sống sờ sờ ma diệt, chịu đủ lấy thống khổ tra tấn. Có thể mặc dù như thế, Tô Tô vẫn gắt gao chống cự lại Tô Bạch ý thức, ngựa khí cầu khẩn, ca, ca, ta van cầu ngươi. Tiểu Tô, ngươi, không sợ chết sao? Tô Bạch đột nhiên lạnh như băng vô tình mở miệng. Ngươi không dám giết ta. Nghe vậy, Tô Tô lại đau thương cười một tiếng, ngươi nếu là giết ta, cô thân thể này cũng liền bị hủy, cái này viên linh châu sẽ chỉ ở tuyết giới đợi đến người kế tiếp. Coi như ngươi cưỡng ép triệu hồi ta, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đem cái này viên linh châu cho ném đi, như thế nào cũng sẽ không lưu cho ngươi. Ồ, Tô Bạch giọng nói vừa chuyển, tận lực giữ vững bình tĩnh, đạo. Tiểu Tô, trước kia ngươi không phải sủng bái nhất lấy ta. Rõ ràng hết thảy đều bắt chước ta, vì cái gì bây giờ muốn ngăn cản ca ca đường đâu? Ca ngươi đường tổn thương rất rất nhiều người. Tô Tô gian nan chống cự lại không chế, tính toán một lần nữa đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, càng nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Con đường của ta, bây giờ số mệnh giới đều bị chúa tể tham cho nuốt. Tô Bạch trầm mặc chỉ chốc lát, về sau đạo, Tiểu Tô, đi qua đủ loại, đúng sai ai có thể phân biệt? Thoảng qua như mây khói thôi. Nếu ta có được thay đổi thế giới lực lượng, tại sao phải để thế giới thay đổi ta? Tô Bạch rốt cục nói ra nội tâm cho tới nay ý nghĩ. Có thể sau một khắc, Tô Bạch lại cho mày, cúi đầu nhìn xem cố này không bị khống chế thân thể. Đối phương cố nén bản nguyên linh hồn bị ma diệt thống khổ, một chút xíu đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, thậm chí chính mình không cảm giác được cầm mệnh châu cái tay kia. Ngươi thật muốn lấy cái chết bức bách? Tô Bạch khó có thể lý giải được, rõ ràng đều đã là ta sứ giả, vì sao còn không muốn giúp ta? Tô Tô khó khăn mở miệng nói, ngươi quá tự tư. Nghe vậy, Tô Bạch chỉ thấy cố này sắp biến mất thân thể, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Ca. Tô Tô đoạt lại thân thể, có thể bờ môi lại tại phát run, suy yếu đến gần như sắp muốn vô pháp bảo trì đứng thẳng. Cần gì chứ? Tô Bạch đột nhiên chủ động rút lực lượng, tại này trong đầu thản nhiên nói, Tô Trạch một mực vụng trộm giám thị ngươi, bây giờ đồng dạng ngay tại tuyết giới phụ cận. Ta bất quá là muốn cho ngươi một cái cơ hội thôi, xem ra chính ngươi không có nắm chắc đến. Bạch. Tô Tô đồng tử thu nhỏ lại, cầm mệnh châu tay, run một cái. Tô Bạch đạo, Tiểu Tô, ta thật đối ngươi rất thất vọng. So với Di Vãng, ngươi tín nhiệm cứng cỏi không ít, có thể hết lần này tới lần khác thế mà cùng ta đường tướng vi phạm. Việc này qua đi, ta sẽ đưa ngươi phong tiến một kiện linh khí bên trong, sau đó tùy tiện ném cái thế giới, ngươi đem nhận thụ lấy vô tận tuế nguyệt cô độc, vô pháp động đậy, không có âm thanh, cái kia đem càng đáng sợ hơn so với cái chết gấp một vạn lần. Nghe những lời này, Tô Tô chỉ cảm thấy đối phương xương máu lạnh đến đáng sợ, có thể trong mắt lại vẫn rất là kiên định, không có chút nào khiếp ý so với lúc trước thân là thiên cơ cung thủ tịch gặp phải gian nan lựa chọn. Giờ phút này lại có cái gì khó xử? Tô Tô dù là bản nguyên linh hồn bị Tô Bạch nắm giữ lấy, vẫn từ đầu đến cuối đứng tại Giang Hiểu một bên, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong vực sâu vô số cường giả, bao quát chúa tể đều đem tranh đoạt cái này viên linh châu. Tô Bạch khó mà chịu được đối phương thời khắc này kiên trì, lạnh lùng nói, ngươi như thế dựa vào Giang Hiểu, nhưng đối phương thật dám giết ở đây tới sao? Nói một cách khác, tại Giang Hiểu đến trước đó, ta lập tức lợi dụng một loại khác tư thái giáng lâm ở trước mặt ngươi, ngươi có thể uy hiếp ta chẳng qua là cái này linh châu, đây là buồn cười biết bao một sự kiện. Tô Bạch lạnh như băng bước xuống câu nói sau cùng, về sau triệt để rời đi Tô Tô thân thể. Bịch, cái sau trong nháy mắt lảo đảo ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ có suy yếu bộ dáng, làm cho lòng người yêu. Nhất là nghĩ đến Tô Bạch cuối cùng kia mấy câu, Tô Tô nhẹ cắn môi, kiệt lực đè xuống sợ hãi trong lòng, về sau nhìn xem trong tay mệnh châu, nắm thật chặt. Giờ phút này, cái này viên mệnh châu đang phát ra đủ để hấp dẫn toàn bộ vực sâu khí tức, đang nhìn không gặp địa phương không biết có bao nhiêu cường giả ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới trên đường. Giang Hiểu, mau tới a. Tô Tô siết chặt hai tay, nội tâm trước nay chưa từng có lo lắng, căn bản là không có cách đối mặt cục diện như vậy. Như thế chí bảo xuất thế chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, gió bao trung ương, Tô Tô sắp liền phải gặp gỡ cái thứ nhất vượt qua không được đối thủ. Một chỗ khoảng cách tuyết giới cách xa nhau không xa sao trời. Đại ca, Tiểu Tô nàng. Giờ phút này, Tô Trạch ánh mắt cực kỳ phức tạp, cẩn thận tổ chức lấy tìm tử. Ta đã cho nàng một cơ hội, Tô Bạch mượn Tô Trạch thân thể, chân đạp đại địa, dáng người đứng thẳng cao ngất như rồng, ngắm nhìn bị mệnh châu quang mang chỗ chiếu sáng màn trời, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội thứ hai.